Chương 573, Hát Phong Sơn hàng yêu tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, nhân chứng vật chứng đều tại, lại là dung không được lao viện chủ giảm biện, kinh hại phía dưới không còn đường lui đã là gặp trở ngại bỏ mình. Liền ngay cả hồn phách cũng không thể đào thoát âm ti luật pháp, những người còn lại cũng bị diêm ma áp đi, tất nhiên là một phen khổ đánh không để cập tới. Tôn Ngộ Không nhìn lên trước mắt quan cảnh, không khỏi cảm khái. Hay là sư phụ lợi hại. Nếu là đổi ta lão Tôn đến đoạn đây không phải là, mới mặc kệ nó 3 tháng 7 năm 21, chỉ cần một gậy xuống dưới, cũng cứ gọi bọn hắn thành thành thật thật. Tôn Ngộ Không nói, Vu Hoan giá họa không phải chuyện tốt, lần này đi Tây Đổ 108,000 dặm, yêu ma không phải là vô số, về sau nhìn nhiều suy nghĩ nhiều. Vương Hạo nói, đúng vậy, đồ nhi thủ giáo, sư phụ ngươi lại là làm sao biết cả xa không tại thiền viện đây này. Tôn Ngộ Không nói, lại là ngươi đêm qua ngủ ngon, không biết trong đó biến hóa. Nơi đây phía nam 20 dặm, có một hát phong sơn, kia bên trong có một cái hát phong độc phủ. Chính là kia động chủ thấy đêm qua đại hỏa, bắt đầu cứu hỏa, lại bởi vì thấy cả xa hào quang, cũng không lo được cứu hỏa, mượn gió bẻ mang đi. Vương Hạo cười nói, thì ra là thế, đúng là cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mặt hàng. Đêm qua ngược lại là đồ nhi thất trách, không thể trông giữ ở cả xa. Tôn Ngộ Không nói, một tiện cả xa, tiện tay chi vào tôi, cũng không oán ngươi, đều là định số. Chúng ta cũng đi thôi, nơi đây cũng không tiếp tục lưu tất yếu. Vương Hạo cười nói, được rồi. Tôn Ngộ Không nói, đi dắt tới bạch mã, hai người tiếp tục tiến lên hướng Hắc Phong Sơn đi. Hai người được không qua 10 dặm địa, lại là thấy phía trước không xa dốc núi đang có 3 yêu quái ngồi trên mặt đất, nâng cốc luôn hoan, như tại nói cái gì. Ngừng chân thai nghe phía dưới, nhưng cũng là đoàn cắt luyện thủy ngân, tu hành chi diệu. Kia 3 yêu quái bên trong một cái đen hán, một cái áo trắng tu sĩ, một đạo nhân. Đợi 3 yêu quái một phen ngôn ngữ về sau, lại là kia đen hán nở nụ cười. Sau này là ta mẫu khó ngày, hai bị hiền đệ nhưng phải không đến vào xem. Đen hán hỏi, chính là kia Hắc Phong động động chủ gấu đen thành tinh. Mỗi năm cùng đại vương chúc thọ, năm nay ha có không đến lý lẽ. Áo trắng tu sĩ cười nói, lại là cái hoa trắng rắn thành tinh. Hảo hảo, lại là ta đêm qua được kiện bảo bối cà sa, tăng nguyên thêm thọ, tu vi từng bước cao thăng. Ngày mai ta liền lấy nó vì thọ, mở rộng yến hội, mời các đường núi quan, ăn mừng Phật ý đi, liền xưng là Phật ý sẽ như thế nào? Hắc Hùng Tinh cười nói, rượu, 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 ta cũng mời phải bằng hưu đến tụ, định chúc đại vương phúc như Đông Hải, thọ bị Nam Sơn. Nói người cười nói, lại là một con thương lang thành tinh. Tốt, liền nói rõ. Hắc Hùng Tinh cười to, liền muốn đường ai nấy đi, lại là Tôn Ngộ Không nghe ngôn ngữ, đã biết kia đen hàn chính là đêm qua nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Trộm áo tặc, cái kia đi vào trong. Tôn Ngộ Không một tiếng uống, đã là liền xông ra ngoài. Ba yêu nghe được tiếng vang, giật nảy mình, đội vàng cảnh giác nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. Người cái này ma hòa thượng, hầu ngôn loạn ngữ, kia cả xa là vốn đại vương phải, sao là trộm? Ngươi đừng muốn nói lung tung, cẩn thận đầu khỉ của ngươi khó giữ được. Hắc Hùng tinh quát. Hắc hắc, lại là cái không nhận nợ đồ vật, nhìn lao Tôn một gậy đánh cho ngươi thành thật đưa tới. Tôn Ngộ Không cười nói, một gậy gõ quá khứ, lại là lại nghĩ tới Vương Hạo lúc trước ngôn ngữ, trong tay khí lực lập tức nhỏ đi rất nhiều. Hắc Hùng Tinh thấy thế, khí thẳng trừng mắt, cũng là xuất ra pháp bảo đen anh thương đến, cùng Tôn Ngộ Không chiến chính là thường gợi ánh sáng ảnh, đặc sát xuất hiện. Hắc Hùng Tinh đánh lâu không dưới, không khỏi hô to. Hai vị hiền đệ, còn không giúp đỡ. Hắc Hùng Tinh hô. Liên tới. Hoa trắng rắn cùng Thương Lang Tinh nói, riêng phần mình xuất ra pháp bảo hướng Tôn Ngộ Không đánh tới. Tôn Ngộ Không thấy thế, không khỏi cười ha ha. Các ngươi cái này ba cái lưu manh, còn dám lấy nhiều khí ít, lại không biết ta lão Tôn hạ thủ lưu tình, liền để các ngươi kiến thức dưới lão Tôn lợi hại. Tôn Ngộ Không nói, trong tay khí lực càng sâu, lại là không đến hai cái hiệp liền đánh cho kia hoa trắng rắn cùng Thương Lang Tinh thua trận, ngược lại ở một bên, thổ huyết không thôi. Tôn Ngộ Không lại là một gậy đập vào Hắc Hùng Tinh đen anh thương bên trên, đem đen anh thương cũng gõ thành hai đoạn, gấu đen kia tinh cũng bị đánh vào bùn bên trong chạy thoát không được. Ha ha ha, như thế nào, cũng dám cùng ta lão Tôn độc thủ. Tôn Ngộ Không cười nói, tại Hắc Hùng Tinh trên đầu lại là gõ mấy lần, nhưng cũng khống chế lực đạo, đánh cho Hắc Hùng Tinh là ba ba trực thiếu. Ngộ Không, dừng tay. Lúc này, Vương Hạo trên ngựa cười nói, vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không nói, lúc này mới dừng tay. Hắc Hùng Tinh ba yêu nghe vậy, lại là nhìn về phía Vương Hạo, chỉ cảm thấy người này anh tuấn, cũng là nhìn không ra phương pháp. Ba cái lưu manh, thấy sư phụ ta, còn không hành lễ. Tôn Ngộ Không quát, ngươi cái này con khỉ ngang ngược, ngươi đem ta cùng một trận đánh, còn muốn ta cho sư phụ ngươi hành lễ, nào có đạo lý này, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắc Hùng Tinh kêu lên, ngươi yêu tinh này, nếu không phải sư phụ đã nói trước, lão Tôn một gậy liền đánh chết ngươi. Ngươi cũng biết sư phụ ta là người phương nào, tam giới chi chủ Hạo Thiên Đại Đế là vậy, còn không quỳ xuống, chờ đến khi nào? Tôn Ngộ Không quát, cái gì? Là Hạo Thiên Đại Đế đến rồi. Hắc Hùng Tinh lập tức hoảng sợ đàn sen, tiểu yêu xâm mỗi ngày đế, nguyện thiên đế vạn thọ vô cương. Gấu đen nửa người tại bùn bên trong, nửa người tại mặt đất, dập đầu nói. Kia hoa trắng xà tinh cùng Thương Lang Tinh nghe vậy, cũng là dọa cho phát sợ, liền vội vàng hành lễ. Gấu đen, ngươi cũng biết đêm qua thuận đi cả xa chính là bản đế chi vật. Vương Hạo cười nói, a, tiểu yêu sợ hãi, thiên đế cho bẩm, tiểu yêu không biết là thiên đế chi vật, nếu là biết, vạn không dám mạo hiểm phạm, cầu thiên đế khai ân. Hắc Hùng Tinh hô, mượn gió bẻ mang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng không phải thiện hạnh, vốn muốn trị ngươi cái tội. Lại là ta mới vừa nghe được các ngươi nói chuyện, ngươi chi thọ đản xem như mâu khó ngày, ngược lại là có chút hiếu tâm, cũng liền không thâm cứu, ngươi đứng lên đi. Vương Hạo nói, tay vừa nhấc, Hắc Hùng Tinh đã là từ bùn bên trong bay ra. Đa tạ thiên đế, đa tạ thiên đế. Hắc Hùng Tinh dập đầu nói, ngươi trước không nên vội vã tạ, đêm qua ngươi tóm lại là làm chuyện sai lầm, như không có trừng phạt cũng không thể nào nói nổi. Vương Hạo nói,
đúng đúng, thiên đế thánh ngôn, nhưng bằng tiên đế phân phó.
Hắc Hùng Tinh nói, ta thấy nơi đây cũng là phong cảnh chi địa, làm sao không ta tiên đỉnh nhân mã, ngươi nhưng nguyện ở chỗ này mặc cho cái sơn thần bảo hộ một phương an bình. Vương Hạo hỏi,
Hắc Hùng Tinh nghe vậy lại là sững sờ, cái này không phải trừng phạt, rõ ràng chính là chỗ tốt cực lớn á, ngươi không đáp lời là không nguyện ý sao?
Vương Hạo hỏi,
không không không, tiểu yêu nguyện ý, có thể là thiên đế làm việc, tiểu yêu muôn lần chết không chối tử, đa tạ thiên đế.
Hắc Hùng Tinh nói, lại là dập đầu,
đã đáp ứng, về sau liền hảo hảo làm việc, nhất định không thể cầm thuật khinh người.
Ngươi về sau đã là ta tiên đình nhân mã, ta liền ban thưởng ngươi vài thứ.
Vương Hạo cười nói, chỉ tay một cái, đã là vì Hắc Hùng Tinh đi yêu thân, cùng nhân loại lại vô lượng dạng.
Vương Hạo lại là bắn ra một giọt nhựa cao su, kia gãy thành hai đoạn đen anh thương đã là khép lại, hiện ra tiên quang, đã là tiên gia pháp bảo, uy lực đại tăng.
Đa tạ thiên đế, đa tạ thiên đế. Tiểu yêu lại dập đầu.
Hắc Hùng Tinh cảm giác được thân thể thanh minh, tu vi đã chống đỡ nhân tiên, mừng rỡ như điên, liên tiếp dập đầu.
Đứng lên đi.
Vương Hạo cười nói, lúc này mới nhìn về phía kia hoa trắng xả tinh cùng thương lam tinh. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ở. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 574, Cao Lão Trang có hiểm, Phúc Lăng núi có tiên kê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, lại nói kia hoa trắng xà tình cùng thương lang tinh thấy Hắc Hùng Tinh được nhiều như vậy chỗ tốt, lại nhập tiên đỉnh. Đó thật là một cái trông mà thèm áo ước, hai yêu nhìn qua Vương Hạo, cũng là dập đầu liên tục.
Thiên đế cho bẩm, ta cùng dù pháp lực thấp, nhưng tu thân dưỡng tính, chưa bao giờ có hại người hành vi, mời thiên đế minh xét.
Hai yêu nói, ngụ ý đã là không nói hiển nhiên.
Cũng là nghĩ vào tới tiên đỉnh thế lực, cây chính mầm đỏ, không muốn làm kia sơn dã tinh quái chi lưu.
Vật họp theo loài người lấy bảy phần, mới vừa nghe các ngươi nói về lập đỉnh An Lô, đoàn cắt luyện thủy ngân, tuyết trắng hoàng nha. Tuy là cầu con đường trường sinh, nhưng khác biệt rất xa. Ta liền cũng ban thưởng các ngươi một viên bản đảo, ăn sau cũng có thể hòa yêu bị tiên, nhập ta tiên đỉnh tiên tịch.
Vương Hạo nói, ném ba viên bản đảo ra ngoài.
Hắc Hùng Tinh ba yêu lập tức tiếp được, vui mừng quá đỗi, cũng không để ý mặt mũi, lập tức bắt đầu ăn.
Đa tạ thiên đế, ta cùng nguyện ý nghe đợi phân công, muôn lần chết không chối từ.
Ba yêu nói,
cũng không cần các ngươi muôn lần chết, hai người các ngươi hảo hảo phụ trợ gấu đen, thủ hộ cái này Hắc Phong Sơn địa giới cũng chính là.
Ngộ Không, chúng ta lên đường.
Vương Hạo nói.
Vâng, sư phụ.
Tôn Ngộ Không nói, nắm Bạch Long ngựa tiếp tục tiến lên.
Hắc Hùng Tinh thấy Vương Hạo rời đi, không khỏi nhớ tới cái gì.
Thiên đế, kia cả xa còn tại thần đạo phủ đâu?
Hắc Hùng Tinh hỏi.
Thưởng ngươi.
Vương Hạo cũng không quay đầu lại cười nói,
đa tạ thiên đế ban thưởng, thần cung tiễn thiên đế.
Hắc Hùng Tinh đại hỉ, dập đầu hành lễ, khác hai người cũng không ngoại lệ.
Đợi Vương Hạo sau khi đi xa, Hắc Hùng Tinh ba người lúc này mới kích động về đạo phủ, một trận ăn mừng.
Vương Hạo rời đi Hắc Phong Sơn về sau, lại là đi về phía tây mấy trăm dặm. Hai người vừa vượt qua một cái núi nhỏ, lại là nghe nói ven đường chuyển đến gào khóc thanh âm. Lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, lại là cái người mặc lam áo thiếu niên, chỉ gặp hắn sụt ngồi trên mặt đất, khóc đến rất là thương tâm.
Sư phụ, phía trước có người đang khóc.
Tôn Ngộ Không nói.
Vị sư trông thấy, ngươi đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra.
Vương Hạo nói.
Được rồi, sư phụ xin sau.
Tôn Ngộ Không nói, đi tới.
Ha ha, tiểu huynh đệ, cái này dã ngoại hoang vu, ngươi khóc cái gì kình?
Tôn Ngộ Không hỏi.
Thiếu niên kia nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tôn Ngộ Không khuôn mặt, không khỏi một tiếng kêu sợ hãi.
Yêu quái a!
Thiếu niên kêu to, xoay người chạy.
Tiểu Hoa Nhi, không được chạy, lão tôn lại không phải yêu quái.
Tôn Ngộ Không cười nói, rồi ra đại thủ, đem thiếu niên bắt trở về.
Thả ta ra a! Yêu quái ăn người, yêu quái ăn người!
Thiếu niên kêu to,
ngươi cái bé con, lại gọi bậy lão tôn thật là ăn ngươi.
Tôn Ngộ Không nói.
Thiếu niên kia nghe vậy, lập tức kinh hãi, ngừng tiếng khóc.
Lão tôn hỏi ngươi, cái này bên trong là chỗ nào giới? Hoang sơn giã lĩnh. Ngươi vì sao lẻ loi một mình ở đây khóc lóc?
Tôn Ngộ Không hỏi.
Đại vương tha mạng, nơi đây là US dấu biên giới, tiểu nhân là Cao Lão Trang hạ nhân tài cao.
Bởi vì bị cướp đường cướp trang phục, lúc này mới khóc lớn.
Thiếu niên cao mới lên tiếng.
Núi này phỉ hoành hành, tiêu tài miễn thai, tính mệnh của ngươi phải tổn đã là vạn hạnh trong bất hạnh, làm sao đến mức khóc đến như thế thương tâm?
Tôn Ngộ Không hỏi.
Đại vương có chỗ không biết, ta Cao gia trang lại là cái phú giáp chi địa, nếu là ngày thường ném trang phục cũng liền thôi, hôm nay lại là tuyệt đối ném không được.
Cao mới lên tiếng.
Đây là vì sao?
Tôn Ngộ Không hỏi.
Ai, việc này nói rất dài dòng, lại là tiểu thư của nhà ta mỹ mạo thiên tiên, kia US tảng vương tử thấy sắc khởi nghĩa, cùng đại bảo pháp vương muốn cưỡng đoạt tiểu thư nhà ta.
Tiểu nhân chính là phụng cao lão gia mệnh, cầm hậu lễ đi Phúc Lăng núi mời thiên bồng đại tiên đến chợ, làm sao đi tới trên đường, gặp kiếp nạn này.
Dưới mắt không có hậu lễ, Phúc Lăng núi nhưng cũng đi không được, mất lao gia nhắc nhở, cái này cao gia chàng cũng là về không được.
Tình thế khó xử, cho nên ở đây khóc lớn, lại là không có biện pháp.
Cao mới lên tiếng.
Nguyên lai là cái này cùng việc nhỏ, tiểu ba nhi đừng khóc, đợi ta báo cáo sư phụ. Tùy ngươi đi một lần cũng chính là.
Tôn Ngộ Không cười nói,
các ngươi
mới hai người, có thể đánh được người vương tử kia cùng pháp vương.
Bọn hắn thế nhưng là có được mấy chục ngàn tinh binh lương tướng, rất lợi hại.
Tài Cao hoài nghi nói,
ha ha ha, tiểu ba nhi xem thường người,
ngươi xem trọng. Tôn Ngộ Không cười nói, chân hướng xuống đạp mạnh. Lập tức, ngọn núi dao động bắt đầu, dọa đến Tài Cao là kêu sợ hãi liên tục. À, đất rung núi chuyển, thủ đoạn như thế, thật là thần nhân vậy, có thể cứu, lúc này tiểu thư có thể cứu. Cao mới kêu sợ hãi nói. Tiểu A Nhi không muốn hô to gọi nhỏ, chờ ta đi bẩm báo sư phụ, lại làm định đoạt. Tôn Ngộ Không nói. Vâng, làm phiền tiên trưởng. Cao mới lên tiếng. Tôn Ngộ Không đi đến Vương Hạo trước mặt, đem hỏi thăm sự tình chân tướng nói đến, nghe Vương Hạo không khỏi cười một tiếng. Cao lão trang không đội mà đi, kia Cao tiểu thư Hồng Phúc Tề Thiên, bị không được khó, chúng ta đi trước Phúc Lăng núi một chuyến. Vương Hạo cười nói, a, sư phụ muốn đi Phúc Lăng núi, chẳng lẽ vì kia Thiên Bồng đại tiên? Tôn Ngộ Không hỏi. Là, ngươi suy nghĩ thật kỹ, nhưng từng nhớ lại một người tới. Vương Hạo cười nói, Thiên Bồng, chẳng lẽ là cùng ta lão tôn cùng một chỗ tu hành Thiên Bồng lão đệ? Tôn Ngộ Không hỏi. Chính là hắn. Vương Hạo cười nói, thì ra là thế. Năm đó Ngô Cương đột kích, lại là thủ đoạn cao cường, đem ta lão tôn ép ở trong núi, lại đem kia Thiên Đồng lão đệ biến thành chỉ heo, cũng không biết dưới mắt tình trạng như thế nào. Tôn Ngộ Không nói, đến chẳng phải sẽ biết, ngươi gọi kia Tài Cao tới, chúng ta cùng đi Phúc Lăng núi. Vương Hạo nói, được rồi. Tôn Ngộ Không nói, gọi tới Tài Cao. Tài Cao thấy Vương Hạo, ám đạo cái con khỉ này đều lợi hại như vậy, vậy hắn khi sư phụ tất nhiên càng thêm lợi hại, lại gặp Vương Hạo tuấn mỹ, lập tức cũng không sợ. Tiểu nhân Tài Cao, gặp qua tiên trưởng. Tài Cao ôm quyền hành lễ nói, kia US Tàng Vương tử cùng Đại Bảo Pháp Vương không đáng để lo, ngươi dẫn chúng ta đi Phúc Lăng núi một chuyến, ta vừa bận tìm kia Thiên Bồng có việc. Vương Hạo nói, được rồi, đều nghe tiên trưởng. Cao mới lên tiếng, liền muốn đi mở đường, lại là Vương Hạo không khỏi cười to. Tài Cao, ngươi như vậy đi, lại là chậm trễ canh giờ, đến bên cạnh ta đến, ta mang ngươi Đàng Vân mà đi. Vương Hạo cười nói, Đàng Vân. Cao mới cả kinh nói, ngoan ngoãn đi đến Vương Hạo trước mặt. Lên. Vương Hạo cười nói, cưỡi bạch mã, mang theo Tôn Ngộ Không cùng Tài Cao lên tới giữa không trung. Ta cái ai ra, Đàng Vân gia vũ. Hai vị thật là thần tiên. Lúc trước tiểu nhân có mắt không biết, còn xin hai vị tiên trưởng chớ trách, chớ trách. Tài Cao đội vàng nói. Không cần để ý, ngươi chỉ vào phương hướng chính là. Vương Hạo nói. Được rồi, đợi ta xem một chút. Cao mới lên tiếng, phân rõ phương hướng, lúc này mới chỉ đường. Lập tức, tại Tài Cao chỉ dẫn dưới, Vương Hạo một đoàn người đằng vân hướng Phúc Lăng núi đi. Bất quá một lát, lại là thấy một toàn núi cao, thải hà bao phủ, đầu phải là cái Phúc Thụy chi địa. Hai vị tiên trưởng, đây chính là Phúc Lăng núi, trong núi này có một động phủ, tên là Mây Sạn Động, động ở đây một vị đại nhân vật. Hắn mỗi cầu tất ứng, quả thực là thần tiên số vậy, chẳng yêu trừ ma càng là lợi hại. Duy nhất không tốt lại là có chút tham tài, có tiền mua tiên cũng được, không có tiền không đến cửa. Cao mới lên tiếng, hướng xuống một chỉ thấy ngoài động cũng là náo nhiệt, bát phương khách tới cửa cầu sự tình cũng có kia mấy chục chi chúng, nhưng cũng nhao nhao mang các loại vàng bạc ngọc khí. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy. 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc truyện chương 575 Thiên Đồng nhập ngũ tê s cầu đố nạt cứu trợ cờ bờ tờ sống qua mùa dịch. Lại nói Vương Hạo ba người hướng Phúc Lăng núi đi, Đàng Vân giá vũ rơi vào Mây Sạn ngoài động. Lập tức cái kia thượng môn cầu sự tình phạm nhân nhao nhao nhìn sang, thấy mấy người Đàng Vân giá vũ, một trận không bình hành lễ. Liền ngay cả mấy cái kia bận rộn đồng tử thấy thế cũng là ngạc nhiên không hiểu, tiến lên hỏi: Tiểu đồng gặp qua ba vị tiên sư, xin hỏi tôn giá người nào tới đây vì sao? Tiểu đồng hỏi: Tiểu hài, ngươi không nên hỏi nhiều, đi gọi các ngươi động chủ ra kiến giá, chế sợ có đại tội. Tôn Ngộ Không cười nói. Lời vừa nói ra, lập tức kinh ngạc đến ngây người mọi người, liền ngay cả Tài Cao cũng là trong lòng lắc một cái, lại không dám ngôn ngữ. Kia tiểu đồng nghe vậy, cũng là trong lòng giật mình, bí mật quan sát ba người, đồng đều không thấy được qua. Lại nghĩ tới đối phương Đẳng Vân giám vũ, hẳn là cao nhân không thể nghi ngờ, cũng không dám chất vấn. Tiên sư xin về sau, tiểu nhân cái này liền đi bẩm báo. Tiểu đồng nói, khẽ hừ một tiếng, quay người tiến vào động phủ. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, kia trong động liền xuôi theo đến một béo đạo nhân, thật xa liền có thể nghe tới ngoài miệng hùng hùng hổ hổ. Người nào lớn mật như thế, đến ta Phúc Lăng núi còn dám gọi bần đạo tới gặp, ta ngược lại muốn xem là ai. Béo đạo nhân quát, chính là kia Thiên Đồng biến hóa. Ha ha ha, Thiên Đồng lão đệ, là ta lão tôn tới thăm ngươi. Lại là Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh đã nhận ra Thiên Đồng, không khỏi cười to. Ai, là hầu ca đến, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới, mau mời bên trong ngồi. A, ngươi không phải tại Lương Giới Sơn, khi nào thoát khốn? Thiên Đồng đại hỉ, bước nhanh hơn. Ngươi cái này ngốc tử, lại là càng ngày càng không có nhãn lực hình, còn không mở to hai mắt nhìn xem, là chí tôn đích thần tới. Tôn Ngộ Không quát. Thiên Đồng nghe vậy, lúc này mới mở to hai mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Vương Hạo ngồi cao bạch mã, mỉm cười hướng hắn, nhìn Thiên Đồng là một tiếng kinh hô. Là Thiên Đế đến, thần Thiên Đồng sợ hãi, tham kiến Thiên Đế. Thiên Đồng hô to, một cái chạy gấp đến Vương Hạo trước mặt, quỳ xuống đất dập đầu. Mọi người thấy thế, vô bất đại kinh, đây chính là uy danh xa dương Thiên Đồng đại tiên a, làm sao đối một cái tiểu thanh niên đi lấy lớn như thế lễ. Mọi người cũng là dọa đến nhao nhao quỳ lạy. Liền ngay cả kia lúc trước hơi có bất mãn tiểu đồng nhi cũng là sợ mất mật, cũng không dám thở mạnh một cái. Lần này đi phương Tây trên đường đi qua nơi đây, nghe lên Thiên Đồng đại tiên tên tuổi, liền biết là ngươi. Giờ phút này tới một chuyến, cũng là mang ngươi tùy hành, cũng coi là thực hiện năm đó sư đồ ước hẹn, ngươi nhưng nguyện đi với ta một chuyến? Vương Hạo cười nói. Thiên Bồng nghe vậy, đại hỉ không thôi, liên tiếp dập đầu. Nguyện ý nguyện ý, đồ nhi khấu kiến sư phụ. Thiên Bồng vui vẻ nói. Đứng lên đi. Vương Hạo cười nói. Vâng, sư phụ. Thiên Bồng cười nói, đi đến Vương Hạo trước mặt. Sư phụ, xin hỏi lần này đi bao nhiêu thời gian? Thiên Bồng hỏi. 2 tháng quan cảnh. Vương Hạo nói. Tốt, tốt, có thể hay không mời sư phụ di giá hàn xá, làm sơ nghỉ ngơi, đợi đồ nhi thu thập bản giao một phen, liền có thể liền lên đường. Thiên Bồng nói. Đằng trước dẫn đường. Vương Hạo nói. Có ngay, sư phụ mời. Thiên Bồng nói, đón Vương Hạo đi bảo, Tôn Ngộ Không cũng là cười hì hì một đường đuổi theo. Lại là tài cao trong lòng kinh hãi đại hỉ, ám tự suy đoán Vương Hạo lai lịch. Người tiên trưởng này thật sự là lợi hại, lời nói không có nói hai câu, liền để kia Thiên Đồng đại tiên dập đầu liên tục. Còn cam tâm tình nguyện mở miệng một tiếng sư phụ đều, chắc hẳn rất là có lai lịch lớn. Tài cao thầm nghĩ trong lòng. Thiên Đồng đón Vương Hạo nhập động phủ, nhưng cũng là quang hoa bốn vách tường, tráng lệ. Lại nói một đoàn người nhập động phủ, lập tức liền có một phụ nhân đứng dậy tới đón, chỉ gặp nàng tư sắc bình thường, đã là tuổi trên 50 bộ dáng. Vị này là? Vương Hạo hỏi. Sư phụ cho bẩm, đây là tiện nội chứng thị. Thiên Đồng nói, không khỏi thở dài một hơi. Một bên Tôn Ngộ Không thấy thế, dù không nhiều lời, cũng là hừ hừ một tiếng, ám đạo cái này Thiên Đồng xuất thân không kém, lại tìm cái lao phụ, cũng là ném sát mặt. Thiên Đồng nghe được Tôn Ngộ Không tiếng hừ hừ, cũng là bất đắc dĩ, đành phải nói ra toàn bộ câu chuyện trong đó. Sư phụ, hầu ca, các ngươi là không biết, năm đó ta bị Ngô Cương biến thành heo, pháp lực mất linh không phải vật chuyện. Trong rừng mấy chục lần trở về từ cõi chết, nếu không phải chứng nhị tỷ nhiều lần cứu giúp, không rời không bỏ, ta sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Cũng may sau tới tu hành không ngừng, cuối cùng có thể vận dụng pháp lực, cái này mới chậm rãi tu hành nhập đồ, đặt chân ở chỗ này. Vì cho chứng nhị tỷ duyên thọ, lúc này mới thu lấy phạm nhân tiền tài, vì đó tiêu thai, Ngô cũng ra ngoài du tẩu làm tố pháp sự. Thiên Bồng nói. Tôn Nộ không nghe vậy, lúc này mới lau mắt mà nhìn. Vương Hạo nghe vậy, cũng là gật đầu. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Vương Hạo cười nói. Vâng, sư phụ nói đúng lắm. Thiên Bồng phụ hòa nói. Lang Quân, vị này là? Kia chứng nhị tỷ thấy mấy người quen thuộc, không khỏi hỏi. Nhị tỷ ngươi là không biết, đây chính là ta thưởng cho ngươi để cập Hạo Thiên Đại Đế, hôm nay tới đây lại là thu ta làm đồ đệ, tùy hành tả hữu. Thiên Bồng nói. Là Thiên Đế tôn giá, dân phụ gặp qua chí tôn. Chứng nhị tỷ cả kinh nói, dập đầu. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Thiên Bồng gọi ta một tiếng sư phụ, ngươi tựa như hắn, cũng cứ gọi ta một tiếng sư phụ chính là. Vương Hạo nói, nhưng cũng có thể nhìn ra cái này chứng nhị tỷ bản thể, bất quá là cái nhộng thành tinh, đã là ngày giờ không nhiều. Đúng vậy, dân phụ gặp qua sư phụ đại giá. Chứng nhị tỷ nói. Cái này âm thanh sư phụ cũng đừng ngươi nói không, đây là tiên gia bản đảo, ngươi cầm đi ăn tử có thể kéo dài tuổi thọ, đứng hàng nhân tiên. Vương Hạo nói, xuất ra một viên 3000 năm bản đảo tới. Chứng nhị tỷ nghe vậy, tất nhiên là đại hỉ, vội vàng tiếp nhận tạ ơn. Hôm nay tới đây, chính như Thiên Đồng lời nói, ta muốn dẫn hắn đi du lãm một phen địa tiên cảnh tượng, trước sau cũng bất quá 2 tháng quan cảnh, ta cùng tùy hành lại là không liền mang theo gia quyến, ngươi nhưng bỏ được. Vương Hạo hỏi. Kia chứng nhị tỷ nhìn Thiên Đồng một chút, gật đầu đáp ứng. Chuyết phu có thể đi theo Thiên Đế tả hữu, dân phụ tất nhiên là cao hứng, nơi nào sẽ ngăn cản, cái này liền vì hắn thu thập hành trang. Chứng nhị tỷ nói. Lập tức, chứng nhị tỷ bắt đầu thu thập, bất quá thời gian uống cạn chung trà, đã là thu thập thỏa đáng. Thiên Đồng cùng chứng nhị tỷ một trận từ biệt về sau, theo Vương Hạo đẳng vân hướng cao lão trang mà đi, lưu lại ngoài động một đám ứng cầu người, cũng bị chứng nhị tỷ chụp đánh phát đi. Lời nói phân hai đầu, lại nói cách Phúc Lăng núi ngoài 50 dặm một cái đại trang viên cao lão trang, giờ phút này đã là trọng binh trấn giữ, một mảnh răng đèn kết hoa, chính là tại xử lý việc vui. Nhưng mà, những cái kia bận rộn người hầu từng cái trên mặt lại không có nửa điểm vui mừng chi sắc, ngược lại sầu mi khổ kiểm. Đều lên tinh thần một chút, bày biện mặt khổ qua cho ai nhìn, cùng chết cha mẹ đồng dạng, ngươi chờ ở như thế như vậy, liền muốn đầu người rơi xuống đất. Lại là kêu binh giáp đầu lĩnh một tiếng uống. Nương theo lấy binh giáp đầu lĩnh nói xong, xung quanh đóng giữ binh giáp cũng là đồng quát một tiếng, dọa đến những cái kia cao gia hạ nhân sợ mất mật, đành phải miễn cưỡng vui cười, tiếp tục làm việc. Ngay tại kêu binh giáp thủ lĩnh cách đó không xa, lại là ngồi ngay thẳng một thanh niên. Chỉ gặp hắn hoa y điền ngọc phục, thưởng thức trà thơm, rất là phú quý, chính là kia US dấu quốc vương tử Cát Tư. Cát Tư bên cạnh, đứng một đạo nhân, tuổi chừng 30 tuổi, ta không có lặng lẽ, chính là kia thiếp thân theo bảo vệ đại bảo pháp vương. Pháp vương, cách đại hỉ giờ lành còn bao lâu? Cát Tư hỏi. Về vương tử tiếp qua một khắc đồng hồ chính là. Đại bảo pháp vương nói, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mọi mò việt kéo tẩy dùng hay sọ điểm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 fan vu hoàng anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện chương 576 quay cưới đường về s cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch tốt không sai. Nghĩ không ra cái này vùng đất hoang chi địa cũng có cao thúy lan như vậy tư sắc nữ tử, cũng không hưởng công buồn vương tử đích thân đến. Gọi bọn hắn đều giữ vững tinh thần, nơi đây yêu ma nhiều lần ra, đừng để người hỏng hào hứng. Cát Tư nói, vương tử yên tâm. Có bần đạo tại, đừng nói là yêu ma, chính là kia Phúc Lăng núi Thiên Đồng đạo nhân đến, cũng cứ gọi hắn chịu không nổi. Đại bảo pháp vương nói, hừ, nói lên kia Thiên Đồng đạo nhân ta liền tức giận, người này nhiều lần hỏng ta US giấu kỹ sự tình. Đợi chuyện hôm nay tất, ngày mai liền đi đem nó diệt, tránh khỏi phiền lòng. Cát Tư nói, vâng. Vương tử yên tâm, hết thảy bao tại bần đạo trên thân. Đại bảo pháp vương nói. Hai người nói chuyện đối diện bên kia sương phòng, nhưng cũng là ngoài cửa đỏ chót câu đối treo hai bên, đại hỉ cắt giấy cửa eo treo. Trong phòng càng làn đến đỏ như mộng, cầm tú trình tường. Trong sương phòng trước bàn trang điểm, mấy tên thị nữ ngay tại cho một người tuổi chừng 15, 16 tuổi thiếu nữ trang điểm. Chỉ gặp nàng thân mang cởi áo, mắt ngọc mày ngài, mặt mày sinh động, tư thái động lòng người, hồng tụ thiêm hương, chính là kia cao gia nữ Cao Thúy Lan. Cao Thúy Lan sau lưng lại có một người trung niên nam nhân, lão gia phúc hậu, chính là nó cha Cao lão gia. Bên cạnh lại có một mỹ phụ, chính là nó mẫu Cao phu nhân. Cao Thúy Lan ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, thần sắc lạnh lùng, mặc cho thị nữ cách tán mặc, thần sắc cũng không du vui. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, thị nữ vừa đi vừa về kiểm tra vô sơ hở, cái này mới dừng lại động tác trong tay. Lão gia, phu nhân, tiểu thư đã là cách tán mặc tốt. Thị nữ nói, các ngươi lui xuống đi đi. Cao lão gia nói, nô tỳ cáo lui. Mấy cái thị nữ nói, thi lễ lui ra. Đợi thị nữ sau khi ra cửa, kia Cao Thúy Lan lại là vụt đứng lên, miết miệng, nhìn xem Cao lão gia, tràn đầy không vui. Cha, ngươi làm sao liền đáp ứng kia Cát Tư Vương tử? Kia Cát Tư Vương tử nhân phẩm đáng lo, nữ nhi ha có thể làm hắn tân nương, hôm nay ta là thả chết không gả. Cao Thúy Lan nói, hai nhi chớ hoảng sợ, đây bất quá là kéo dài kế sách, vi phụ đã gọi kia tài cao đi mời Phúc Lăng núi Thiên Đồng đại tiên. Đợi Thiên Đồng đại tiên đến, nhất định có thể ngăn việc hôn sự này, ngươi trước hết ứng phó một hai, đừng chọc kia Cát Tư Vương tử không cao hứng. Cao lão gia nói, đúng vậy a hài tử, bọn hắn binh hùng tướng mạnh, ta Cao gia trang như thế nào ngăn cản? Ngươi cứ an tâm, kia Cát Tư không phải lương nhân người trong thiên hạ đều biết, cho dù có cái gì ngoài ý muốn tình trạng, nương cũng sẽ liều mạng hộ ngươi chu toàn, tuyệt không để hắn đạt được. Cao phu nhân nói. Cao Thúy Lan nghe vậy, vì Cao gia trang chúng tính mạng người, cũng đành phải ngầm đồng ý ba người lại là nói chuyện phiếm được khác, lại là ngoài cửa đã tới người, chính là kia binh giáp thủ lĩnh. Cao tiểu thư, giờ lành đã đến, mời ra đây. Ngoài cửa binh giáp thủ lĩnh hô. Cao Thúy Lan nghe vậy, lập tức kinh hoàng nhìn xem Cao lão gia. Cha, kia tài cao còn không có trở về, chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Cao Thúy Lan cả kinh nói. Yên tâm, kia tài cao là cái cơ linh quỷ, ra không được ngoài ý muốn, có lẽ chính ở trên đường trở về cũng không nhất định, chúng ta trước lá mặt lá trái một phen. Cao lão gia nói. Vậy được rồi. Cao Thúy Lan nói, mền bên trên đỏ khăn cô dâu, do nó mẫu Cao phu nhân đỡ lấy ra phòng, Cao lão gia theo sát phía sau. Ba người đến đại đường, đã là đầu người chen trúc, cưới đường thành hình, kia Cát Tư Vương tử đã là trở tại đỏ trên nền. Cát Tư thấy Cao Thúy Lan bước đi thong thả bộ nhì đến, càng là xuân phong đắc ý một mặt vui mừng, cười ha ha. Hôm nay bổn vương tử cao hứng, chờ một lúc đoàn người đều bung ra ăn uống, người người có thưởng. Cát Tư cười to nói, tốt tốt tốt. Trong mọi người binh giáp lập tức vui mừng, duy những cái kia Cao gia hạ nhân lại sầu não bất ức, không cảm kích chút nào. Hôm nay là bổn vương tử ngày đại hỷ, ngươi cùng ăn dám cao mày, nhất định phải rút gân lột ra, chôn xác hoang gốc. Cát Tư thấy Cao gia hạ nhân từng cái mặt khổ qua, không khỏi quát lạnh một tiếng. Lập tức Cao gia hạ nhân dọa đến sợ vỡ mật, đành phải miễn cưỡng vui cười. Cát Tư thấy thế, lúc này mới hài lòng cười to. Còn không bắt đầu, chờ đến khi nào? Cát Tư cười nói. Lập tức mọi người liền muốn đi theo chuẩn bị lễ nghi, lại là một đạo sấm sét vang lên, chấn màng nhĩ mọi người đau nhức. Cái này tốt đẹp trời nắng, ở đâu ra phích lịch? Có người nói nhỏ. Có lẽ là lão tiên nhìn không được cái này Cát Tư mạnh cưới ta Cao nhà tiểu thư, hàng hạ thiên lôi lấy đó cảnh cáo à? Người bên cạnh nói. Hình như vậy là. Cao lão gia nghe được kinh lôi, sắc mặt không khỏi vui mừng, ám đạo là tài cao chuyển đến tứ binh, không khỏi chỉ lên trời bên cạnh nhìn lại, nhưng cũng hào không bóng người, trong lòng không khỏi nói thầm. Đây là tình huống như thế nào? Cát Tư hỏi. Quỷ dị thiên tự tôi, vương tử nhưng xin yên tâm, nên làm cái gì thì làm cái đó. Chính là trời sập, còn có bần đạo định lấy. Đại bảo pháp vương nói. Tốt, có pháp vương ở bên, ta còn sợ ai? Cát Tư cười to nói. Ngay tại Cát Tư muốn nói chuyện, chuẩn bị bắt đầu xử lý vui lễ thời điểm, lại là một cái to rõ thanh âm từ phía trên bên cạnh truyền đến. Tiểu tiểu pháp vương, khẩu khí ngược lại không nhỏ, ngày này cũng là ngươi có thể chịu nổi. Vương Hạo tiếng cười truyền đến, chui vào trong thai mọi người. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, chân trời một đóa tường vân bay tới, một ngựa bốn người từ xa đến gần, rơi xuống trong viện, chính là đến đây Cao lão trang Vương Hạo một đoàn người. Vương Hạo rơi vào trong nhà về sau, dưới bạch mã, phong độ nhẹ nhàng mà đi. Kia Cao Thúy Lan nghe được tiếng vang, không khỏi để lộ đỏ khăn cô dâu, hướng phía cửa nhìn qua. Cái này không nhìn còn khá, xem xét lập tức phương tâm nảy loạn, lại là Vương Hạo khuôn mặt tuấn mỹ, sờ động tâm đầu. Nếu là ngày xưa, thật cũng không cái hiệu quả này. Lại là Vương Hạo thu hoạch được bách hoa hệ thống về sau, bầy hoa hội tụ, mỗi tiếng nói cử động đã là lòng vượng của tiêu. Nam nhân cũng còn thôi, lại là phàm là nữ nhân thấy, tất yêu gái mộ thích. Cao Thúy Lan như thế, nó mẫu Cao phu nhân cũng là một mặt kinh ngạc, chỉ cảm thấy đi ở đằng trước kia công tử áo trắng quả nhiên là cái phiêu giật lỗi lạc. Người nào cũng dám đến quấy bổn vương tử cưới đường, còn không bắt lại cho ta. Cát Tư lại là không ăn Vương Hạo kia một bộ, giận dữ nói. Cũng là Cát Tư biết đại bảo pháp vương thủ đoạn, cho nên cho dù là thấy Vương Hạo mấy người đằng bần giá vũ, cũng hào không để tại mắt bên trong. Lại là kia Cao lão ra mắt sắc, một chút liền nhìn thấy tài cao, không khỏi đại hỉ, lại gặp binh giáp trấn giữ, cũng không dám lộ ra. Lại nói đám lính kia giáp nghe được Cát Tư ra lệnh, nhao nhao rút đao ra kiếm, đem Vương Hạo bốn người vây lại, lại không dám lập tức động thủ. Còn chờ cái gì, bắt lại cho ta. Cát Tư nói. Binh giáp nghe vậy, trong lòng tiêu khổ, đều có thể nhìn ra người bất phàm, cũng đành phải kiên trì bên trên. Lớn mật, cũng dám phạm thượng. Lại là Tôn Ngộ Không một tiếng uống, lập tức dọa đến đám lính kia giáp thất kinh, cầm đao kiếm tay cũng run rẩy lên.
Pháp Vương, cái này.
Cát Tư thấy thế, cũng biết trước mắt mấy người không phải người bình thường có thể đối phó được.
Vương tử yên tâm, Vân đạo sẽ đem bọn hắn cầm xuống.
Đại bảo Pháp Vương nói, đưa tay huyền không nâng lên một chút, đã là xuất ra pháp bảo kim luân.
Tiểu tử, chính ngươi muốn chết, chẳng trách Vân đạo, đi chết đi.
Đại bảo Pháp Vương nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kim luân đã là rời tay mà bay, hướng Vương Hạo cái cổ bay tới.
Lớn mật.
Tôn Ngộ Không Thiên Đồng hai người thấy thế, một tiếng gầm thét, liền muốn đánh tới.
Đỗ Nhi không động tới, người này mới khẩu xuất của ngôn, cũng dám đỉnh tiên, để vi sư xem hắn có bản lĩnh này hay không.
Vương Hạo cười nói, vươn tay ra, đã là bắt được kim luân.
Chỉ thấy Vương Hạo bắt được kim luân, nhẹ nhàng bóp, như ngắt bánh bích quy, đem kim luân bóp cái vỡ nát.
Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điệp tẩy, 0777998892
bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 577, người rốt cuộc là ai? PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ bờ tờ sống qua mùa dịch, lại nói Vương Hạo bóp chặt lấy Đại Bảo Pháp Vương bản mệnh pháp bảo kim luân, lập tức Đại Bảo Pháp Vương nguyên khí trọng thương, máu tươi cuồn thổ, hoảng sợ mà không thể tin nhìn xem Vương Hạo.
Cái này cũng chưa hết, Vương Hạo thủ đoạn để ép, lại là một tòa núi lớn hư ảnh trực tiếp hướng Đại Bảo Pháp Vương đè xuống, lập tức liền đem Đại Bảo Pháp Vương ép tới khớp xương giòn vàng, hai đầu gối chạm đất, quỳ ở trước mắt.
Ngươi rốt cuộc là ai? An có uy năng như thế?
Đại Bảo Pháp Vương phun máu kêu lên.
Vừa ngươi không phải nói, trời sập xuống ngươi cũng có thể đỉnh lấy, ta liền nhìn ngươi đỡ hay không được.
Vương Hạo cười nói, trên tay khí lực tăng thêm một phân.
Lập tức, Đại Bảo Pháp Vương không chịu nổi ngọn núi lớn kia hư ảnh, trực tiếp hai tay đứt đoạn, ép tới nằm rạp trên mặt đất.
Ngươi rốt cuộc là ai?
Cũng nên để bần đạo chết được rõ ràng.
Đại Bảo Pháp Vương hầu kết phát ra mơ hồ thanh âm tới.
Lớn mật rồi nói, tam giới chí tôn Hạo Thiên Đại Đế ở đây, cũng dám lỗ mãng.
Lại là Tôn Ngộ Không một tiếng uống.
Cái gì?
Là Thiên Đế giá lâm, a, thế nào lại là Thiên Đế?
Thiên Đế ở trên, tiểu nhân chắc Đại Bảo không biết là Thiên Đế chí tôn, tội đáng chết vạn lần, cầu Thiên Đế tha mạng a.
Đại Bảo Pháp Vương cả kinh kêu lên.
Ỷ có chút bản lãnh liền dám trợ trụ vi ngược, làm sao tha cho ngươi?
Vương Hạo nói, lại là để ép, Đại Bảo Pháp Vương bị ép thành một tờ giấy mỏng, đã là ô hô ai thai, khí tuyệt bỏ mình.
Vương Hạo thu thập Đại Bảo Pháp Vương về sau, lúc này mới nhìn về phía Cát Tư.
Kia Cát Tư thấy trước mắt một màn, ngay cả Đại Bảo Pháp Vương cũng không là đối thủ, hắn lại như thế nào dám quát tháo? Đã sớm dọa đến sợ vỡ mật, nơi nào còn dám đứng.
Đại tiên tha mạng, tiểu nhân nhất thời sắc mê tâm thiếu, làm chuyện sai lầm, cầu đại tiên tha tiểu nhân một mạng, ta cũng không dám lại.
Cát Tư quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
Thân là một nước chữ vương, không nghĩ yêu dân cường quốc, ngược lại ức hiếp con dân, làm sao tha cho ngươi?
Vương Hạo nói, tay áo hất lên, đã là đem Cát Tư quăng bay ra biệt lạc, trên mặt đất ngay cả lật lan lộn.
Thiên Đồng, ra ngoài hành phạt.
Vương Hạo nói.
Vâng, sư phụ, xin hỏi sư phụ đi gì phạt?
Thiên Đồng hỏi.
Là giết là thả, ngươi xem đó mà làm.
Vương Hạo cười nói.
Đỗ Nhi không dám, cái này liền đi.
Thiên Bồng nói, đi ra biệt lạc, xuất ra cửu sĩ đình bá đem Cát Tư trúc chết bùi lấp không để cập tới.
Ngộ Không, đem cái này Pháp Vương cũng cùng nhau xuất ra đi.
Vương Hạo nói.
Đúng vậy sư phụ.
Tôn Ngộ Không nói, nhặt lên như giấy mỏng Đại Bảo Pháp Vương thi thể, cầm tới trang ngoại dụng tam muội chân hỏa đốt thành cho bụi.
Các ngươi những này binh giáp, còn không rút đi.
Vương Hạo nói.
Lập tức, đám lính kia giáp chạy trối chết, lại là kêu binh giáp thủ lĩnh đi ngang qua Vương Hạo chỗ thời điểm bị nó bắt lấy cánh tay.
Tiên nhân tha mạng, tiểu nhân cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, tuyệt không một chút ý muốn hại người a.
Binh giáp thủ lĩnh nói,
việc này ta biết, ngươi đi tìm phương kia mới đi ra béo đạo nhân, hắn có chuyện tìm ngươi.
Vương Hạo nói, vung ra binh giáp thủ lĩnh.
Đúng, tiểu nhân cái này liền đi.
Binh giáp thủ lĩnh nói, còn tưởng rằng có chuyện tốt gì, lập tức tìm tới Thiên Đồng.
Thiên Đồng hỏi rõ ý đồ đến, nhưng cũng là không nói hai lời, lại là dùng cửu sĩ đình bá đem kia binh giáp thủ lĩnh trúc chết vùi lấp.
Hết thảy đều kết thúc về sau, Vương Hạo lúc này mới nhìn về phía Cao gia mọi người,
để chư vị chấn kinh.
Vương Hạo nói,
mọi người nghe vậy, cái này mới hồi phục tinh thần lại, toàn bộ quỳ xuống đất mà bái.
Tham kiến đại tiên.
Mọi người hô,
đều đứng lên đi.
Vương Hạo nói, tay vừa nhấc, đã là đem mọi người nâng lên.
Cao lão gia thấy ác nhân đều đột, lúc này mới hướng Tài Cao làm cái nháy mắt, kia Tài Cao thấy thế, cũng là chạy đi lên.
Tài Cao a, vị này đại tiên là ngươi mời tới.
Cao lão gia hỏi.
Lão gia cho bẩm, sự tình là như vậy.
Lập tức, Tài Cao gặp đến Vương Hạo trước sau nói đến, vừa nghe nói là kia Thiên Bổng sư phụ lúc, lập tức tất cả nghi ngờ bỗng nhiên đi, không còn có mảy may hoài nghi.
Lại nói kia Cao lão gia hướng Tài Cao hỏi thăm thời điểm, lại là kia Cao Thúy Lan lại là thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Vương Hạo nhìn, càng xem càng là ngưỡng mộ trong lòng, cũng không dám tiến lên, đành phải xa dòm.
Vương Hạo chợt có nhìn thấy, cũng là mỉm cười đáp lại, xấu hổ kia Cao Thúy Lan càng là nữ nhi tiểu thái hiện hiện không thể nghi ngờ.
Một bên Cao phu nhân thấy nữ nhi thần thái, trong lòng càng là như có điều suy nghĩ.
Tài Cao một phen giải thích về sau, Cao lão gia cái này mới một lần nữa dò xét Vương Hạo, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, tiên gia phong phạm.
Khởi bẩm tiên sư, tiểu nhân Cao Cung, hôm nay may mắn được tiên sư giá lâm, cứu ta Cao gia miễn đi một nạn, lão phu ở đây cảm ơn.
Cao lão gia nói, đối Vương Hạo cúi người chào.
Cao lão gia không cần phải khách khí, một cái nhấc tay thôi.
Vương Hạo cười nói,
khởi bẩm tiên sư, sự tình Tài Cao đã cùng lão phu nói rõ.
Dưới mắt tức đến bằng ngày, đường ban đêm hành tẩu có nhiều bất tiện, tiên sư có thể lưu tại Hàn Xá ăn một bữa rượu lại đi, lấy để cho lão phu biểu đạt ta một nhà lòng cảm kích." Cao lão gia nói. Vương Hạo nghe vậy, làm suy tư hình. Lại là kia Cao Thúy Lan nghe vậy, trong lòng vui vẻ, cũng không dám nói lời nào, đành phải mặc niệm, "Lưu lại, lưu lại." "Ừm, vậy được rồi, liền quấy dậy." Vương Hạo nói. "Không quấy dậy, không quấy dậy, tiên sư có thể tại Hàn Xá nghỉ chân, bổng tất sinh huy." Cao lão gia nói, lập tức phái người triệt hồi cưới đường, lại đem Vương Hạo nên đến chính mình phòng ngồi xuống, gọi người bưng tới tiệc cưới dùng rượu ngon thức ăn ngon. "Tiên sư xin mời ngồi." Cao lão gia nói. Cao lão gia không cần phải khách khí, nhìn ngươi như vậy ân cần, chắc là có sợ cầu đi. Vương Hạo nói, ngồi xuống. Cao lão gia nghe vậy, lại là bành đông một tiếng quỳ xuống. "Cao lão gia đây là làm cái gì, mau mau xin đứng lên." Vương Hạo nói, "Đứng dậy đi nâng." "Tiên sư xin nghe tiểu nhân chậm rãi kể lại, ta Cao lão trang tuy là phú giáp một góc, nhân khẩu thịnh vượng, nhưng mà trên làng lại vô một người tu tiên, có phần bị US giấu nước ức hiếp. Chớ đừng nói chi là cái này bốn bề yêu ma nhiều lần ra, cả ngày trôi qua nhưng cũng là sợ mất mật. Cho nên tiểu nhân bất tài, cầu tiên sư có thể thu ta làm đồ đệ, dạy ta chút phòng thân tiên pháp, cũng có thể hộ đến ta một trăng người bình an, đại ân đại đức, không dám quên đi." Cao lão gia dập đầu nói. "Đây không phải việc khó gì." Cao lão gia đứng lên mà nói. Vương Hạo nói. "Nói như vậy tiên sư là đáp ứng rồi." Cao lão gia vui vẻ nói. "Người ta ở giữa không có sư đồ duyên phần, không làm được sư đồ." Vương Hạo nói. Cao lão gia nghe vậy, lại là thở dài một tiếng. "Ai, đã là như thế, tiểu nhân cũng không dám cưỡng cầu, cũng liền thôi. Tiên sư mời ngồi, để tiểu nhân bồi tiên sư uống mấy chén, trò chuyện đồng hồ hôm nay xuất thủ tri ân." Cao lão gia nói, tự mình cho Vương Hạo rót rượu. Hai người một trận uống rượu về sau, Vương Hạo nhìn Cao Cung dù không phải cái gì tu tiên tài năng, nhưng tốt đang thủ hộ chi tâm đang khen, không khỏi cười một tiếng. Cao lão gia qua tuổi 30 tuổi, lại là bỏ lỡ tu tiên tốt nhất thời kỳ, mệnh vô tiên duyên. "Bất quá ta nhìn ngươi ngược lại là cái thành thật người, như vậy đi, ta liền phá lệ dạy ngươi mấy chiêu tiên pháp, cũng tốt hộ đến người nhà bình an." Vương Hạo nói. Cao lão gia nghe vậy, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, dập đầu liền bái. "Đa tạ tiên sư." Đệ tử dập đầu. Cao lão gia nói. "Đứng lên đi, ngươi trước đem cái này quả đào ăn, có thể mở tuệ minh trí, ta dạy cho ngươi tiên pháp cũng tốt một chút liền thông." Vương Hạo cười nói, xuất ra một viên bàn đào tới. "Được rồi tốt." Cao lão gia đại hỉ, lập tức đón lấy bàn đào, bắt đầu ăn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ, đối với mò, việt kẹo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892, bằng 0942478892 fan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 578, nữ nhi làm gì có kê, s, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, lại không nói Vương Hạo trong phòng cho Cao lão gia bàn đảo, lại truyền nó tiên pháp, khiến cho Cao lão gia trở nên kích động, khoa tay múa chân. Một bên khác, tại Cao Thúy Lan trong quê phòng. Thời khắc này Cao Thúy Lan đã là rút đi cởi áo, thanh linh tu sương, đẹp không sao tả xiết. Cao Thúy Lan bên cạnh, Cao phu nhân nhìn qua cặp kia mắt xa thần, khóe miệng hơi lộ ra ý cười Cao Thúy Lan, không khỏi cười một tiếng. Loại trạng thái này, chính là rơi vào vong tình thiếu nữ mới có, làm người từng trải Cao phu nhân tự nhiên minh bạch. "Nữ nhi ngoan, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nghĩ đẹp như vậy?" Cao phu nhân hỏi. Cao Thúy Lan nghe được nó mẫu thanh âm, lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, đội vàng giải thích. "Không, không có gì đâu, nữ nhi đang nghĩ tới mấy ngày chính là nương đại thọ, nên cho nương chuẩn bị cái gì thọ lễ đâu." Cao Thúy Lan nói. "Đứa nhỏ này, còn học được nói lên lào đến. Vi nương vừa mới nhưng thấy được rõ ràng, ngươi thành thật cùng nương nói, ngươi có phải hay không coi trọng hôm nay xuất thủ bất phàm tiên sư rồi?" Cao phu nhân hỏi. "Nương, ngươi nói nhăng gì đấy, nữ nhi làm gì có?" Cao Thúy Lan nói, trên mặt xấu hổ cho, lại là nghĩ một đằng nói một nẻo. Cao phu nhân thấy thế, trong lòng đã minh, cũng không kế tiếp theo truy hỏi. Vi nương nhìn hắn xuất thủ bất phàm, tuấn tú lịch sự, ngược lại là người tốt nhà. "Chỉ là ta nghe kia tài cao nói chính là thiên bồng đại tiên thấy người kia đều muốn quỳ xuống đất dập đầu, càng là cái gì tam giới chi tôn. Nghĩ đến là chân trời đại nhân vật, thân phận tất nhiên cao quý, liền sợ hắn chướng mắt nữ nhi của ta à?" Cao phu nhân nói. "A, vậy nhưng làm sao bây giờ?" "Nương, ngươi phải cho nữ nhi ra cái chủ ý, hắn sợ là ngày mai muốn đi, một khi rời đi, sợ lại khó có gặp nhau ngày." Cao Thúy Lan nói, trên mặt lo lắng vẻ u sầu. Cao phu nhân nghe vậy, không khỏi vui lên, tựa như gian kế đạt được. Cao Thúy Lan thấy thế, càng là cực kỳ lúng túng. "Nương, ngươi lại định lừa gạt ta?" Cao Thúy Lan nói. Cao phu nhân đạt được đáp án, cũng không giễu cợt, ngược lại thần sắc nghiêm túc. "Vi nương cũng không phải lừa gạt ngươi, nói cũng đúng sự thật. Người này ta đánh lần đầu tiên gặp, cũng là cảm thấy rất không sai, nhưng liền sợ thần nữ hữu tâm tương vương vô ý à." Cao phu nhân nói. "Cái kia nương thân ngươi ngược lại là cho nữ nhi ra cái chủ ý." Cao Thúy Lan nói. "Hải tử ngươi không nên gấp, gấp thì ra loạn, cha ngươi không phải tại cùng nó uống rượu, đợi hắn trở về chúng ta toàn ra cẩn thận trao đổi một phen, lại làm định luận." Cao phu nhân nói. Cao Thúy Lan trong lòng tuy có suy nghĩ, cũng không có chủ ý, đành phải nghe theo, nội tâm lại là hết sức khẩn trương cùng dày vò. Giờ phút này, tại Cao lão gia trong phòng, Cao lão gia đã sẽ thuần thục vận dụng tiên thuật, cách không ngự vận, bước đi như bay, thật là một cái kích động hỏng. "Hôm nay phải tiên sư thụ thuật, tiểu nhân cảm kích và phần, mời tiên sư yên tâm, tiểu nhân về sau tuyệt không dùng linh tinh làm hại." Cao lão gia nói. "Ừm, kia cắt tư chết tại Cao lão trang, chắc hẳn US giấu nước sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta lại tặng ngươi một thanh tiên kiếm,
cho dù thiên quân vạn mã cũng có thể không ngại. Vương Hạo nói, lại cách dùng lực ngưng tụ một thanh tiên kiếm, chuyển xuống dưới.
Đúng đúng, tiên sư cân nhắc chu toàn, tiểu nhân cảm ơn.
Cao lão gia nói, tiếp nhận tiên kiếm, càng là kích động.
Sau đó, hai người còn nói hội thoại, cũng đến dùng cơm lúc, Cao lão gia tiếp khách, Tôn Ngộ Không thiên đồng Ngao Ngọc ba người cũng ở trong hàng, tất nhiên là vui vẻ.
Một canh giờ sau, đêm tối giáng lâm, Cao lão gia tự mình an bài Vương Hạo ở lại về sau, cái này mới rời khỏi.
Cao lão gia còn đi chưa được mấy bước, lại là một bóng người đột nhiên chui ra, nếu là bình thường, tất nhiên muốn giật mình, nhưng bây giờ lại làm sao có thể hù đến hắn.
Chỉ thấy Cao lão gia xuất thủ như điện, bắt lấy bóng người kia thủ đoạn, lại là một cái đảo ngược, đem nó trừ đến xích sao.
"Ôi, đau đau, lão gia, là ta là Tài Cao a."
Tài Cao đội vàng cả kinh nói.
"Tài Cao, là ngươi a?"
Cao lão gia nói, vung tay ra.
"Tài Cao a, ngươi tới thật đúng lúc, hôm nay ngươi quả thực là lập công lớn, từ lúc khoảnh khắc, ngươi chính là ta Cao cung nghĩa tử."
Cao lão gia cười to nói.
Tài Cao nghe vậy, lại là kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được nhìn xem Cao lão gia.
"Lão gia, cái này, đây là có chuyện gì?"
Cao mới cả kinh nói.
"Ngươi lại là không biết, ngay tại một canh giờ trước, tiên sư truyền ta tiên thuật thần thông tiên kiếm, lão gia ta hiện tại đã là nhân vật thần tiên, nhưng đằng vân giá vũ, vải mây làm mưa."
Cao lão gia cao hứng nói.
"À, lão gia ngài là thần tiên, quá tốt, tiểu nhân chúc mừng lão gia, chúc lão gia tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất."
Tài Cao mừng lớn nói.
"Ha ha ha, đều là nhờ tiểu tử ngươi phúc, về sau ngươi chính là ta nghĩa tử, nghe thấy sao?"
Cao lão gia cười nói.
"Đúng vậy, hài nhi tham kiến nghĩa phụ."
Tài Cao cũng là đại hỉ, nghĩ không ra hôm nay đi ra ngoài một chuyến, còn có như thế gặp gỡ, thật là một cái họa này phúc chỗ dựa.
"Ừm, về sau biểu hiện tốt một chút, biểu hiện tốt, nghĩa phụ cũng chuyển cho ngươi điểm tiên thuật."
Cao lão gia nói.
"Vâng, hài nhi về sau nhất định biểu hiện tốt một chút."
Cao mới lên tiếng.
"Tốt, nghĩa phụ hỏi ngươi, ngươi mới vì sao đột nhiên thoát ra, là có chuyện gì?"
Cao lão gia hỏi.
Nghĩa phụ cho bẩm, là phu tiểu tỷ bên kia nha hoàn mang hộ cái lời nhắn tới, để lão gia,
để nghĩa phụ người tiếp khách về sau đi tiểu thư bên kia một chuyến, nói là có chuyện quan trọng thương lượng.
Cao mới lên tiếng.
"Nghĩa phụ ta được tiên duyên, chính muốn đi qua, ngươi đi trước hầu hạ tại tiên sư ngoài cửa. Tiên sư phàm là yêu cầu, mặc kệ là cái gì, đều phải đáp ứng, cũng muốn ngay lập tức đến thông tri nghĩa phụ."
Cao lão gia nói.
"Nghĩa phụ yên tâm, hài nhi cái này liền đi."
Cao mới lên tiếng, nội tâm cũng là vui vẻ không thôi, lần này đi hảo hảo hầu hạ, nói không chừng cũng có thể được cái gì tiên duyên, vậy liền phát đạt.
Tài Cao sau khi đi, Cao lão gia lúc này mới lần theo đường đến Cao Thúy Lan gian phòng.
"Thúy Lan, cha có thể đi vào sao?"
Cao lão gia ở ngoài cửa hô.
Vừa dứt lời, lại là Cao Thúy Lan một đêm mở cửa ra.
"Cha các ngươi có thể ăn xong, mau vào đi."
Cao Thúy Lan nói.
"Xảy ra chuyện gì rồi?
Làm sao một mặt vội vàng sao động dáng vẻ?
Các ngươi làm sao cũng chưa ăn cơm?"
Cao lão gia hỏi.
Vào phòng, lại là phát hiện bàn đồ ăn mới hạt tròn không động.
Một bên Cao phu nhân thấy thế, cũng đứng lên.
"Là lão gia đến, ngươi cái này nữ nhi bảo bối hiện tại tâm lý chỉ nghĩ tiên sư, nào còn có dư ăn cơm, ngay cả ta cũng đói bụng đâu."
Cao phu nhân cười nói.
"Ồ, đây là có chuyện gì?"
"Nữ nhi."
Cao lão gia nghe vậy, nhìn về phía Cao Thúy Lan.
Cao Thúy Lan nguyên bản trong lòng đã là bày ra ngôn ngữ, có thể thấy được Cao lão gia về sau, nhưng lại ấp úng nói không nên lời.
Cao phu nhân thấy thế, đành phải thay mở miệng.
"Còn có thể là chuyện gì, lại là ngươi nữ nhi này động tình yêu nam nữ, coi trọng kia tiên sư."
Cao phu nhân cười nói.
"Có chuyện như thế?
Cái này là chuyện khi nào?"
Cao lão gia hỏi, thần sắc có chút kinh ngạc.
"Sớm đã có."
Cao phu nhân nói, đem sự tình trước sau nói tới.
"Lão gia, ngươi là nhất gia chi chủ, việc này ta cũng là không quyết định chắc chắn được, lúc này mới tìm ngươi qua đây thương lượng. Dù sao mới thấy qua một ngày, kia tiên sư làm người như thế nào, chúng ta cũng không được biết. Ngươi đã cùng tiên sư uống rượu tâm tình, chắc là có thể thăm dò chút môn đạo, ngươi nhanh cho Thúy Lan ra cái chủ ý."
Cao phu nhân nói.
"Cái này còn cần ra ý định gì, số phận đã định, Thúy Lan cũng không thiểu, sớm tối cũng được à.
Huống chi, đây là thiên đại hảo sự."
Cao lão gia cười nói.
"Ồ,
lão gia ngươi đây là đáp ứng rồi.
Kia tiên sư nhân phẩm ngươi lại là thăm dò sao?"
Cao phu nhân hỏi.
"Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 579, Cao Thúy Lan V.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, nhân phẩm.
Tiên sư nhân phẩm các ngươi không cần hoài nghi, các ngươi nhìn đây là cái gì?
Cao lão gia nói, nhẹ tay nhẹ vừa nhấc.
Lập tức, kia bàn ăn liền bốn bề yên tĩnh, chậm rãi đằng không.
Cái này đây, đây là.
Cao phu nhân Cao Thúy Lan hai người thấy thế, vô không kinh hô.
Cái này không tính là gì, các ngươi lại nhìn.
Cao lão gia nói, đối hai người chính là nhẹ nhàng khoát tay, Cao phu nhân cùng Cao Thúy Lan vậy mà là trống rông bay lên.
Lão gia, đây là có chuyện gì, ta làm sao phiêu lên?
Cao phu nhân cả kinh nói.
Cha, ta làm sao cũng phiêu lên a?
Cao Thúy Lan cũng là cả kinh nói.
Ha ha ha.
Cao lão gia cười to, lại từ từ đem hai người ổn định để xuống, trên mặt càng là trong bụng nở hoa. Hắn là sống mấy chục năm, gì từng nghĩ tới có thể có giờ phút này thủ đoạn.
Lão gia, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao giống như là biến thành người khác?
Cao phu nhân ngạc nhiên nói.
Lão gia ta không thay đổi, lão gia ta hiện tại đã không phải là người bình thường, mà là thần tiên nhất lưu, lão gia ta là rất cao hứng. Cao lão gia cười to nói, thần tiên, cái này, lão gia, ngươi làm sao liền thành thần tiên rồi? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cao phu nhân hỏi. Cha, là không đúng, có phải không tiên sư hắn dạy ngươi? Cao Thúy Lan hỏi. Hay là nữ nhi thông minh, không sai, tối nay bữa cơm này thế nhưng là không có phí công ăn. Tiên sư đã truyền đi ta tiên thuật, đang vân giá vũ, chạm yêu trừ ma, vải mây làm mưa đều không đáng kể. Cao lão gia cười to nói, đem trước phát sinh sự tình nói đến. Cái này đây là thật. Ngươi lại có cái này cùng tiên duyên, thật sự là quá tốt. Lão gia có thần tiên thủ đoạn, về sau ta Cao gia trang chẳng phải là mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa. Cao phu nhân kinh hỉ nói, ha ha ha, tiên sư thân phận ta đã hỏi rõ ràng, các ngươi không cần hoài nghi, tiên sư thân phận tôn quý, trên trời dưới đất, tuyệt không thứ hai. Cao lão gia cười nói, vậy là cái gì? Cao phu nhân cả kinh nói, nói ra sợ các ngươi cũng không hiểu, tiên sư thân phận tốt so đế vương, quản lý chung của tiên, chỗ có tồn tại vô luận thần tiên hoặc là nhân loại hoặc là yêu ma, đều thuộc về tiên sư quản hạt. Tiên sư ra lệnh một tiếng, nhưng vạn vật cúi đầu. Cao lão gia cao đàm khoát luận nói, hắn trẻ tuổi như vậy, lại có như vậy cao quý thân phận, thật sự là kinh sát ta vậy. Cao phu nhân hoảng sợ nói, đừng nói là ngươi, chính là ta vừa nghe được thời điểm, cũng là giật nảy mình. Đừng nói như thế chí tôn thánh vị, chính là tùy tiện một cái tiểu tiên nhân đều không phải chúng ta có thể tùy tiện thấy à? Cao lão gia cười nói, ha ha, đúng vậy, nghĩ không ra nữ nhi của ta ánh mắt không kém, lại một chút liền chọn chúng nhân vật như vậy, thật là một cái trời ban lương duyên à. Cao phu nhân nói. Cao Thúy Lan nghe hai người đàm luận, cũng là trong lòng giật mình bất phân. Bất quá so sánh hai người kích động, Cao Thúy Lan nhưng trong lòng thì tỉnh táo lại rất nhiều, thần sắc cũng chậm chậm vẻ lo lắng. Hai tử, ngươi cái này ý trung nhân cao quý như vậy, ngươi vốn nên vui mừng mới là, vì sao còn một bộ thảm đạm vẻ u sầu? Cao phu nhân hỏi. Cao Thúy Lan nghe vậy, lại là khẽ thở dài một hơi. Cha, mẹ, các ngươi có chỗ không biết, muốn nói ta chọn chúng thiên đế chí tôn, điểm này nữ nhi thừa nhận. Nhưng mà hắn đã là thiên đế chí tôn, cao cao tại thượng, cao quý không tả nổi, lại như thế nào để ý nữ nhi cái này tiểu chim sẻ? Cao Thúy Lan nói, thất vọng mất mát. Ai, đứa nhỏ này nói cũng đúng, nhân vật như vậy, ta Cao gia ha có với cao khả năng, cũng chỉ có vội vàng một chút, như vậy coi như thôi. Cao phu nhân cũng là thở dài nói, hai người các ngươi phụ đạo nhân gia hiểu cái gì, như thiên đế cố ý, há sẽ để ý Thúy Lan thân phận, liền sợ Thúy Lan tự mình đa tình. Hai tử, ngươi thành thật nói cho vi phụ, ngươi tâm hữu sở động là nhất thời hứng khởi, hay là trải qua nghị sâu tính kỹ? Cao lão gia hỏi. Cái này, nữ nhi cũng không biết ta. Cao Thúy Lan nghe vậy, lập tức lắc đầu. Xem đi, các ngươi một điểm đầu mối đều không có ngay tại cái này lo lắng xuông. Theo ta thấy việc này trước không nên gấp, cùng Thúy Lan hảo hảo nghĩ một đêm, nếu là làm quyết định, sáng sớm ngày mai ta liền đi tìm thiên đế nói. Nếu chỉ là nhất thời hứng khởi, cũng không cần đi loạn thăm ra, ngủ một giấc cũng liền quên, miễn cho gây thiên đế không nhanh, các ngươi nói sao? Cao lão gia nói. Thúy Lan, cha ngươi nói cũng không phải không có lý, ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ, mới quyết định. Cao phu nhân nói. Vậy được rồi, nữ nhi kia suy nghĩ lại một chút, cho cha mẹ thêm phiền phức. Cao Thúy Lan nói. Nha đồng đốc, thế nào lại là thêm phiền phức, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, sớm chút thời gian ngủ lại, ta và ngươi cha trước hết trở về phòng. Cao phu nhân nói. Được rồi, cha mẹ đi thong thả. Cao Thúy Lan nói, đưa hai người ra phòng, lại đóng cửa lại kế tiếp theo suy tư, lại là kia Vương Hạo khuôn mặt như là ấn, làm sao cũng đi không xong, một đêm không ngủ. Màn đêm buông xuống, lại vô việc khác. Đợi trời tờ mờ sáng thời điểm, lại là Cao phu nhân thần thanh khí sảng đến Cao Thúy Lan phòng bên trong, gặp một lần Cao Thúy Lan mặc hoàn chỉnh ngồi tại bên giường, một đêm không ngủ, lập tức giật mình, không khỏi đau lòng. Nữ nhi bảo bối của ta, ngươi làm sao thậm chí đi ngủ đều không ngủ, như thế gây sát thân thể của mình, thế nhưng là đau lòng chết được à? Cao phu nhân hỏi. Nương, ta ngủ không được a, ta nghĩ một đêm hay là thả không giới a? Cao Thúy Lan nói. Đã thả không giới, vậy liền đi với ta tìm cha ngươi có thể nói lên lời nói, để hắn đi cùng thiên đế chi tôn nói một chút, nhìn có thể hay không thành cái này có chuyện tốt. Cao phu nhân nói. Được rồi, để nương hao tâm tổn trí. Cao Thúy Lan nói. Phí sức làm gì, ngươi thế nhưng là nương bảo bối nữ nhi ngoan, trung thân đại sự há có thể qua loa, nhất định phải an bài cho người thỏa đáng. Cao phu nhân nói, lôi kéo Cao Thúy Lan đi tìm Cao lão gia. Lúc này, Cao lão gia đã là ở trong viện phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, thấy hai người đến đây, lập tức dừng ngừng, nhìn về phía Cao Thúy Lan, không cần hỏi cũng biết trong đó tình huống. Lão gia, đứa nhỏ này trong lòng hay là nhớ cái này ngày đó đế chí tôn, ngươi nhìn, nếu không ngươi đi hỏi thăm một chút. Ta nhìn hài tử như vậy cơm nước không vào đêm không thể say giấc, cũng là đau lòng a. Cao phu nhân nói. Ừm, ngươi nhìn xem Thúy Lan, ta cái này liền đi cho hỏi thăm một chút. Cao lão gia nói, thu thập một phen quần áo, cũng không có không ổn về sau, lúc này mới đi tìm Vương Hạo. Cao lão gia đến Vương Hạo ngoài phòng, lại là Tài Cao bên ngoài dựa lưng vào cây cột ngủ. Tài Cao. Cao lão gia hô một tiếng. Vâng, lão gia đến. Tài Cao lập tức bừng tỉnh, đứng lên. Tối hôm qua cùng ngươi nói ngươi lại là quên, về sau muốn gọi nghĩa phụ, biết sao? Cao lão gia hỏi. Ừm, đúng vậy, nghĩa phụ, lại là ta ngủ một giấc quên, tưởng rằng đang nằm mơ đâu. Cao mới lên tiếng. Thời khắc này Cao lão gia, so sánh hôm qua cao hứng mừng, đã là hỉ nộ không được vu sắc, bình tĩnh không ít. Ngươi không có đang nằm mơ, ta có giờ này ngày này, ngươi không thể bỏ qua công lao. Nghĩa phụ hỏi ngươi, ngươi vì sao không trong phòng ngủ lại, ngược lại ở chỗ này đi ngủ? Cao lão gia hỏi. Nghĩa phụ cho bẩm, lại là đêm qua nghĩa phụ bằng dao, để hài nhi ở ngoài cửa chờ đợi tiên sư phân công, cho nên không dám rời đi. Cao mới lên tiếng. Ừm, không sai, ngươi ngược lại là hữu tâm, ngươi đi xuống trước đi, đợi mấy ngày nữa nghĩa phụ chuyển cho ngươi chút bản sự. Cao lão gia nói. Tài Cao nghe vậy, lập tức đại hỉ. Được rồi, đa tạ nghĩa phụ. Tài Cao vui vẻ nói, lui xuống. Tài Cao sau khi đi, Cao lão gia lúc này mới đi đến Vương Hạo trước cửa, bên ngoài gõ cửa, không dám chút nào vô lễ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kẹo tẩy, dùm hay sọ điệp tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 580, vị hôn thiếp S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, Vương Hạo mở cửa xem xét, thấy là Cao Cùng, không khỏi cười nói, Cao lão gia, sớm như vậy. Tiểu nhân cho tiên đế đến tôn đại nhân thỉnh an. Cao lão gia nói, khỏi phải nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa, ngươi trước kia tới, có việc. Vương Hạo hỏi, đúng vậy, tiểu nhân là có chuyện nghĩ cùng tiên đế đến tôn đại nhân thương lượng một hai. Cao lão gia nói, ừm, ngươi nói. Vương Hạo nói, cái này, ai, việc này tiểu nhân cũng có chút không tiện mở miệng, sợ gây chí tôn trò cười. Cao lão gia nói, Vương Hạo nghe vậy, không khỏi cười một tiếng, hỏi, là liên quan tới lệnh ái sự tình. Hở, thiên đế đến tôn đại nhân biết tiểu nữ sự tình. Cao lão gia cả kinh nói, người ta tu vi đều không phải phàm nhân, điểm này biết trước bản sự còn không có sao. Vương Hạo cười nói, là, thiên đế đến tôn đại nhân thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, tiểu nhân thúc ngựa không kịp. Cái kia không biết thiên đế chí tôn ý như thế nào. Cao lão gia hỏi, nhận được Cao tiểu thư quá yêu, ta lại sao dám cô phụ lệnh ái một mảnh ý đẹp. Vương Hạo nói, chí tôn, ngài, kia, nói như vậy, ngài là đáp ứng rồi. Cao lão gia nghe vậy, sắc mặt đống nhiên vui mừng. Nếu là có thể cùng thiên đế chí tôn trèo lên cái này một nhà thân, về sau ngày tốt lành hưởng chi không hết, thật là tử tôn muôn đời hiền quý. Ừm. Vương Hạo nhẹ gật đầu. Cao lão gia thấy thế, càng là mừng rỡ như điên. Vậy tiểu người lập tức đi an bài người xử lý. Cao lão gia kích động nói, việc này không nổi, ta còn có chuyện quan trọng mang theo, cũng không tiện ở lâu, đợi qua cái một hai tháng, trở về thời điểm lại đến nhà bái phòng. Vương Hạo nói, tốt, hết thảy liền theo chí tôn chi ngôn. Cao lão gia nói, trong lòng đã là trong bụng nở hoa. Nguyên bản còn không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu hắn, nghĩ không ra như thế nhẹ nhõm liền định ra. Ngươi về trước đi cho Cao tiểu thư về cái tin, miễn cho để nàng chờ sốt ruột, liền nói tâm ý của nàng ta biết, định không cô phụ nàng. Vương Hạo nói, được rồi tốt, tiểu nhân cái này liền đi. À, đúng, tiểu nhân đã phái người làm tốt đồ ăn, mời đến tôn sau đó đến đại điện hưởng dụng. Cao lão gia nói, đi thôi, một hồi liền tới. Vương Hạo nói, kia tiểu nhân cáo lui. Cao lão gia nói, rời đi Vương Hạo chỗ ở, lại là người nhẹ như yến, thật là một cái người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Giờ phút này, Cao phu nhân cùng Cao Thúy Lan vẫn tại viện lạc chờ đợi, thấy Cao lão gia thần sắc vui mừng ngày đến, trong lòng không khỏi thả lỏng, thầm đoán sẽ không là tin tức xấu. Lão gia, thế nào, chí tôn kia đại nhân nói thế nào? Cao phu nhân liền đội vàng hỏi. Việc này rất thuận lợi, phu nhân à, ngươi thế nhưng là vì ta Cao gia sinh cái nữ nhi bảo bối à, về sau ta Cao gia đem một bước lên trời, thương tịnh vạn thế. Cao lão gia cười nói. Cái này, nói như vậy, chí tôn kia đáp ứng rồi. Cao phu nhân cũng là kinh hỉ nói. Cao Thúy Lan nghe vậy, cũng là đôi mi thanh tú giãn ra, chờ đợi Cao lão gia đáp án. Đáp ứng, chí tôn để lão phu chuyển cáo Thúy Lan, nói tâm ý của nàng chí tôn đã minh bạch, định không cố phụ. Bất quá hôn sự này lại là không đội mà xử lý, đợi chí tôn trở về lúc sẽ còn chuyên đến ta Cao lão trang một chuyến. Cao lão gia nói. Cao Thúy Lan nghe vậy, lập tức vui chụp nhăn mở, vui vẻ vô song. Nữ nhi ngoan, lúc này ngươi yên tâm đi, đi, mau cùng nương đi ăn một bữa cơm, đừng bị đói chính mình. Cao phu nhân nói. Được rồi. Cao Thúy Lan vui vẻ nói, trở về phòng cùng Cao phu nhân dùng cơm không để cập tới. Cao lão gia cũng tất nhiên là vui vẻ, rất nhanh đi đại điện làm bạn Vương Hạo dùng cơm. Không bao lâu, cơm nước no nê, lại là Vương Hạo muốn lên đường tiếp tục tiến lên, Cao gia mọi người đưa tiễn. Trang bên ngoài, Cao Thúy Lan nhìn xem sắp lên đường Vương Hạo, muốn đi lên nói vài lời, nhưng lại xấu hổ tại nữ nhi tâm tư, cũng không dám lên trước. Ngược lại là Vương Hạo chủ động đi đến Cao Thúy Lan trước mặt, lập tức Cao Thúy Lan xấu hổ đỏ mặt, không dám ngẩng đầu. Sự tình lệnh tôn đại nhân đã cùng ta nói, Cao tiểu thư tâm ý ta liền thủ dưới, qua ít ngày lại đến nên ngươi. Vương Hạo nói. Được rồi, ta chờ ngươi. Cao Thúy Lan nói. Đến, đưa tay ra. Vương Hạo nói. Cao Thúy Lan không biết sao, nhưng cũng nhu thuận vươn tay nhỏ. Vương Hạo tay một đám, lại là một cái dạng rỡ sắt thái chiếc nhẫn xuất hiện trong lòng bàn tay, lại cầm trong tay, cho Cao Thúy Lan mang tại chỉ bên trên. Cái này liền coi như là tín vật đính ước, phía trên có ta pháp lực gia trì, cũng có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Vương Hạo nói. Được rồi, tạ ơn. May mắn được chí tôn không chê, tiểu nữ tử cũng không có cái gì quý giá tín vật, cũng chỉ có cái này châm vàng đưa tiễn, hy vọng đến tôn đại nhân có thể đúng hạn mà tới. Cao Thúy Lan nói, cũng từ phát lên rút ra châm vàng đến, đưa cho Vương Hạo. Yên tâm, ta nhất định tới. Vương Hạo nói, tiếp nhận châm vàng, giấu kỹ trong người. Xong chuyện, Vương Hạo lúc này mới nhìn về phía Cao cung vợ chồng. Cao lão gia, Cao phu nhân, thời điểm không còn sớm, ta cái này liền xuất phát, ta cái này vị hôn thê còn làm phiền hai vị chiếu kháng chút thời gian. Vương Hạo nói. Cao Thúy Lan nghe vậy, trong lòng dừng lại, càng là cười ngọt như mật. Chí Tôn yên tâm, nhất định chiếu cố tốt. Cao Lão gia cười nói. Chí Tôn thuận buồm xuôi gió, sớm ngày trở về. Cao phu nhân cũng nói. Được rồi, kia Cao tiểu thư, nhị lão, các ngươi bảo trọng. Vương Hạo nói. Ừm, ta biết, ngươi cũng lên đường bình an. Cao Thúy Lan nói. Ừm, lúc này đi, ngày sau gặp lại. Vương Hạo nói, cười lên bạch mã, mang theo Tôn Ngộ Không Thiên Đồng hai người hướng đi tây phương, trên đường cũng hưu chiều tay quay đầu. Đợi Vương Hạo đi xa biến mất tại tầm mắt về sau, Cao lão gia mấy người lúc này mới về trang tử, đều là khuôn mặt tươi cười doanh doanh, liền cùng Vương Hạo trở về. Lại nói Vương Hạo ba người một ngựa hướng đi tây phương, qua US dấu nước, trên đường đi lại là nhiều lần vượt bèo đã có mấy trăm bên trong, tiếp lấy lại lật qua một toàn núi lớn, lại là thấy nơi xa một viên phủ tăng cổ mục che trời mà đứng. Thiên Đồng nhìn phải kia cổ thụ, không khỏi cười to. Là lục gáp tên kia đậu phụ chỗ, ta từng cùng Lý Cấn tới qua mấy lần. Thiên Đồng nói đối đầu, ta lão tôn cũng bị hắn ở chỗ này mời qua mấy lần rượu, đợi lão tôn gọi hắn một tiếng, gọi hắn tới. Tôn Ngộ Không cười nói, giật ra giọng hô lên. Lục gáp đạo quân, thiên đế giá lâm, còn chưa tới nên giá. Tôn Ngộ Không hô. Vừa dứt lời, lại là ba cái đạo nhân bay đến trước mặt, tập trung nhìn vào, cũng không kịp chào hỏi, lập tức đi đại lễ. Thần Lục Gáp, thần thái nhất, thần đế tuấn, tham kiến thiên đế. Ba người nói, chính là kia Lục Gáp đạo quân cùng nó cha đế tuấn, nó bá đông hoàng thái nhất. Ba vị ái khanh, xin đứng lên. Vương Hạo cười nói. Ba người nghe vậy, cái này mới đứng dậy, nhìn xem Vương Hạo, cũng là vui cười. Thiên đế, ngọn gió nào đem ngài thổi tới, mau mời đến hàn xá một lần. Lục Gáp cười nói. Vừa vặn đi ngang qua, khỏi phải quá khách khí. Vương Hạo cười nói. Thiên đế chuyện này, thiên đế vị quân, thuộc hạ vi thần, thiên đế có thể trên đường đi qua nơi đây, lại là thần cùng 10.000 năm đã tu luyện phúc phân. Thiên đế nếu là không đội mà đi đường, còn xin về đến trong nhà một tòa. Lục Áp cười nói. Cũng tốt, phía trước dẫn đường. Vương Hạo cười nói. Thiên đế mời. Lục Áp cười nói, cùng đế Tuấn Đông Hoàng Thái nhất hai người đón Vương Hạo một đoàn người đi đại thụ bên trên, nhưng cũng là cung điện cao ngất, có động thiên khác. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau. 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò, Việt kéo tẩy, dồn hay sọ điệp tẩy, 0777998892. Bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 581, Hoàng Phong Đại Vương P.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, lục áp ba người đón Vương Hạo về đọc phủ, tất nhiên là một phen lễ ngộ chiêu đãi. Bởi vì sắc trời không còn sớm, Vương Hạo cũng liền không có lại đi, tại phù đồ núi tốt xuống dưới, mọi người tất nhiên là sung sướng. Trong lúc đó, lục áp mấy người cũng là hỏi thăm một chút trên tu hành sự tình, so phương thiên đạo đại đạo chi lưu, Vương Hạo cũng truyền thụ tâm đắc, lục áp mấy người càng là vui vẻ. Màn đêm buông xuống bình rượu giao thoa, nhưng cũng là phải say một cuộc, lại vô việc khác. Hôm sau, Vương Hạo tiếp tục tiến lên, lục áp mấy người một đường đưa tiễn 100 dặm, lúc này mới trở về mà quay về. Vương Hạo ba người rời đi phủ đồ phía sau núi, kế tiếp theo đi về phía tây, ước chừng đi mấy trăm dặm về sau, lại là thấy một đầu sơn lĩnh. Chỉ thấy kia trên dãy núi tiếp dáng mây, dưới thông đột một khe, hoàng phong đầy trời, rất là rộng lớn, ước chừng 800 dặm. Cái này trong do yêu khí cuồn cuộn, cái này là yêu nghiệt phương nào, lại chiếm được cái này 800 dặm động thiên phúc địa. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh đã là nhìn ra mánh khỏe. Quản hắn là cái gì yêu nghiệt, nay cùng hành vi nghĩ đến cũng không phải hạ người lương thiện, bần đạo cái này liền đi đánh tan hắn hoàng phong, hỏi lại hắn cái tội. Thiên Đồng nói, đã là giá vân mà đi, xông vào hoàng trong gió, một trận bốc lên. Chỉ nghe phải đinh đương chi tiếng vang lên, lại là Thiên Đồng hắt tiếng quát không dứt bên tai, khuấy động hoàng phong vòi rồng, khắp nơi gió lốc. Chỉ thấy kia gió tán mà ngưng, Thiên Đồng lại là thế nào cũng đánh không tiêu tan. Cái này gió giống là có người điều khiển, sư phụ, lão tôn đi giúp Thiên Đồng. Tôn Ngộ Không nói, đi thôi. Vương Hạo nói, lão tôn đi. Tôn Ngộ Không nói, một cái bổ nhào lật nhập kia hoàng trong gió. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không xuất ra kim cô đồng một trận khuấy động, quay đến là hôn thiên ám địa, thiên địa biến sắc. Người nào cũng dám hỏng ta đại vương cấm chế. Lúc này, lại là hoàng phong bên trong một tiếng uống, đi tới một yêu quái. Chỉ gặp hắn đỏ lột thân thể, chân đủ đỏ suy, hai tóc mai như diễm, song mi dựng đứng. Ngươi là nơi nào đến yêu quái? Tôn Ngộ Không quát. Ta không là người khác, chính là hoàng phong đại vương bộ hạ con đường phía trước tiên phong. Nay phụng đại vương nghiêm mệnh, tại núi tuần tra, muốn bắt mấy cái phàm phu đi làm thức nhắm. Các ngươi đã có đạo pháp mang theo, hay là không muốn va chạm, nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Yêu quái nói. Cái gì? Khá lắm yêu quái, dám ở chỗ này ăn người, làm sao có thể tha, nay lão tôn liền đánh chết ngươi. Tôn Ngộ Không quát, vung đồng tử trùng sát đi lên. Hừ, không biết thời thế, đây là đại vương tam muội thần phòng, được trời ưu ái, ngươi cũng dám tới. Yêu quái nói, xuất ra bên hông hổ lô chính là gỗ. Lập tức, hoàng phong càng sâu, hô hô rung động, thiên đô biến thành hoàng thiên, kia gió càng là thổi Tôn Ngộ Không hai mắt không gặp, một trận loạn đả. Cái này yêu đạo, lại là lão tôn năm đó con mắt bị hùn, nhất sợ náo nhiệt bụi mù, không phải há có như vậy phiền phức, một gậy cũng liền đánh chết rồi. Thiên Đồng, còn đứng lấy làm gì, còn không lên. Tôn Ngộ Không một trận loạn đả, nói, đến. Thiên Đồng quát, cũng vung cựu sĩ đinh bá trùng sát đi lên, cũng bị hoàng phong ngăn lại, thoát không được buồn ngủ. Yêu quái kia thấy Tôn Ngộ Không Thiên Đồng bị nhốt, lập tức cười to. Người cùng còn không rút đi, chờ đến khi nào? Yêu cười quái dị nói. Tôn Ngộ Không hai người nghe vậy, lại cũng nghe không loạn, đánh cho càng hoan. Tuy là loạn đả một mạch,
nhưng cũng là nương tựa theo trong tay thần binh, đánh cho kia cắt vàng rơi xuống đất, thiên địa càng phát ra thanh minh. Không tốt, hai người này thủ đoạn lợi hại, ta muội thần phong cũng khốn không được quá lâu, hay là sớm rời đi báo cáo đại vương lại làm định đoạt. Yêu quái nói, liền muốn rời khỏi, lại là thấy nơi xa vương hạo tại kia bạch mã ngồi, giống một phàm nhân. Ha ha, còn có một cái cá lọt lưới đấy. Yêu quái nói, hồ lô bố, hoàng phong triều vương hạo cũng đi. Tiểu yêu này, còn tới bắt ta, cũng được, liền đi ngươi hang ổ một chuyến, tiêu diệt các ngươi những này tai họa. Vương hạo cười khẽ, cũng không ngăn cản, bị hoàng phong quyển đi lên. Yêu quái kia thấy như thế nhẹ nhõm liền cuốn đi vương hạo, không khỏi vui lên. Quả thật là cái phàm nhân, vừa vặn lấy về cho đại vương hưởng dụng, cũng là giao nộp. Yêu quái nói, vòng quanh vương hạo nhanh chóng phi hành, không bao lâu đã là đi 4-500 bên trong, đến một chỗ độc phủ. Sau khi rơi xuống đất, yêu quái kia lại là hướng về phía hồ lô bố, biến cây hoàng dây thừng, thắt vương hạo. Hồ tiên phong đại nhân. Yêu quái kia đến độc phủ, lại là tiểu yêu nhao nhao hành lễ. Ừm, các con vất vả, các ngươi cố gắng trông coi. Hôm nay vốn tiên phong lại là bắt cái da mịn thịt mềm bé con, một hồi trở lấy mỹ vị chính là. Hồ tiên phong nói. Đúng đúng, đa tạ hồ tiên phong đại nhân. Chúng tiểu yêu nói. Hồ tiên phong cũng không nhiều lời, mang theo vương hạo tiến vào động phủ, lại là kia động phủ phía trên, một yêu vương ngủ say. Chỉ gặp hắn một đầu tóc vàng, kim giáp la bảo, gấm vây liệu dày, nguyên lai là một con hoàng mao trồn chuột thành tinh, chính là chiếm lấy núi này lĩnh yêu vương hoàng phong quái. Hồ tiên phong thấy thế, chậm chạp đi đến yêu vương bên cạnh, nhẹ giọng kêu gọi. Đại vương, tiểu nhân trở về. Hồ tiên phong nói. Hoàng phong quái nghe vậy, chậm rãi tỉnh lại. Hôm nay lại là đi như vậy lâu. Vốn đại vương đều muốn đói xuyên ruột bụng, nhưng có thu hoạch ta. Hoàng phong quái nói. Đại vương cho bẩm, lại là nơi đây phương viên 1,000 dặm người ta đều bị chúng ta ăn, chỉ có thể cùng quá khứ kia người đi đường. Cũng may trời xanh phù hộ, tiểu nhân may mắn không làm được bệnh, thật đúng là bắt một người trở về, hay là cái da miệng thịt mềm tiểu sinh, đại vương mời xem. Hồ tiên phong nói, tránh ra kia ánh mắt, để cho hoàng phong quái trông thấy. Hở, khá lắm tuấn thiếu, chắc hẳn khẩu vị không kém. Mau mau kéo xuống rửa sạch sẽ toái thi bưng tới, vốn đại vương đã là bụng đói quả bụng. Hoàng phong quái nói. Vâng, đại vương. Hồ tiên phong nói, liền hướng vương hạo đi đến. Kia hoàng phong quái cũng không nghĩ nhiều, liền muốn ngủ tiếp, lại là linh quang lóe lên, cảm thấy bốn phía rất là yên tĩnh, không khỏi nghĩ đến cái gì, liền hướng vương hạo nhìn sang. Chỉ thấy vương hạo ung dung không đổi, một mặt mỉm cười. Hoàng phong quái thấy vương hạo tiểu dung, trong lòng luôn có một cỗ hãi nhiên cảm giác, không khỏi hô to một tiếng. Các con chớ động thủ. Hoàng phong quái nói, hướng vương hạo đi tới, một trận cẩn thận chú đáo, lại là răng nanh liền răng, vẫn như cũ không có thể dọa được vương hạo mấy may. Ha ha, ngươi tiểu hoa này, chờ chút liền muốn bị ăn, ngươi còn cười được, ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Hoàng phong quái nhìn chằm chằm vương hạo hỏi. Ngươi muốn ăn ta? Vương hạo cười nói. Không sai, chính là muốn ăn ngươi, ngươi có sợ hay không? Hoàng phong quái nói. Ngươi thấy ta giống sợ dáng vẻ sao? Vương hạo cười nói. Hoàng phong quái nghe vậy, sắc mặt lập tức không dễ nhìn xuống dưới, nghĩ thầm hôm nay làm sao cảm giác có điểm gì là lạ. Ngày xưa bị bắt tới người không phải đều cha gọi mẹ chính là gào khóc cầu xin tha thứ, làm sao hôm nay cái này chấn định như thế? Một bên hổ tiên phong thấy thế, không khỏi nở nụ cười. Đại vương không cần nhiều tâm, người này nhất định là dọa sợ mới không sợ. Đại vương là không biết, hắn chính là một người bình thường, tiểu nhân dùng hoàng phong một quyển đem hắn quyển đi. Hổ tiên phong nói. Vương hạo nghe vậy, không khỏi nhìn về phía kia hổ tiên phong. Tiểu yêu quái, ngươi nói là cái này? Vương hạo nói, duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng chấn động, đã là đem kia hoàng dây thừng đánh gãy, rơi lả tả trên đất. Ngươi! Hổ tiên phong thấy thế, không khỏi giật nảy cả mình. Hoàng phong quái thấy thế, cũng là quá sợ hãi, hắn cái này tam muội thần phong uy lực mạnh bao nhiêu, chính hắn lòng dạ biết rõ. Khó trách người trước mắt này không có sợ hãi, nguyên lai là cao nhân. Hoàng phong quái cuối cùng nghĩ minh nghi hoặc chỗ, lập tức lui nhanh, xuất ra binh khí ba cố cương xòa đến, trận địa sẵn sàng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cuộn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cuộn vợ ơ. Đối với mò Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 582, đến bạn thọ sân tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Vương Hạo thấy Hoàng Phong Quái một mặt cảnh giác, như lâm đại địch, không khỏi cười nói, ngươi thật giống như rất sợ hãi. Hừ, thiếu hù dọa vốn đại vương, cắt xuống đến cùng là ai, tới đây có gì ý đồ? Hoàng Phong Quái hỏi. Ta là lấy ngươi chuột mệnh người, tự nhiên là tới lấy ngươi đầu người. Vương Hạo cười nói. Hoàng Phong Quái nghe vậy, lại là giận dữ. Khá lắm khẩu suất của nôn, vốn đại vương ở đây mấy trăm năm, ăn vô số người, sợ qua ai tới? Chúng tiểu nhân còn không cho đại vương có thể bắt được. Hoàng Phong Quái hô. Lập tức gần trăm tiểu yêu nghe tin lập tức hành động, đều cầm binh khí, nhai răng nghiến răng, tại một mảnh tiếng kêu to bên trong hướng Vương Hạo đánh tới. Ngươi cùng tiểu yêu chịu chết! Vương Hạo cười nói, đại thủ nhấc lên, lập tức gần trăm tiểu yêu toàn bộ bị thu hút không trung. Bạo! Vương Hạo nói, bàn tay một nắm, lập tức đầy trời bụi bàn rơi xuống, gần trăm tiểu yêu hóa thành một mịn. Cái này, Hoàng Phong Quái kinh hãi, vội vàng đưa tới hổ tiên phong trong tay hồ lô, đối Vương Hạo chính là một trận thi triển. Chỉ thấy Hoàng Phong đầy trời che nhìn mắt, tam muội thần phong quần của tới. Ở đây vào đầu, Hoàng Phong Quái đã là hét lớn một tiếng, tay cầm ba cỗ cương xoa hướng Vương Hạo đánh tới. Tiểu tiểu thủ đoạn, cũng dám đeo xấu. Vương Hạo cười nói, bắt cương xoa kéo một phát, đem Hoàng Phong Quái kéo đến trước mặt, đại thủ bóp chặt Hoàng Phong Quái hết hầu. Hoàng Phong Quái một chiêu bại dưới, lập tức sợ mất mật, đã biết người trước mắt thủ đoạn mạnh, không phải hắn có thể địch. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, thượng tiên pháp lực cao cường thủ đoạn thông thiên, tiểu yêu không dám tiếp tục mạo phạm, cầu tới tiên hạ thủ lưu tình, lưu tình. Hoàng Phong quái kinh hô: "Ngươi ở đây làm ác nhiều năm, nhân thần cộng vẫn, há có thể tha cho ngươi?" Vương Hạo nói, trong tay vừa dùng lực, Hoàng Phong quái như vậy bị bóp chết. Một bên Hổ Tiên Phong thấy thế, hoảng sợ đan sen, quỳ xuống đất dập đầu: "Thượng tiên tha mạng a, tiểu yêu cũng không dám lại, cũng không dám lại." Hổ Tiên Phong dập đầu cầu xin tha thứ: "Tiểu yêu quái, ngược lại là đa tạ ngươi dẫn đường, đáng tiếc, cũng không sống được." Vương Hạo cười nói, đại thủ hất lên, Hổ Tiên Phong đã là ngã tại vách động một mệnh ô hô. Vương Hạo thu thập một đám yêu quái về sau, lúc này mới quay người ra động phủ, triển khai đại thủ, kéo dài mấy trăm dặm. Thời khắc này bên ngoài mấy trăm dặm, Tôn Ngộ Không cùng Tiên Đồng Ngao Ngọc ba người ngay tại tìm kiếm khắp nơi Vương Hạo, chỉ thấy một cái đại thủ đánh tới, Tôn Ngộ Không kinh hãi, còn dám tới lấn. Tôn Ngộ Không một tiếng uống, cơ kim cô đồng liền đánh tới, lại bị bàn tay to kia vững vàng tiếp được, Tôn Ngộ Không không khỏi hoảng hốt. Cao nhân phương nào, cũng có thể đỡ nổi thiên đế pháp bảo. Tôn Ngộ Không hô lớn. Ngộ Không dừng tay, bên trên ta trong lòng bàn tay, vi sư mang các ngươi tới. Vương Hạo thanh âm chuyển đến. Là sư phụ. Tôn Ngộ Không ba người vui mừng, nhảy lên Vương Hạo bàn tay, bị tiếp vào Hoàng Phong động. Tôn Ngộ Không ba người thấy Vương Hạo không việc gì, lập tức đại hỉ. Sư phụ, ngươi mới vừa đi chỗ nào, nhưng đem chúng ta một trận dễ tìm. Tôn Ngộ Không nói. Yêu quái kia đuôi mù, lại là tới bắt ta, vừa vặn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Vương Hạo cười nói. Thì ra là thế, là các đồ nhi bảo hộ không chu toàn, để sư phụ chấn kinh. Tôn Ngộ Không ba người nói. Không sao, nơi đây đã bị vi sư thanh trừ, các ngươi đi trong động thanh lý một phen, nửa khắc đồng hồ sau lên đường. Vương Hạo nói. Vâng, đồ nhi tuân mệnh. Ba người nói, tiến vào Hoàng Phong động, một trận giải quyết tốt hậu quả. Lại là Tôn Ngộ Không chạy nhanh, cầm kia cắt vàng hồ lô, Thiên Đồng chạy chậm, nhặt cây ba cỗ cương xoa nhưng cũng không thuận tay, ném cho Ngao Ngọc. Ba người một trận tìm kiếm, nhưng cũng không có vật kiệt khác, lại phóng hỏa đem Hoàng Phong động đốt cháy, cái này mới ra ngoài. Sư phụ, đều dọn dẹp sạch sẽ, lại là được hai kiện bà bối. Tôn Ngộ Không nói, xuất ra Hoàng Phong hồ lô, Ngao Ngọc xuất ra ba cỗ cương xoa tới. Đều là chút tiểu vật kiện, các ngươi cầm chơi đi. Vương Hạo nói. Vâng, đa tạ sư phụ. Hai người một trận sung sướng. Sư phụ, cái này trong hồ lô Hoàng Phong lại là lợi hại, năm đó lao tôn tại lão quân lò bắt quái bên trong ngược lại là ăn chút khổ, lưu lại nhanh mắt. Cực khổ mời sư phụ khai ân, cho đổ nhi trị liệu một hai. Tôn Ngộ Không nói. Ngươi mắt không ngại, trong lòng làm bị thôi. Vương Hạo cười nói. Nguyên lai là như vậy. Tôn Ngộ Không nói. Đi thôi, nên lên đường. Vương Hạo cười nói, mang theo ba người tiếp tục tiến lên, trên đường cũng thuận thế thu kia mấy trăm dặm hỏa phòng, khôi phục thiên địa thanh minh. Vương Hạo một đoàn người kế tiếp theo hướng tây, một đường quan sát động tĩnh ngắm cảnh, nhưng cũng là một mạch đồng bằng, lại vô việc khác. Rất nhanh, Vương Hạo mấy người liền ra Hoàng Phong lĩnh, đi mệt Ngao Ngọc cũng thay đổi làm bạch mã tướng quáng. Như thế, lại đi mấy trăm dặm, lại là phương xa xuất hiện một đầu rộng sông, chỉ thấy lũ lụt sóng to, đục sóng tuôn ra sóng, trong sông nhưng cũng không có nửa cái thuyền. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh, đã là nhìn ra trong đó tường tình, không khỏi hỏi, sư phụ, cái này sông rất rộng, lại có nhược thủy 3,000, nông mau không nổi, chúng ta làm sao đi tới? Ngươi lại là không biết, năm đó rèm cuốn dưới địa tiên giới, ngay tại cái này lưu xa hà bên trong tu thân. Vương Hạo cười nói, cái gì? Là rèm cuốn tiên kia, ta đi gọi hắn. Thiên Đồng cười to, đi đến bên bờ một tiếng hô. Rèm cuốn lao đệ, nhanh mau ra đây tiếp giá. Thiên Đồng hô lớn. Thoại âm rơi xuống không lâu, lại là nước sông một trận sóng cả, cột nước càng không, cột nước bên trên đứng tối sầm cần đại hán, tay cầm hàng long bảo trượng, chính là kia rèm cuốn đạo nhân. Rèm cuốn đầu tiên là nhìn một cái, thấy là người quen, không khỏi đại hỉ, vội vàng rơi xuống. Thiên Đồng đạo huynh, lại là ngươi hôm nay rảnh rỗi, đến xem bần đạo ư? Rèm cuốn nói. Ha ha ha, lại không phải cố ý tới thăm ngươi, mới bần đạo tiếng nói ngươi lại là không nghe lọt ai, ngươi lại nhìn bên kia là ai? Thiên Đồng nói. Rèm cuốn hướng nơi xa nhìn một cái, thấy là Vương Hạo, sắc mặt đại hỉ, không khỏi chạy qua, quỳ xuống đất dập đầu. Thân rèm cuốn tham kiến tiên đế. Rèm cuốn nói. Năm đó từ biệt, lại là có hơn mấy trăm năm không gặp, hôm nay đi ngang qua cũng là nên sơ chi nặng, ngươi nhưng nguyện cùng bản đế đi tới một lần. Vương Hạo cười nói. Rèm cuốn nghe vậy, đã không hỏi chỗ, cũng không hỏi thời gian, vội vàng đáp ứng. Thiên đế phân công, thần an giang công tử, nguyện ra sức châu ngựa. Rèm cuốn nói. Tốt, liền đứng lên đi, về sau ta hai người sư đổ tương xứng là đủ. Vương Hạo nói. Vâng, sư phụ. Rèm cuốn vui vẻ nói, đứng lên. Đi thôi. Vương Hạo cười nói, mang theo ba người tiến lên. Đợi cho bờ sông, Vương Hạo chỉ là hướng sông kia mà tuổi, lập tức biến một diệp tiểu chu đến, bốn người một ngựa lên thuyền chỉ, hướng đi tây phương. Không bao lâu, Vương Hạo một nhóm đã là qua lưu xa hà, đến một chỗ núi cao. Chỉ thấy kia núi cao dốc đứng, hồng hàng ngàn đầu, đại thế tranh banh, áng mây vạn đạo. Cây tiếp côn luôn mạch, đỉnh ma trời cao bên trong. Lại thấy rõ rồng ngâm hổ gầm, hạc múa bờ gầm, tiên quang 10.000 trượng, nhưng cũng là cái tiên sơn phúc địa. Lao tôn một đường đi tới, còn nhiều hiểm sơn ác thủy, vách núi treo leo. Nghĩ không ra hôm nay lại có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy, xin hỏi sư phụ nơi đây là phương nào? Tôn Ngộ Không hỏi. Núi này gọi Vạn Thọ Sơn, trong núi có một đạo xem, tên Ngũ Trắng Quan. Nơi đây có vị đại tiên tọa trấn, gọi Trấn Nguyên Tử, nói đến cũng có tốt mấy ngày này không gặp hắn. Cũng là các ngươi phúc khí, nhân sâm kia quả hôm nay chính quen, liền mang các ngươi đi no bụng cái có lộc ăn. Vương Hạo cười nói. mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ở. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đã tặng các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 583, Trấn Nguyên Tử P. S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, thiên đồng rèm cuốn hai người nghe nói quả nhân sâm, sắc mặt không khỏi đại hỉ. Hơn 2,000 nhiều năm trước, hai bọn họ chính là bởi vì tại Kim Ngao đảo tranh đoạt quả nhân sâm lúc cùng Vương Hạo kết duyên. Về sau càng là nhân duyên tế hội, một đường cao thăng, vinh đăng tiên vị, hiện tại càng là có thể cùng hai bên, về sau thành tựu không cần phải nói, tất nhiên kinh người. Sư phụ, kia Trấn Nguyên Tử nhưng mà năm đó tại Kim Ngao đảo lúc, được cây quả nhân sâm kia vị tiểu huynh đệ. Thiên Bồng hỏi. Không sai, là hắn. Vương Hạo cười nói. Thật đúng là hắn, đã sớm nghe qua tên tuổi của hắn, những năm này bị Vạn Tiên Phụng làm điệu tiên tri tổ, nguyên lai là hắn. Bất quá kia Trấn Nguyên Tử cũng là không tưởng nổi, đã nhiều năm như vậy, được như thế cho bảo, chỉ lo mình ra đại nghiệp đại, cũng không đi triều kiến sư phụ. Lại là không biết nếu như không có sư phụ năm đó tặng cho cây quả nhân sâm, hắn ha có thành tựu ngày hôm nay. Thiên Bồng nói. Thiên Bồng ngươi không cần nhiều lời, việc này không trách Trấn Nguyên Tử, hắn muốn mở cửa giảng đạo, tạo phúc điệu tiên vạn linh, nhưng cũng là cái không thể bỏ qua công lao. Vương Hạo nói. Là như thế này a, ngược lại là bần đạo trách oan hắn. Tưởng tượng năm đó chỉ phân một chút xíu quả nhân sâm, thọ nguyên tăng không nhiều. Dứt khoát về sau đứng hàng tiên ban, tiên phúc bất cạn, hôm nay đến lại là muốn nhờ sư phụ phúc, ăn một viên hoàn chỉnh quả nhân sâm tới. Thiên Đồng cười nói. Vương Hạo Thiên Đồng hai người ta chê cười ở giữa, lại là Tôn Ngộ không nghe hồ đồ. Thiên Đồng, các ngươi đang nói cái gì? Những sự tình này lão Tôn làm sao không biết? Tôn Ngộ không hỏi. Hầu ca ngươi là có chỗ không biết, cái này đều 2000 năm trước chuyện cũ. Thiên Đồng nói, một đoàn người cũng là vừa đi vừa nói, rất nhanh đã là leo lên Vạn Thọ Sơn, nhìn thấy Ngũ Trang Quan. Ngũ Trang Quan bên ngoài có một bia đá, bên trên khắc Vạn Thọ Sơn phúc địa, Ngũ Trang Quan động tiên 10 chữ to, lại hướng cổng nhìn lại, nhưng cũng có hai cái xương thanh thần thoải mái, vũ tay áo đồng bền tiểu đạo tại trông coi. Nhắc tới hai cái tiểu đạo, nhưng cũng là Trấn Nguyên Tử 48 vị đệ tử bên trong nhỏ nhất hai người, một cái tên Thanh Phong, một cái gọi Minh Nguyệt. Thanh Phong Minh Nguyệt hai người trông coi cửa quan, từ lúc Vương Hạo bốn người một ngựa đi tới lúc, đã là nhìn thấy, nhìn nó trang phục chỉ cho là đi ngang qua, cũng không nghĩ nhiều, nào biết lại là đi thẳng tới hai người trước mặt. Bốn vị đạo hữu mời, các ngươi lại là đến chậm một bước, Tôn sư đã nhập học giảng đạo nửa ngày, không còn tiến vào khách, còn xin lần sau lại đến. Thanh Phong nói. Không sai, bốn vị đạo hữu mời về, 100 năm sau hôm nay, giờ mão ba khác, đi nhớ. Minh Nguyệt nói. Lại là Tôn Ngộ Không mấy người nghe vậy, không khỏi nở nụ cười. Hai vị tiểu đạo, hôm nay chúng ta lại không phải tới nghe giảng, ngươi nhanh đi để sư phụ ngươi dừng giảng, mau tới nên giá. Tôn Ngộ Không nói. Thanh Phong Minh Nguyệt bị Tôn Ngộ Không xưng tiểu đạo, sắc mặt đã là không nhanh, lại nghe Tôn Ngộ Không một bộ mệnh lệnh khẩu khí, lập tức tức giận. Ngươi cái này con khỉ, nói gì vậy? Sư phụ ta đã có chuẩn thánh tu vi, thánh nhân chi uy, chính là địa tiên chi tổ, người nào dám làm phiền sư tôn tới đón, còn không rút đi. Thanh Phong nói. Đúng đấy, mấy người các ngươi đi nhanh lên, không cần thiết đến ta Ngũ Trang Quan Dương Oai, miễn cho khó coi. Minh Nguyệt nói. Nếu là bình thường, Tôn Ngộ Không nghe được người khác gọi hắn con khỉ, tất nhiên muốn đồng đánh, lại là nhà mình sư điện, ngược lại cũng không giận. Hắc hắc, hai người các ngươi bé con, gọi ngươi đi liền đi, lấy ở đâu nhiều lời như vậy. Tôn Ngộ Không cười nói. Ừ, còn dám nói, xem ra các ngươi là không biết ta Ngũ Trang Quan lợi hại, cũng dám làm cản. Minh Nguyệt nói, trong tay biến ra tiên kiếm, cũng phải cấp Tôn Ngộ Không một bài học. Hắc hắc, có ý tứ, dựa theo bối phận, các ngươi cũng nên cứ gọi lão Tôn một tiếng sư thúc, còn dám ngang ngược nghiệt không thành. Tôn Ngộ Không cười nói. Minh Nguyệt nghe vậy, càng là giận dữ. Tốt ngươi cái rội con khỉ, còn dám chiếm bần đạo tiện nghi, nhìn ta không đánh giết ngươi. Minh Nguyệt nói, một kiếm bổ tới. Tôn Ngộ Không thấy thế, lập tức lách mình tránh ra, không khỏi hướng Vương Hạo nhìn lại. Sư phụ, vậy phải làm sao bây giờ? Đến nhà mình địa giới, còn không cho tiến vào. Tôn Ngộ Không nói. Minh Nguyệt đổ Tôn dừng tay. Vương Hạo hô. Ừm. Ngươi gọi ta cái gì? Ngươi gọi ta Đồ Tôn. Khá lắm Hoa Nhi, ngươi cũng biết bần đạo đã có 1200 năm phạm nguyên, ngươi cũng dám chiếm bần đạo tiện nghi, xem kiếm. Minh Nguyệt nói, cầm kiếm hướng Vương Hạo đâm tới. Vương Hạo thấy thế, nhưng cũng không đổi, chỉ là nhẹ nhàng vươn tay ra, liền lấy ở Minh Nguyệt tiên kiếm, lập tức dọa Minh Nguyệt nhảy một cái. Sao, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể tay không tiếp được bần đạo tiên kiếm, sư minh, còn không giúp đỡ. Minh Nguyệt hô. Làm cản. Thanh Phong thấy thế, cũng tế lên tiên kiếm đánh tới. Vương Hạo thấy thế, chỉ là tay áo hất lên, đã là thu Thanh Phong tiên kiếm. Thanh Phong lập tức kinh hãi. Cái này đây là sư tôn tụ lý càn khôn, ngươi khi nào học trộm? Thanh Phong cả giận nói. Cái này tụ lý càn khôn vốn là ta truyền xuống, sao là học trộm? Ngươi nhanh đi gọi Trấn Nguyên Tử ra thấy ta. Vương Hạo cười nói. Ngươi chờ. Thanh Phong nghe vậy, biết người trước mắt lợi hại, cũng không dám nhiều lời, quay người tiến vào Ngũ Trang Quan. Thanh Phong sau khi đi, Minh Nguyệt lại là lui lại tới cửa, xa xa nhìn qua Vương Hạo mấy người, trên dưới dò xét. Minh Nguyệt cũng là không quyết định chắc chắn được, trong lòng cũng không khỏi suy tư ra, muốn gọi hắn tin tưởng trước mắt thanh niên áo trắng này là hắn sư công, kia tuyệt đối không thể. Lại nói kia Thanh Phong một đường bay nhanh, rất nhanh liền đến xem bên trong, giờ phút này, Trấn Nguyên Tử chính đang giảng đạo, trong nội viện đã là ngồi xuống mấy ngàn người, tiên yêu ma không một mà đều. Thanh Phong đến biệt lạc, lại cũng không dám tiến lên, liền sợ nhiều Trấn Nguyên Tử giảng đạo, đành phải xa xa đứng. Thời khắc này Trấn Nguyên Tử sớm không còn năm đó bộ dáng, đã là một cái 30-40 tuổi đạo nhân, nhưng cũng tiên phong. Trấn Nguyên Tử chính giảng đến khẩn yếu con đầu, lại là tâm thần khẽ động, hướng Thanh Phong nhìn sang. "Thanh Phong Đồ Nhi, ngươi qua đây." Trấn Nguyên Tử nói. Thanh Phong nghe vậy, biết là Trấn Nguyên Tử phát hiện mánh khóe, cũng không nhiều lời, vội vàng chạy đến Trấn Nguyên Tử bên người, quỳ xuống đất dập đầu. "Sư tôn." Thanh Phong hành lễ nói. "Vội vội vàng vàng, là có chuyện gì?" Trấn Nguyên Tử hỏi. "Sư phụ cho bẩm, Đồ Nhi không dám nói." Thanh Phong nói. "Ngươi nói đến." Trấn Nguyên Tử nói. "Vâng, sư phụ cho bẩm, lại là nửa khắc đồng hồ cửa trước ngoại lai mấy cái quấy rối, bại Minh Nguyệt sư đệ, lại thu đệ tử tiên kiếm, còn cứ gọi đệ tử tiến đến gọi sư tôn đi nghênh đón." Thanh Phong nói. Lại nói Trấn Nguyên Tử dừng giảng, lập tức liền có không ít người mở ra hai mắt, nhao nhao nhìn lại, lắng nghe hai người nói chuyện. Người nào dám lớn mật như thế, dám gọi Trấn Nguyên đại tiên đi nên. Quá mức, đi, này cùng tiểu nhân vật, làm gì làm phiền Trấn Nguyên đại tiên, bần đạo đi giải quyết chính là. Không sai, cũng không thể bởi vì có mấy quấy rối, nếu ta cùng nghe giảng. Lập tức, đám người bắt đầu không ít đạo nhân, hướng xem đi ra ngoài. Trấn Nguyên Tử thấy thế, cũng không ngăn lại, mà là nhìn về phía kia Thanh Phong. "Thanh Phong, ngươi không nên gấp, đem sự tình từ đầu chí cuối nói tới, không được giấu giếm." Trấn Nguyên Tử nói. "Là sư phụ." Thanh Phong nói, đem trước phát sinh sự tình nói hết mọi chuyện. Trấn Nguyên Tử nghe vậy có người sử dụng tụ lý càn khôn, lại tự xưng là Thanh Phong sư công lúc, không có chút rung động nào thần sắc rốt cục đại biến, kích động bạt phân, cũng lập tức đứng lên. "Ngươi đổ hôn chúng này, ngươi sư công đến cũng không quỳ nền, còn dám động thủ, thật sự là phản ngươi, đợi lát nữa trở về lại phản ngươi." Trấn Nguyên Tử nói, sớm đã rời đi bộ đoàn, hướng xem bên ngoài bay đi. "A, vậy, vậy, người kia thật sự là ta sư công?" "Sao, làm sao có thể?" Thanh Phong kinh hãi, thì thầm tự nói, cũng đi theo bay ra ngoài. Những cái kia nguyên bản ổn thỏa nghe giảng người nghe được động tĩnh, cũng là kinh hãi không thôi, nhao nhao hướng xem bên ngoài bay đi, trong lúc nhất thời pháp bảo tế xuất, ngũ quang tập sát. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4-5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đã tặng các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 584, sư đồ trùng phùng tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, ngũ trang quan bên trong, mấy ngàn nghe giảng tiên yêu ma tính cả Trấn Nguyên Tử tề xuất xem bên ngoài, lại là có một nhóm không rõ tiền căn người bay nhất nhanh. Người cầm đầu là gái chân trần hành tẩu, rộng mở bụng nạm lão đạo. Canh giữ ở cửa quan Minh Nguyệt thấy đạo nhân kia bay tới, liền vội vàng hành lễ. Tiểu đạo gặp qua chân trần tiên tôn. Minh Nguyệt nói. Minh Nguyệt, sự tình bần đạo đã nghe nói, cái này cùng việc nhỏ liền không cần làm phiền Trấn Nguyên đạo minh, bần đạo ra thay người đấu pháp án. Xích Cước đại tiên cười nói. Như thế rất tốt, đa tạ tiên tôn mời xem bên kia, chính là bọn hắn bày rối. Minh Nguyệt nói. Xích Cước đại tiên nghe vậy, hướng Vương Hạo nhìn sang, cái này không nhìn còn khá, xem xét lại là giật nảy mình. Chỉ thấy Xích Cước đại tiên nguyên bản ý cười giạt rào gương mặt, lộ ra cực kỳ chấn kinh chi sắc. Lại tại Tôn Ngộ Không mấy mặt người bên trên nhìn một chút, không khỏi kinh hãi, đội vàng chạy tới, quỳ xuống đất dập đầu. Thần chân trần chân nhân, không biết tiên đế thánh giá ở đây, có nhiều va chạm, nhìn xin thứ tội. Xích Cước đại tiên kinh hãi nói. Nơi xa, kia Minh Nguyệt đang chuẩn bị nhìn Xích Cước đại tiên làm sao thu thập Vương Hạo một đoàn người, nhưng không ngờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Sao, chuyện gì xảy ra, tiên tôn không phải đến giúp bần đạo, chạy thế nào quá khứ cho người kia quỳ xuống. Minh Nguyệt trong lòng kinh hãi. Hộ tống Xích Cước đại tiên mà đến mấy chục đạo người thấy thế, cũng là quá sợ hãi, không khỏi hỏi thăm. Chân Trần đạo huynh, ngươi vì sao? Chúng đạo nhân hỏi. Các vị đạo hữu không cần thiết nhiều lời, đây là tam giới chí tôn Hạo Thiên đại đế, tuyệt đối không muốn vô lễ, mau mau quỳ xuống lắng nghe thành huấn. Xích Cước đại tiên nói. Cái gì? Là Thiên đế chí tôn giá lâm. Chúng đạo nhân nghe vậy, vô cùng kinh hãi, không dám lại nói, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Vương Hạo thấy thế, cũng không nhiều lời, mặc cho những người trước mắt này quỳ. Minh Nguyệt thấy thế, thần sắc càng là kinh hãi. Hắn là Thiên đế chí tôn, sao lại thế? Minh Nguyệt kinh hãi nói. Lại là qua mấy hơi thở, Trấn Nguyên Tử cũng mang theo mọi người ra ngũ trang quan. Trấn Nguyên Tử chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhận ra Vương Hạo, không nói hai lời, run lên tay áo, lúc này mới đi đến Vương Hạo trước mặt. Đệ tử Vương Trấn Nguyên, tham kiến sư phụ. Trấn Nguyên Tử nói, đi đại lễ. Cảnh tượng như vậy, nhìn kia Minh Nguyệt càng là thấp thỏm lo âu, đầu ông tắc hưởng, đã là vô ý thức quỳ xuống. Theo Trấn Nguyên Tử mà đến chung nói nhìn thấy tình cảnh này, ngạc nhiên chi hơn hơi nghe ngóng một chút, từng cái kinh hô không thôi, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Như thế, Vương Hạo đối diện mấy ngàn người đều quỳ sát, thanh thế có chút hùng vĩ. Đồ đệ, ta hai người ngược lại là có thật nhiều năm không gặp, đứng lên đi. Vương Hạo cười nói. Tạ sư phụ. Trấn Nguyên Tử nói, đứng dậy đi đến Vương Hạo bên người, không người, rất là cung kính. Xin hỏi sư phụ, làm sao đến tận đây, nhưng có sai khiến? Trấn Nguyên Tử hỏi. Cũng không có việc gì, vừa vặn đi ngang qua liền tới nhìn người một chút. Vương Hạo nói. Như thế, mời sư phụ di giá đến Đồ Nhi xem bên trong một lần có thể. Từ năm đó Kim Ngao đảo từ biệt, Đồ Nhi những năm này rất là tưởng niệm sư phụ, làm sao tục vụ quấn thân nhưng cũng thoát thân không ra, còn xin sư phụ thứ lỗi. Trấn Nguyên Tử nói. Hữu tâm là được, vừa vặn sắc trời dần muộn, liền đi nghỉ cái chân, mấy vị này là ngươi sư đệ, Ngộ Không, Thiên Đồng, Dẻm Bớn, Long Mã Ngao Ngọc. Vương Hạo nói. Trấn Nguyên sư minh. Tôn Ngộ Không ba người một ngựa hành lễ nói. Không dám, chư vị sư đệ cũng mời, Trấn Nguyên Tử nói, đón Vương Hạo đi vào. Đợi đi ngang qua Minh Nguyệt bên cạnh thời điểm, Trấn Nguyên Tử lại là thần sắc nghiêm khắc nhìn chằm chằm Minh Nguyệt một chút, dọa đến kia Minh Nguyệt cái chán chạm đất, càng là toàn thân phát run. Đồ hôn trướng này an dám đối sư phụ vô lễ, đồ nhi sau đó tất chặt chẽ trừng trị. Trấn Nguyên Tử nói, người không biết vô tội, ta ha có thể cùng mình đồ tôn so đo chút chuyện nhỏ này, đều đứng lên đi. Vương Hạo cười nói, không dám không dám, thần cùng sợ hãi. Mọi người đồng nói, đa tạ sư công, lúc trước là đồ tôn nhi có mắt không trọng, cho sư công nhận lầm. Minh Nguyệt nói, dập đầu liên tiếp chín đầu. Thanh Phong Minh Nguyệt, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi trong vườn đem quả nhân sâm đánh tới, vi sư phải thật tốt khoản đãi ngươi nhóm sư công cùng sư thúc. Vương Trấn Nguyên nói, vâng, sư phụ. Sư công, đồ tôn cái này liền đi. Thanh Phong nói, hai người liền đi, lại nghĩ tới cái gì, không khỏi mở miệng lần nữa hỏi. Xin hỏi sư phụ, đánh mấy quả xuống tới? Thanh Phong vẫn nói, tất nhiên là toàn bộ đánh tới, nhanh đi. Trấn Nguyên Tử nói, vâng, đồ nhi tuân mệnh. Thanh Phong nói, đội vàng mang theo Minh Nguyệt đi. Ta sư đồ mấy người lại là ăn không được nhiều như vậy. Trấn Nguyên A, hôm nay đột nhiên đến thăm, nhiều người bắt đầu bài giảng, lại là vi sư không phải. Nhân sâm kia quả cho ngươi sư đệ một người một viên, còn lại liền phân phát cho ở đây chư vị đi. Vương Hạo cười nói, không dám không dám. Sư phụ thánh gia tới đây, đồ nhi không thể viễn nên đã là có tội, sao dám trách tội sư phụ. Hôm nay đồ nhi có thể gặp lại sư phụ, trong lòng rất vui, tất nhiên là phải lớn mở yến hội, nên khoản đãi chúng đạo hữu. Trấn Nguyên Tử nói, chúng đạo nhân nghe vậy, đều mừng rỡ, bọn hắn thế nhưng là nhớ thương quả nhân sâm rất nhiều năm, lại chưa từng có lộc ăn, đành phải xa xa nghe bên trên vừa nghe. Dù là như thế, cách mỗi 100 năm một lần nhưng như cũng không dám vắng mặt. Tùy theo, mọi người lại là một trận gấu tạ. Thần các loại, bần đạo đa tạ trí tôn thiên ân, nguyện trí tôn thánh an. Mọi người không khỏi vui vẻ. Đi thôi. Vương Hạo cười nói. Sư phụ mời. Trấn Nguyên Tử nói, đón Vương Hạo một nhóm đi đại điện, đi theo phía sau mấy ngàn đạo nhân, từng cái cao hứng mừng mừng. Rất nhanh, Thanh Phong Minh Nguyệt liền đánh tới quả nhân sâm, phân tôn ngộ không, thiên đồng, dèm quấn, ngao ngọc một người một viên về sau, còn lại là đồng đều tách đi ra, quả nhiên là một mảnh sung sướng hỉ khí. Bữa tiệc, Vương Hạo lại lấy ra các loại bàn đảo, theo tu vi nhân thủ một viên, chúng đạo nhân đều mang ơn, một mảnh biển thể, nhưng cũng vì tiên đỉnh gia tăng không ít nhân mã. Tiến hậu, trên thân mọi người tiên quang lưu động, Vương Hạo lại giảng một thiên nói văn, mọi người các có điều ngộ ra, căn cơ sâu người đã là liên tiếp đột phá, căn cơ nông cạn người cũng là chuyến đi này không tệ. Chạm vạng tối lúc phân, tiến hội tán đi, nguyên bản tới nghe giảng chúng nói lúc này mới ba gõ chín bái rời đi ngũ trang quan, những người này sau khi trở về tất nhiên là chuyển dương Vương Hạo chí tôn mỹ đức. Đợi mọi người rời đi về sau, Trấn Nguyên Tử thích đáng an bài Vương Hạo mấy người cho ở trong phòng, Vương Hạo ngồi, Trấn Nguyên Tử đứng ở một bên hầu hạ. Trấn Nguyên, khỏi phải khách khí, ngươi cũng ngồi đi. Vương Hạo nói. Tạ sư phụ ban thưởng ngồi. Trấn Nguyên Tử nói, lúc này mới ngồi xuống. Ngươi những năm này cũng là chịu khổ chịu khó, tu hành đã có chuẩn thánh, thật đáng mừng. Vương Hạo cười nói, đồ nhi điểm này quyển vợ nhỏ sự tình, sao dám để sư phụ tán miệng. Ân sư, chúng ta năm đó từ biệt, lại là có 2000 năm chưa từng thấy mặt. Tưởng tượng năm đó, nếu không phải sư phụ nhìn chúng, cứu tính mệnh lại ban cho trọng bảo, đồ nhi sao có thể có thành tựu ngày hôm nay. Những năm này đồ nhi rất là tưởng niệm sư phụ, đồ nhi khẩn cầu sư phụ có thể để cho đồ nhi cùng đi theo, thấy tâm minh tính. Trấn Nguyên Tử nói, vị sư có ngươi mấy vị sư đệ đi theo liền tốt, lần này tới, còn muốn cho ngươi bị cái trách nhiệm. Vị sư hỏi ngươi, ngươi tại chuẩn thánh dừng lại bao nhiêu năm rồi? Vương Hạo hỏi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đã tặng các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 585, bạch hổ lĩnh bạch cốt động tê, s cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, hồi bẩm sư phụ, đồ nhi không dám dầu diếm, đệ tử dừng ở chuẩn thánh tu vi đã có trọn vẹn 600 năm. Trấn Nguyên Tử nói, không sai, ngắn ngủi khoảng 1000 năm liền có thành tựu như thế này, lúc trước ta ngược lại không có nhìn nhầm. Vương Hạo cười nói, đều là sư phụ ân đức, đồ nhi không dám ưu cư. Trấn Nguyên Tử nói, ngươi có như thế đạo tâm, ngược lại thật là tốt. Ngươi nên biết, muốn đột phá thánh nhân vị, không phải hồng mông tử khí không thể. Nhưng hồng mông có định, một phương đại đạo phía dưới, thiên đạo thánh nhân số lượng không được quá 6. Vương Hạo nói, đúng vậy, sư phụ nói đúng lắm, đồ nhi cũng không có khác kỳ vọng. Có thể sức một mình tạo phúc thương sinh đồng đạo, cũng coi như không có cô phụ sư phụ ban cho cả đời tạo hóa tri ân. Trấn Nguyên Tử nói, ừm, rất tốt. Ta mấy cái này đồ nhi bên trong, liền số ngươi chưa từng tiến hành điều giáo, ta muốn nói với ngươi lời nói này, lại là có dụng ý khác, ngươi nhìn đây là cái gì? Vương Hạo cười nói, trong tay xuất hiện một đạo tử khí. Trấn Nguyên Tử thấy thế, lập tức kinh hãi. Cái này, đây là hồng mông tử khí, sư phụ. Trấn Nguyên Tử nói, thần sắc có chút kích động. Cầm đi thôi, nó là ngươi. Vương Hạo cười nói, giơ tay run một cái. Trấn Nguyên Tử thấy thế, vội vàng tiếp nhận, nội tâm kích động không thôi. Đồ nhi đa tạ sư phụ thánh nhân. Trấn Nguyên Tử nói, dập đầu hành lễ. Không cần nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Vương Hạo nói, vâng, đồ nhi tuân mệnh. Có cái này hồng mông tử khí, đồ nhi liền có thể đột phá đến thiên đạo thánh nhân, lại tu hành 10000 năm. Vấn đỉnh tiên đạo, đại đạo tu vi cũng không phải là không được. Sư phụ đại ân, đồ nhi khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Trấn Nguyên Tử nói, thần sắc càng phát ra kích động. Đợi Trấn Nguyên Tử trở nên kích động về sau,
lại là nhớ ra cái gì đó, không khỏi sắc mặt biến hóa.
Ân sư, đã cái này thánh nhân bất quá 6, dưới mắt đã có 5 vị thánh nhân tiên phi nương nương cùng nhân giáo Lý Nhị thánh nhân, kia Đồ Nhi.
Trấn Nguyên Tử hỏi.
Đây chính là ta nói muốn ủy ngươi trách nhiệm.
Vương Hạo cười nói.
Vâng, Đồ Nhi lắng nghe sư vấn.
Trấn Nguyên Tử nói.
Cái này Hồng Hoang đại đạo thánh nhân đã đủ, ngươi ở đây tu hành đạo hạnh cũng lại khó tấp tiến vào, không bằng ra ngoài sông sáo một phen.
Vương Hạo cười nói.
Ra ngoài sông sáo một phen.
Ý của sư phụ là để Đồ Nhi đi khác đại đạo sao?
Trấn Nguyên Tử hỏi.
Không sai.
Vương Hạo nói.
Được rồi, sư phụ có gì phân công, Đồ Nhi muôn lần chết không chối từ.
Trấn Nguyên Tử nói.
Ngươi đã đáp ứng, ta cũng liền không nói nhiều, đây là thứ 40 phương đại đạo tọa độ, bên kia thánh nhân đang cần một vị, ngươi có thể đi kia sông sáo một phen.
Vương Hạo nói, trong tay xuất hiện một trang giấy phiến.
Vâng, Đồ Nhi tuân mệnh.
Trấn Nguyên Tử nói, tiếp nhận trang giấy, chỉ thấy phía trên một đoàn thần niệm quấn quanh, càng có tầm 10 người tính danh.
Xin hỏi sư phụ, cái này trên giấy tên người là?
Trấn Nguyên Tử hỏi.
Các nàng về sau đều là sư nương của ngươi, bất quá cũng còn chưa xuất sinh, cũng có nhiều mệnh chất yếu.
Ngươi lần này quá khứ thật cũng không chuyện khác, giúp vi sư mang ít đồ quá khứ là đủ.
Vương Hạo nói, xuất ra bên hông khăn đỏ trên bàn lắp một cái.
Lập tức, khăn đỏ một trận kim mang thoáng hiện, rơi xuống 18 khỏa ngũ giác kim tinh tới.
Đây là?
Trấn Nguyên Tử cảm giác được kim tinh bên trên không có bất kỳ cái gì pháp lực ba động, hỏi.
Đây là tương lai chi vật, ngươi không cần hỏi nhiều, đợi các nàng lúc sinh ra đời, những này kim tinh sẽ tự động bay đi bảo hộ các nàng.
Ngươi quá khứ sau hết thảy cẩn thận, vì tôi luyện ngươi, vi sư cũng liền không cho ngươi quá lợi hại vật.
Đợi thời cơ chín muồi ta sẽ đi qua tìm ngươi, cũng sẽ chuyển cho ngươi một môn thần thông làm ngợi khen, môn thần thông này một khi vận dụng, có thể tay không giết chóc đại đạo cao thủ.
Vương Hạo nói.
Trấn Nguyên Tử nghe vậy, đại hỉ không thôi.
Sư phụ yên tâm, Đồ Nhi ổn thỏa làm tốt trời kém, tuyệt không cô phụ sư phụ kỳ vọng cao.
Trấn Nguyên Tử nói.
Ừm, an bài tốt ngươi trong trang sau đó liền mau chóng lên đường.
Vi sư cũng muốn nghỉ ngơi, ngươi liền lui xuống trước đi đi.
Vương Hạo nói.
Vâng, Đồ Nhi cáo lui.
Trấn Nguyên Tử nói, cầm 18 khỏa kim tinh lui ra, bắt đầu trong đêm an bài ngũ trang quan nhân sự, Vương Hạo cũng nằm ngủ không để cập tới.
Hôm sau, thiên địa một mảnh lang lãng, Trấn Nguyên Tử cùng đi Vương Hạo mấy người dùng qua đồ ăn sáng về sau, lại đến phân biệt lúc.
Ngũ trang quan bên ngoài, Trấn Nguyên Tử tính cả hắn kia 48 vị đệ tử chỉnh tề đưa tiễn.
Sư phụ, chúng ta mới gặp nhau không đến một ngày, lại muốn tách ra, Đồ Nhi lại là không nỡ.
Trấn Nguyên Tử nói, nhìn qua Vương Hạo, trong hốc mắt ẩn có nước mắt, lại cái kia bên trong như cái điệu tiên tri tổ.
Thời gian đối với ngươi mà nói 10.000 năm như thời gian qua nhanh, đối vi sư đến nói lại là đầy đủ chân quý, nhưng cũng là chậm trễ không dậy nổi.
Cùng mọi chuyện an định lại, có là thầy trò chúng ta nâng chén ngày.
Vương Hạo cười nói.
Vâng, hết thảy đều nghe sư phụ an bài, sư phụ nhưng xin yên tâm, môn hạ sự vụ Đồ Nhi hôm qua đêm đã an bài hoàn tất, trễ nhất ngày mai liền có thể lên đường đi kia chứng trạc đại đạo.
Trấn Nguyên Tử nói.
Cũng khỏi phải quá gấp, một đường cẩn thận một chút, đây là ba tấm đùa bảo mệnh, như nguy hiểm đến tính mạng lúc có thể đem nó triển khai, tự nhiên đánh lui cường địch.
Vương Hạo nói, ban thưởng ba đạo phù.
Đa tạ sư phụ.
Trấn Nguyên Tử nói.
Vị sư lúc này đi, khỏi phải lại cho.
Vương Hạo nói, giá bên trên bạch mã.
Trấn Nguyên sư minh, đi đường cẩn thận.
Tôn Ngộ Không mấy người nói.
Các ngươi cũng đi đường cẩn thận, hảo hảo chiếu cố sư phụ.
Trấn Nguyên Tử nói.
Yên tâm.
Tôn Ngộ Không mấy người cười to, hộ tống Vương Hạo rời đi ngũ trang quan, kế tiếp theo hướng đi Tây Phương.
Vương Hạo một đoàn người kế tiếp theo hành động, cũng không tiếp tục phục vạn thọ sơn tiên gia phúc địa, nhưng cũng là phong nham trùng điệp, khe khe bị điểm.
Trên đường đi, chỉ thấy hổ lang thành đàn, hổ thọ tụ đuổi, ngàn thước đại mãng phun sầu sương ngủ, dài vạn trượng rắn nôn quái phong, dù yêu ma rất nhiều, ngược lại cũng không thắng được Vương Hạo một nhóm, một đường thông suốt. Như thế vừa đi đã có 1.000 dặm địa, một ngày này lại là đến Bạch Hổ lĩnh, nhắc tới Bạch Hổ lĩnh cũng là kỳ quái, từ lúc tiến vào Bạch Hổ lĩnh địa giới, tuy là cổ mục thành đàn, cỏ dại trượng cao, lại chưa từng gặp được nửa cái phi cầm đầu thú.
Tôn Ngộ Không phía trước mở đường, càng chạy cũng càng là kinh hãi.
Sư phụ, nơi đây cổ quái, sợ có việc đầu tìm đến, còn xin sư phụ lưu ý.
Tôn Ngộ Không nhắc nhở.
Ta biết được, Ngộ Không, vi sư có chút đói, ngươi đi hái chút quả tới.
Vương Hạo nói.
Ừm.
Ân, tốt, sư phụ xin về sau, lão tôn, cái này liền đi.
Tôn Ngộ Không nghe vậy, lại là sững sờ, hắn biết rõ Vương Hạo tu vi, há có thể như phàm phu tục tử sẽ đói bụng.
Tôn Ngộ Không trong lòng tuy là không rõ nguyên do, nhưng đã là sư mệnh chính miệng, cũng chưa từng hỏi nhiều.
Tôn Ngộ Không sau khi đi, Vương Hạo cũng không đi, ngừng lại.
Đi lần này đã đi 1.000 dặm, lại là có chút mệt mỏi, thiên đồng rèm cuốn, các ngươi cũng nghỉ một lát đi.
Vương Hạo cười nói.
Được rồi sư phụ.
Thiên đồng rèm cuốn hai người nói, trợ Vương Hạo xuống ngựa, lúc này mới ngay tại chỗ ngồi xuống, Ngao Ngọc cũng ở bên cạnh tìm kiếm linh thảo bắt đầu ăn. Lại nói Tôn Ngộ Không đằng vân mà lên, một đường tìm kiếm, chỉ thấy khắp nơi hoang vu, cũng không có người nhà.
Tôn Ngộ Không lại là tiến lên số bên trong, trông thấy chính nam phương một tòa núi cao, kia hướng mặt trời chỗ, đang có một mảnh đỏ tươi quả.
Tôn Ngộ Không thấy thế, lại hỉ, không khỏi bay đi, rơi xuống đất, lại là một mảnh cây đào núi.
Thật là một cái thủy linh, nghĩ không ra cái này núi hoang bên trong lại có như thế linh vật, cũng là có lộc ăn.
Tôn Ngộ Không nói, vừa đi vừa về quan sát.
Nơi đây hoang không người ta, nghĩ đến núi này đảo cũng là vật vô chủ, lão Tôn liền lấy mấy cái quả cho sư phụ các sư đệ ăn nghỉ.
Tôn Ngộ Không nói, cười tủm tỉm lấy xuống cây đào núi, nâng trong ngực đi trở về.
Giờ phút này, dưới núi cao, lại là có vừa ẩn bí động phủ, cửa động bị cỏ dại bao trùm, khó gặp tung tích. bất quá nếu là cẩn thận tìm kiếm, cũng có thể nhìn ra kia cửa động phía trên treo khắc bạch cốt động ba chữ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4-5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điệp tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 586, bạch cốt tinh tuệ, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, lại nói kia bạch cốt động bên trong, ánh sao lấp lánh, cầu nhỏ nước chảy. Tại kia động phủ phía trước có một giường băng, trên giường chính ngồi xếp bằng một vị hoa dung nguyệt mạo nữ tử. Giờ phút này, nàng ngay tại giường băng bên trên vong ngã tu luyện, vô số băng hàn chi khí tại thân thể quanh quẩn, chính là bạch cốt động chủ bạch cốt tinh. Chỉ gặp nàng băng cơ giấu ngọc cốt, thúy tụ lấy từ máy, mày liêu tích thúy lông mày, mắt hạnh tránh ngân tinh. Nguyệt dạng cho nghi xinh đẹp, thiên nhiên tính cách thanh. Như cảm giác được đỉnh núi dị biến, bạch cốt tinh tú mục đột một trợn, rời đi giường băng, hóa thành lưu quang hướng đỉnh núi đi. Đợi bạch cốt tinh thấy trước mắt quang cảnh, thành thục cây đào núi vô một mà tại thời điểm, không khỏi giận từ sinh lòng. Là ai trộm ta đào nhi, ta khổ tâm kinh doanh 800 năm, cái này đào nhi mới có quang cảnh như thế. Vốn tiếp qua 2 ngày liền có thể ăn vào tu luyện, giành lấy cuộc sống mới cốt đủ, là ai hỏng ta đào nhi. Bạch cốt tinh tiểu giận vô song, bốn phía tương vọng, chỉ thấy đông phương bạch mây bồng bền, hình như có người vừa không lâu nữa. Bạch cốt tinh tiến mùi kinh động, ngửi một chút. Là ta đào nhi mùi, khá lắm trộm đào tặc, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bạch cốt tinh nói, giá vân hướng phía đông đi. Lại nói tôn nộ không hái được bạch cốt tinh khổ tâm trồng cây đào núi, rất nhanh liền trở lại vương hạo bên người, đem nó triển khai, một một phân phát xuống dưới. Ôi, hầu ca, ngươi cái này cái kia hái đến cây đào núi, thật là một cái ăn ngon. Thiên đồng vừa ăn quả đào, một bên cười nói, cái này đào bên trong lại có tiên lực, hầu ca, ngươi đây là ở đâu ra a? Gem cuốn ăn quả đào hỏi. Các ngươi liền yên tâm ăn đi, đây là vô chủ chi đào, nhắc tới cũng là xảo, ngay tại trước đó đầu không xa có một chỗ núi cao, đỉnh núi tự nhiên sinh trưởng mà thành. Tôn Ngộ Không nói. Vương Hạo vừa cười, vừa ăn quả đào, cũng không nhiều lời, cái này quả đào là thiên nhiên mà dài hay là có người bồi dưỡng, trong lòng của hắn nhất thanh nhị sợ. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, chỉ thấy một trận gió mát phất phơ thổi, một thiếu nữ rơi xuống đám mây, chính là kia Bạch Cốt Tinh. Bạch Cốt Tinh sau khi rơi xuống đất, thấy đầy đất hồ đào, nguyên bản liền nổi giận đùng đùng, tâm tình càng là nổi giận. Phi, tốt ngươi cái trộm đào con khỉ, trộm ta khổ tâm kinh doanh quả đào, còn dám nói là vật vô chủ. Bạch Cốt Tinh nổi giận nói. Thiên Đồng rèm cuốn hai người chính ăn có lực, chợt thấy một mỹ lệ nữ tử rơi xuống, hai lời không hỏi liền gỡ trách Tôn Ngộ Không trộm đào, càng là ngạc nhiên. Hầu ca, ngươi cái này quả đào là trộm được? Thiên Bồng hỏi. Nói hiệu nói vượng. Tôn Ngộ Không nói, hai mắt sáng lên, đã là nhìn ra Bạch Cốt Tinh bản thể, lại bị Bạch Cốt Tinh nói xấu cũng là sinh lòng tức giận. Khá lắm Bạch Cốt yêu tình, không ở trong núi dốc lòng tu luyện, còn dám ra đây oan uổng lão tôn, muốn ăn đòn không thành. Tôn Ngộ Không cả giận nói. Bạch Cốt Tinh nghe vậy, trong lòng giật mình, ám đạo trước mắt cái này còn khỉ có thể nhìn ra nàng bản thể, tu vi tất nhiên không thấp, bị lửa giận làm cho hôn mê đầu não lập tức bình tĩnh lại. Bạch Cốt Tinh thần sắc cảnh giác nhìn xem Tôn Ngộ Không một đoàn người, tại mấy trên thân người vừa đi vừa về ngắm quét. Đợi Bạch Cốt Tinh thấy Vương Hạo lúc, trong lòng không khỏi ẩn ẩn khẽ động, thần sắc hơi kinh ngạc, lại rất nhanh khôi phục. Ta có hay không tại trong núi tu luyện mắc mớ gì tới ngươi, ngươi trộm ta đảo nhi chính là sự thật, sao có thể chống chế? Bạch Cốt Tinh nói. Còn dám nói? Tôn Ngộ Không nói, liền muốn lên đi giáo huấn. Bạch Cốt Tinh thấy thế, há chịu ngừng lại, cũng thay đổi ra một đầu bạch cốt binh khí đến, hai người liền muốn ganh đua cao thấp. Ngộ Không dừng tay. Lúc này, lại là Vương Hạo mở miệng nói chuyện. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không nói, cũng không dám lại động thủ. Bạch Cốt Tinh nghe vậy, cũng hướng Vương Hạo nhìn lại. Ngươi là cái con khỉ này sư phụ. Vậy ngươi đến phân xử thử, hắn trộm ta đảo nhi, không nhận không nói, còn muốn hành hung. Bạch Cốt Tinh nói. Sư phụ, yêu tinh chi ngôn không thể dễ tin, lão tôn ngắt lấy đảo nhi lúc cố ý quan sát một lần, chưa từng phát hiện quanh mình có bất kỳ sinh mệnh, yêu tinh này tất nhiên là đến gây chuyện. Tôn Ngộ Không nói. Ngộ Không ngươi không nên gấp, cái này quả đảo có phải là nàng, một hồi tự có định luận. Vương Hạo nói. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không nói, cũng liền ngậm miệng không nói thêm lời. Vương Hạo dừng hai người đánh nhau, lúc này mới hướng phía trước đi đến, đứng nghiêm cùng Bạch Cốt Tinh trước bảy bước hơn. Bạch cô nương hữu lễ. Vương Hạo nói. Bạch Cốt Tinh nghe vậy, thần sắc có chút kinh ngạc, ngược lại là không nghĩ tới Vương Hạo đối nàng khách khí như thế. Không dám không dám, đại tiên hữu lễ, mời đại tiên cho bẩm, cái này đào nhi là tiểu yêu khổ tâm kinh doanh 800 năm, tiếp qua 2 ngày liền muốn thành thủ, lại tự dưng bị cái con khỉ này hỏng. Cái này đào nhi đối ta cực kỳ trọng yếu, lúc đến chưa tăng thêm nghĩ nhất thời xúc động, có nhiều va chạm. Bạch Cốt Tinh nói. Không sao, có thể lý giải. Ngươi đã nói quả đào là ngươi, nhưng mang ta đi nhìn xem, cũng tốt hạ cái định luận, nếu thật là ngươi, ta tất để đồ nhi này của ta cho ngươi chịu nhận lỗi, lại bồi cho ngươi. Vương Hạo nói. Tốt, đại tiên thánh minh, mời đi theo ta. Bạch Cốt Tinh nói, Giá Vân mang theo Vương Hạo hướng Bạch Cốt động đi, thần sắc lại theo có cảnh giác, chú ý đến sau lưng nhất cử nhất động. Tôn Ngộ Không thấy Vương Hạo theo Bạch Cốt Tinh đi, trong lòng không khỏi kỳ quái. Sư phụ một mình mạo hiểm, chúng ta hay là theo tới bảo hộ sư phụ. Tôn Ngộ Không nói, liền muốn bay đi, lại là Thiên Đồng không khỏi nở nụ cười. Ngốc tử, ngươi cười cái gì? Tôn Ngộ Không hỏi. Hầu ca, ngươi đây liền vẽ vời thêm chuyện đi, sư phụ tu vi cao thâm bậc nào, kia yêu tinh sao có thể bị thương sư phụ mảy may, chúng ta chính là ở đây lặng chờ chính là. Thiên Đồng nói. Ừ, đúng vậy à, ngươi nói cũng đúng,
kia liền đợi đến đi. Lão Tôn lại là tức không nhịn nổi, bạch bạch thụ oan uổng, tâm lý khó chịu. Tôn Ngộ Không nói. Thiên Đồng nghe vậy, không khỏi lại là cười một tiếng. Hầu ca, ngươi lại là đầu óc chậm chạp. Thiên Đồng cười nói. Ngốc tử, ngươi cũng dám rêu cợt Lão Tôn. Tôn Ngộ Không cả giận nói. Không phải ta rêu cợt ngươi, lại là ngươi không biết sư phụ dụng ý thôi. Ngươi lại tới, bần đạo cho ngươi nói một chút trong đó huyền cơ. Thiên Đồng cười nói. Ồ, ở trong đó còn có cái gì huyền cơ? Tôn Ngộ Không cảm thấy kỳ quái, đi tới, ngồi tại Thiên Đồng bên cạnh. Hầu ca, ngươi lại nghe ta nói tới. Thiên Đồng cười nói, đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Cái gì? Ngươi nói kia Bạch Cốt Tinh cùng sư phụ? Cái này, cái này. Tôn Ngộ Không cả kinh nói. Đây chỉ là bần đạo phỏng đoán, không thể coi là thật, bất quá hầu ca ngươi về sau muốn bao nhiêu lưu cái tâm nhãn cũng chính là. Thiên Đồng nói. Ừm, trước kia lão Tôn gọi ngươi ngốc tử ngược lại là coi thường ngươi, nghĩ không ra ngươi còn có như vậy trí tuệ. Tôn Ngộ Không nói. Cũng không phải, đơn giản là bần đạo nhận biết sư phụ so người sớm thôi. Thiên Đồng cười nói. Lời nói phân hai đầu, lại nói Bạch Cốt Tinh mang theo Vương Hạo Đằng Vân mà đi, rất nhanh liền đến Bạch Cốt Sơn, rơi xuống trên đỉnh núi. Lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, lại là một viên cây đào bị người lung tung ngắt lấy, đào nhánh có nhiều bẻ gãy. Bạch Cốt Tinh gặp lại cảnh này, trong lòng càng là không khỏi tức giận. Đại tiên ngươi nhìn, đây đều là ngươi đồ đệ kia làm chuyện tốt. Hắn nếu thật là đói, hái mấy cái ăn cũng liền thôi. Hết lần này tới lần khác không phân tốt xấu, đem tốt quả đào đều hái được sạch sẽ, còn hỏng đào nhánh. Lại là ta 800 năm tâm huyết, một khi hủy hết, làm sao có thể không khí? Bạch Cốt Tinh đoàn đoàn nói. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 587, nặng đắp nhân thân về, s, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, bạch cô nương không nên gốc, như thế xem ra, ngược lại thật sự là ta kia đổ nhị không phải. Vương Hạo nói, nhưng không phải liền là sao, đại tiên, ngươi nhìn vậy phải làm sao bây giờ? Ta khổ tâm bồi dưỡng 300.000 cái ngày đêm, tiếp qua 2 ngày liền có thể tự nhiên mà hái, bây giờ lại rơi phải như vậy, đau khổ ta. Bạch Cốt Tinh nói, chớ hoảng, ta cái này liền thi pháp cho ngươi đem cây đào tu chỉnh. Vương Hạo nói, Bạch Cốt Tinh nghe vậy, lại không có nửa điểm cao hứng, ngược lại than nhẹ một tiếng. Đại tiên có chỗ không biết, cây đào này chính là hiếm thấy chủng loại, chỉ được tự nhiên mà giải, không nhận nửa điểm tiên pháp đạo thuật gia trì. Nếu không ta đã sớm thi pháp giúp đỡ sinh trưởng, cái kia bên trong lại sẽ hao phí nhiều như vậy tâm huyết. Vì phòng ngừa người khác phá hư, ta còn cố ý tại phương viên trăm bên trong bày ra kết giới, không để bất luận cái gì sinh linh tới gần. Càng là ở trong núi trúc một đạo phủ, nửa điểm không dám qua loa. Nhưng bây giờ, lại là người tính không bằng trời tính, liền kém 2 ngày, ai? Bạch Cốt Tinh nói. Bạch cô nương đừng nội, ta có thể nói ra lời này, tất có nắm chắc, ngươi lại an tâm chính là. Vương Hạo cười nói, đi đến cây đảo kia trước mặt, chỉ là đưa tay hướng bầu trời một điểm. Lập tức, một đám mây đen bay tới, sấm sét băng rội, tiểu vũ tí tách. Bạch Cốt Tinh thấy tình hình như thế, trong lòng càng là giật mình, thầm nghĩ trong lòng, người này thủ đoạn như thế, thật sự là cao nhân không thể nghi ngờ, ta nhưng cũng không dám lại thủ não. Bạch Cốt Tinh suy tư bất quá một lát, lại là nghe được đào hương bồng bền, lại nhìn cây đào kia đã là gặp xuân mà phát, nặng hoán sinh cơ, nguyên bản còn sót lại mấy cái thanh đào đã là hồng nhuận chín mọng. Bạch Cốt Tinh chấn kinh chi hơn, sắc mặt không khỏi đại hỉ, vội vàng chạy tới. Ta đào nhi vậy mà thành thủ, đại tiên lại có thủ đoạn như thế, là tiểu nữ tử có nhiều mạo phạm, cái này toa nhận lỗi. Bạch Cốt Tinh nói, là đồ nhi ta hỏng ngươi cây đào, nên từ ta ra mặt khôi phục, bạch cô nương không cần đa lễ. Cái này đào nhi đã thành thục, ngươi liền hái xuống đi, miễn cho lại bị người bên ngoài hái được đi. Vương Hạo nói, đúng, đúng, đại tiên nói rất đúng, đa tạ đại tiên. Bạch Cốt Tinh nói, đệm lên chân đem 9 quả đỏ đào lấy xuống, vẻ mặt tươi cười. Cây đào này đã chữa trị, vậy ta cũng liền không ở thêm, sau đó liền gọi ta kia đồ nhi tới cho cô nương nhận lỗi. Vương Hạo nói, không dám không dám, đại tiên thủ đoạn như thế, lại là gây sát tiểu nữ tử. Bạch Cốt Tinh nói, trong lòng không khỏi lại có tư tưởng. Sự tình có đúng sai, cô nương không cần nhiều lời. Vương Hạo cười nói, liền muốn rời khỏi. Lúc này, lại là Bạch Cốt Tinh lại mở miệng hô, đại tiên xin dừng bước. Bạch Cốt Tinh nói, bạch cô nương còn có việc. Vương Hạo hỏi, ừm, sự tình là như vậy, tiểu nữ tử có thể hay không làm phiền đại tiên một sự kiện? Bạch Cốt Tinh hỏi, khách khí, ngươi hay nói, có thể giúp ta liền giúp. Vương Hạo nói, ai, việc này nói rất dài dòng, đại tiên như rảnh rỗi, có thể hay không theo ta đến Bạch Cốt động một lần? Bạch Cốt Tinh hỏi, vừa vặn cũng không có gì việc gấp, cô nương mời. Vương Hạo nói, đại tiên mời. Bạch Cốt Tinh nói, mang theo Vương Hạo đến Bạch Cốt động về sau, đem 9 quả cây đào núi đặt ở giường băng bên trên, nhưng cũng là bày ra một cái cựu cung phương vị tới. Bạch Cốt Tinh cất kỹ cây đào núi về sau, lúc này mới nhìn về phía Vương Hạo, cũng không biết sao, luôn cảm thấy người trước mắt này đáng tin cậy, rất muốn cùng hắn đi gần chút. Đại tiên muốn nghe xem tiểu nữ tử sự tình sao? Bạch Cốt Tinh hỏi. Xin lắng hay nghe. Vương Hạo nói. Ừm, sự tình là như vậy. Bạch Cốt Tinh nói. Lập tức, Bạch Cốt Tinh đem thân thế của mình nói đến. Nguyên lai cái này Bạch Cốt Tinh vốn cũng là gia đình bình thường nữ tử, chính vào thiếu nữ lúc, bởi vì mỹ mạo kinh người, bị ác bá qua cửa mạnh cưới. Cũng đúng tại ngày đó đại hôn, thôn bên trên đột nhiên bộc phát một trận dịch bệnh, tất cả mọi người đem nó coi là không rõ, kết quả là bị trói lấy ném tới Bạch Hổ lĩnh tự sinh tự diệt. Như thế, Bạch Cốt Tinh hạ chẳng có thể thấy được, cuối cùng lại là bị Diều Hâu phệ nó huyết đục mà chết, chỉ còn một đống bạch cốt. Thế là, chết thảm Bạch Cốt Tinh, bởi vì oán nghiệm bất diệt, Bạch Cốt dần dần có hấp thu thiên địa linh khí bản sự, trải qua gần 100 năm thời gian, rốt cục có hành tẩu chi năng. Sau lại một phen chạy tướng tìm kiếm, cái này mới tìm được nặng đắp nhục thân chi pháp, vì vậy tại Bạch Cốt Sơn mở độc phủ, dốc lòng trồng cây đào đến, liền khát vọng một ngày kia có thể trở lại nhân thân. Vương Hạo nghe được Bạch Cốt Tinh thân thế, cũng là một phen phí thời gian an ủi. Cô nương vận mệnh nhiều thăng trầm, cuối cùng cũng có khổ tận cam lai ngày. Vương Hạo nói: "Đúng vậy a, hôm nay đảo nhi thành thục, cuối cùng là đợi đến đầu. Nhưng mà bí pháp này ta nhưng không có hoàn toàn chắc chắn, cho nên mạo muội mời đại tiên có thể vì tiểu nữ tử thủ hộ một hai. Nếu là ở giữa có biến cố gì, mời đại tiên có thể xuất thủ tương trợ, đợi tiểu nữ tử trở lại nhân thân, đại ân tất không dám quên." Bạch Cốt Tinh nói: "Cô nương không cần khách khí, đã là đồ nhi ta làm loạn, nếu ngươi hồi sinh trật tự, nên từ ta hộ pháp cho ngươi thủ hộ, vạn không dám nói ân." Vương Hạo nói. Bạch Cốt Tinh nghe vậy, trong lòng càng là có chút cảm động, cảm thấy người trước mắt này thật là một cái đường đường chính chính. Như thế, tiểu nữ tử trước tiên ở nơi này cảm ơn, vạn không dám trễ nải đại tiên hành trình, bây giờ liền bắt đầu đi. Bạch Cốt Tinh nói. Cô nương xin yên tâm hành động, có ta ở đây nhất định công thành. Vương Hạo nói. Mượn đại tiên cắt nôn, tiểu nữ tử bây giờ liền bắt đầu. Bạch Cốt Tinh nói, thi lễ một cái, lúc này mới đi đến giường băng ngồi xếp bằng. Chỉ thấy Bạch Cốt Tinh cầm lấy một viên quả đào, đặt ở thiên linh bên trên, lúc này mới bắt đầu vận chuyển bí pháp. Lại thấy rõ bát phương quả đào run run một hồi, phiêu tán ra cổ tiên khí hội tụ tại Bạch Cốt Tinh thiên linh chỗ quả đào bên trên. Rất nhanh, kia tám quả đào thịt quả đều tiêu tán, biến thành phấn kết thúc, Bạch Cốt Tinh tiên linh bên trên kia quả đào lại càng phát ra hùng luận, tiên khí bằng bạc. Chỉ thấy Bạch Cốt Tinh trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức, thân thể biến hóa, nguyên bản thiếu nữ không gặp, lại là biến làm ra một bộ bạch cốt tới. Sau đó, ngày đó linh bên trên quả đào biến thành một cỗ tiên linh, từ Bạch Cốt Tinh đầu lâu mà bảo, hóa làm huyết đục, chậm rãi sinh sôi hướng xuống. Nương theo lấy tiên thịt phát sinh, Bạch Cốt Tinh tân sinh nhục thân tự động phủ thêm một tầng màu hồng đào y, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, liền ngay cả sợi tóc cũng chậm chậm sinh trưởng, biến ra màu hồng tóc dài. Rất nhanh, Bạch Cốt Tinh khuôn mặt hiện hiện, ngược lại cùng lúc trước thiếu nữ không khác nhau chút nào, nghĩ đến cũng là nguyên bản khuôn mặt. Bạch Cốt Tinh tinh xảo ngũ quan hiển thị rõ về sau, tùy theo đây là cái cổ bàn tay như ngọc trắng độ ngực yêu kiều, chậm rãi hướng xuống, từng khúc du tẩu. Hết thảy, tựa hồ cũng rất thuận lợi, cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Cảm giác được sự tình tiến triển thuận lợi, Bạch Cốt Tinh cũng không khỏi mặt mỉm cười, chỉ cần tiếp qua không quá nửa khắc, liền có thể trở lại nhân thân, thoát ly yêu đạo. Nhưng mà, sự tình biến hóa tổng là ưa thích thoát ly sinh linh vốn trong lòng quy tích. Ngay tại Bạch Cốt Tinh hết thảy tiến triển thuận lợi thời điểm, đột nhiên một trận tứ ngược âm phong từ ngoài động thổi vào, nương theo lấy âm phong thổi nhập, một cái tiếng cười to cũng truyền vào. Ha ha ha, Bạch Cốt Tinh, ngươi quả đào có thể tính quen, lại là so bần đạo dự đoán muôn sớm hai ngày. Tiếng cười to rơi, lại là một đạo nhân rơi xuống đất, chỉ gặp hắn thân mang áo bào đen, quanh thân ma khí cuồn cuộn. Ngay tại trở lại đục thân Bạch Cốt Tinh ngay vậy, không từ đáy lòng kinh hãi, nàng ở đây ẩn tích nhiều năm, chưa từng cùng ngoại giới câu thông, là ai biết nàng, mà lại thanh âm này còn như thế quen hay? Bạch Cốt Tinh dù tại khẩn yếu con đầu, lại cũng không để ý, không khỏi mở ra hai mắt, nhìn sang. Đợi Bạch Cốt Tinh nhìn thấy người tới khuôn mặt lúc, không khỏi kinh hãi. Thần cơ đạo trưởng, là ngài, ngài làm sao tới? Bạch Cốt Tinh cả kinh nói, đạo nhân này chính là 800 năm trước cho nàng một đạo, chuyển cho nàng trở lại nhân thân bí pháp người. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ơ, đối với mò Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 588, thần cơ đạo nhân tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, quả đạo quen, vần đạo có thể nào không tới. Thần cơ đạo nhân âm hiểm cười nói. Ngươi, ngươi đây là ý gì? Bạch Cốt Tinh thần sắc hiện lên một tia kinh ngạc, tựa hồ không thể tin được. Ha ha ha, Bạch Cốt Tinh, nói đến hay là phải cảm tạ ngươi. 800 năm, vần đạo chờ đợi ngày này đã 800 năm, là nên thu lấy trái cây thời điểm. Thần cơ nói người nói, rỗi ra đại thủ hướng Bạch Cốt Tinh thiên linh chụp tới. Ngươi, ngươi nguyên lai một mực tại lợi dụng ta. Đến lúc này, Bạch Cốt Tinh rốt cục minh bạch thần cơ đạo nhân dụng ý cái gì trở lại nhân thân, nguyên lai đều là âm mưu, đáng thương mình 800 năm khổ tâm bồi dưỡng, vậy mà là vì người khác làm áo cưới. Hắc hắc, phải thì như thế nào, ngươi một con yêu quái, còn muốn cường điệu đắp nhân thân, không phải nằm mơ là cái gì? Thần cơ đạo nhân cười to, đại thủ không giảm. Ha ha. Đúng lúc này, Bạch Cốt động bên trong lại là vang lên Vương Hạo tiếng cười khẽ. Thần cơ đạo nhân nghe được tiếng cười, không khỏi biến sắc, đại thủ ngừng giữa không trung. Ai? Người nào cười? Cái này Bạch Cốt động không chỉ ngươi một người. Thần cơ đạo nhân cả kinh nói, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Vương Hạo, thần sắc vô song kinh ngạc. Hắn đến lâu như vậy, vậy mà không có chút nào phát hiện còn có một người khác tồn tại. Thần cơ đạo nhân tại Vương Hạo thân bên trên qua lại dò xét, phát hiện không có chút nào tu vi, lúc này mới trong lòng phương định, không khỏi gầm thét lối ra. Ngươi cười cái gì? Thần cơ đạo nhân quát hỏi. Ta cười ngươi tự cho là thông minh, hại người cuối cùng hại mình. Vương Hạo cười nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi là người phương nào, cũng dám chê cười bần đạo? Thần cơ đạo nhân hỏi. Thu Bạch cô nương cần nhờ, ở đây hộ pháp thủ quan, lão đạo, ngươi muốn cướp cái này là quả, còn phải qua ta một cửa này đâu. Vương Hạo cười nói. Ừ, rõ ràng, ngươi một phàm nhân, cũng dám thủ quan, cũng có thể đỡ nổi bần đạo sao?
Bần đạo trước hết giết ngươi.
Thần Cơ nói người nói đạo, ma chảo vươn hướng Vương Hạo.
Bạch Cốt Tinh thấy thế, kinh hãi.
Đại tiên cẩn thận, lão đạo này là Bắc Câu Lô Châu người trong ma môn, đã có kim tiên tu vi.
Bạch Cốt Tinh nói, cũng không lo được luyện hóa quả đạo, hướng Vương Hạo phi thân mà tới.
Ừ, nguyên lai là hai cái thân mật, cũng được, liền cùng một chỗ đưa các ngươi quy tiền, cũng coi như ngươi cái này 800 năm vì bần đạo trồng tiên đào ban thưởng, tiệt tiệt tiệt.
Thần Cơ đạo nhân âm hiểm cười nói, trong tay thế công không giảm.
Bạch Cốt Tinh nghe vậy, đành phải thở dài một tiếng.
Đại tiên, là tiểu nữ tử hại ngươi, ngươi đi mau, ta còn có thể ngăn cản hắn một hai.
Bạch Cốt Tinh nói, trong tay đã là triệu ra bạch cốt binh khí.
Vương Hạo thấy thế, chỉ là cười khẽ.
Cô nương không cần lo lắng, tiểu tiểu kim tiên, cần gì tiếc nuối.
Vương Hạo cười nói, đột nhiên giỗi ra đại thủ, chụp vào kia Thần Cơ đạo nhân ma chảo.
Muốn chết.
Thần Cơ đạo nhân giận dữ, ma khí quần quận đại thủ hướng Vương Hạo đè xuống.
Muốn chết là nhất định, lại không phải ta.
Vương Hạo cười nói, đại thủ chụp được, bắt Thần Cơ đạo nhân ma chảo, Thần Cơ đạo nhân đại thủ cũng không còn có thể rơi xuống mảy may.
Cái này, đây không có khả năng, ngươi rõ ràng liền không có pháp lực, ngươi là ai?
Thần Cơ đạo nhân không tránh thoát Vương Hạo đại thủ, kêu sợ hãi liên tục.
Người đòi mạng ngươi.
Vương Hạo cười nói, bắt lấy Thần Cơ đạo nhân đại thủ kéo một phát.
Lập tức, Thần Cơ đạo nhân đứng thẳng không ngừng, bị Vương Hạo kéo đến trước mặt.
Lại gặp Vương Hạo một cước đá ra, tham dò tại Thần Cơ đạo nhân phần bụng, kia Thần Cơ nói người nhất thời kêu rên không thôi, nằm rạp trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy nổi.
Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, cũng tới quản bẩn đạo nhân sự.
Thần Cơ đạo nhân không khỏi kinh quát.
Lại nói kia phi thân mà đến Bạch Cốt Tinh thấy cảnh tượng như vậy, cũng là không khỏi giật nảy cả mình.
Nàng vốn là không nghĩ tới đây hết thảy đều là âm mưu, càng không có nghĩ tới Vương Hạo lợi hại như thế, bất quá hô hấp ở giữa liền đánh bại đã có kim tiên tu vi Thần Cơ đạo nhân, càng là đánh cho Thần Cơ đạo nhân không hề có lực hoàn thủ.
Ta chính là thích xen vào chuyện bao đồng, ngươi lại có thể thế nào?
Vương Hạo cười nói, một cước dẫm tại Thần Cơ đạo nhân phía sau lưng, mặc cho kia Thần Cơ đạo nhân như thế nào dùng lực cũng vô pháp bò lên, đành phải miệng tiếp bùn đất.
Ngươi!
Thần Cơ đạo nhân thoát khỏi không được, phương biết gặp cao nhân, trong lòng suy nghĩ phương pháp thoát thân.
Vương Hạo một bên dẫm lên Thần Cơ đạo nhân, một bên nhìn về phía trận mắt hốc mồm Bạch Cốt Tinh.
Bạch cô nương, tiểu nhỏ ngoài ý muốn, chỉ mong không có quấy rầy ngươi tu luyện, ngươi trở về kế tiếp theo đi.
Vương Hạo nói.
Bạch Cốt Tinh nhìn nằm dạp trên mặt đất Thần Cơ đạo nhân, lại nhìn Vương Hạo một chút, không khỏi than nhẹ một tiếng.
Ai, đa tạ đại tiên hảo ý, đại tiên có chỗ không biết, bí pháp này một khi bỏ dở, lại vô hậu kế khả năng.
Huống chi cái này ma đạo như thế trăm phương ngàn kế, ta ha có thể lại theo hắn biện pháp tu hành? Thôi thôi, tạo hóa trêu ngươi.
Bạch Cốt Tinh lắc đầu thở dài nói.
Tốt, đã không lại tu luyện, việc này sau đó lại nói. Cái này Thần Cơ đạo nhân đã bị ta cầm xuống, ngươi xem coi thế nào xử trí.
Vương Hạo nói.
Bạch Cốt Tinh nhìn Thần Cơ đạo nhân một chút, mặt mũi tràn đầy thất vọng.
Thần Cơ đạo trưởng, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn gạt ta 800 năm, hại ta không vui một trận, mới càng là muốn động thủ giết ta.
Nếu không phải đại tiên xuất thủ, ta há có thể có đường sống.
Bạch Cốt Tinh hỏi.
Ừ, ngươi một người nguyên anh kỳ sâu kiến, cũng xứng cùng bần đạo nói chuyện.
Thần Cơ nói người nói.
Bạch Cốt Tinh nghe vậy, thần sắc tức giận lên.
Ngươi không muốn nói, kia liền quên đi, ta cũng lười biết.
Đại tiên, người này đã là ngươi cầm xuống, ngươi liền nhìn xem xử trí đi.
Bạch Cốt Tinh nói.
Được.
Vương Hạo cười nói, đưa chân vừa nhấc, như đá banh, đem Thần Cơ đạo nhân nâng lên cao mấy trượng.
Thần Cơ đạo nhân chính nằm dạp trên mặt đất, bị Vương Hạo một cước đá lên, lập tức thể nội tất cả tiên linh bị đa tán, ngũ tạng đều phế, máu tươi cùng thổ, ngã vào trong vũng máu.
Ngươi là Đại La Kim Tiên.
Thần Cơ đạo nhân hoảng sợ nói.
Đại La Kim Tiên tính là gì? Thiên đạo thánh nhân tại trước mắt ta cũng như tiểu hòa nhi.
Vương Hạo cười nói, đi tới.
Cái gì?
Ngươi ngay cả thánh nhân cũng không sợ, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi
muốn làm gì?
Thần Cơ đạo nhân hoảng sợ nói.
Ta muốn làm gì? Ha ha, giống Bạch cô nương đáng yêu như thế yêu tinh ngươi cũng hạ thủ được, ngươi nói ta muốn làm gì?
Vương Hạo cười nói, chậm rãi đi tới, tại Thần Cơ đạo nhân hoảng sợ bên trong, một cước đạp về Thần Cơ nói đầu người.
Chỉ nghe phải một tiếng vang dọn, Thần Cơ nói đầu người vỡ ra, tại Vương Hạo một dưới chân, đã là triệt để bị diệt sát.
Vương Hạo diệt sát Thần Cơ nói người về sau, lúc này mới quay người đi đến Bạch Cốt Tinh trước mặt.
Hỏng ngươi đã bị ta diệt sát, Bạch cô nương có tính toán gì?
Vương Hạo hỏi.
Bạch Cốt Tinh nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên nhìn xem Vương Hạo, người trước mắt này đến cùng là thần thánh phương nào, lại có thực lực như thế?
Đây chính là kim tiên cao thủ a, vậy mà như thế tùy tiện liền diệt sát.
Mà lại hắn giống như vừa mới khen mình đáng yêu a, từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế khen qua mình, hơn nữa còn là biết mình là yêu quái tình huống dưới.
Ai, lại có thể làm sao, lại là không vui 800 năm, đã mệnh chung như thế, cũng liền đành phải thôi.
Tiểu nữ tử còn muốn đa tạ đại tiên xuất thủ cứu rút, nếu không tiểu nữ tử hôm nay tất bỏ mạng ở cái này Bạch Cốt động bên trong.
Bạch Cốt Tinh nói.
Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 589, Bạch Cốt Tinh tiểu tâm tư về S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Một cái nhấc tay, không cần phải nói.
Cô nương nhưng nhớ được lúc trước ta nói qua, cô nương vận mệnh nhiều thăng trầm, cuối cùng cũng có khổ tận cam lai ngày.
Vương Hạo nói. nhớ được, tiên âm càng bên thai bờ bố lượng, đại tiên có ý tứ là.
Bạch Cốt Tinh nói, tựa hồ đoán được cái gì, không khỏi sắc mặt vui mừng.
Ngươi đang nghĩ trùng hoạch nhân thân, lại cũng kiên trì 800 năm, nếu là thất bại trong gang tấc, chẳng phải là trời xanh không có mắt.
Vương Hạo nói.
Bạch Cốt Tinh nghe vậy, không khỏi đại hỉ, lại kinh hãi.
Đại tiên nói cẩn thận, không thể va chạm thiên đế tục danh.
Bạch Cốt Tinh nói.
Ồ.
Vương Hạo hỏi.
Đại tiên, Hạo Thiên lớn đế nhất thống tam giới, uy lực vô song, thánh danh xa dương, nhất định không thể tự mình nói bừa, đây là đại bất kính.
Bạch Cốt Tinh nói.
Vương Hạo nghe vậy, chỉ là cười một tiếng.
Tốt, liền không nói trời, kia ta giúp ngươi trở lại nhân thân đi.
Vương Hạo nói.
Như thế liền đa tạ đại tiên.
Bạch Cốt Tinh vui vẻ nói.
Không cần phải khách khí.
Vương Hạo nói, móng tay trên ngón tay vạch một cái, máu tươi tha thiết mà ra.
Đại tiên, ngài đây là.
Bạch Cốt Tinh cả kinh nói.
Tại Bạch Cốt Tinh kinh ngạc bên trong, Vương Hạo mang máu ngón tay đã là đặt tại Bạch Cốt Tinh cái trán.
Lập tức, Bạch Cốt Tinh thân thể một cái giật mình, chỉ cảm thấy thể nội một cỗ sinh cơ bắt đầu xuất hiện, chậm rãi sinh trưởng ra da mịn thịt mềm như ngọc da thịt tới.
Không bao lâu, Vương Hạo thu tay lại chỉ, Bạch Cốt Tinh đã là thân người hoàn nguyên, không khỏi rất là vui vẻ.
Ta, thân thể của ta trở về rồi.
Vậy mà như thế dễ dàng, đại tiên, đại tiên.
Bạch Cốt Tinh nhìn qua Vương Hạo, kinh hỉ nói:
"Ngươi đạt được ước muốn."
Vương Hạo cười nói:
"Đại tiên tái tạo tri ân, tiểu nữ tử khắc sâu trong lòng ngũ tạng, mời đại tiên thụ ta cúi đầu."
Bạch Cốt Tinh nói, liền đi phụ phục.
Gặp nhau đã là duyên phận, cô nương không cần phải khách khí.
Vương Hạo cười nói, đưa tay đem Bạch Cốt Tinh đỡ lấy.
Như thế, Bạch Cốt Tinh cũng bị không đi xuống, đành phải bị Vương Hạo đỡ lên.
"Đại tiên, thật sự là rất đa tạ ngài, không nói đến đại tiên diệu thủ hồi sinh, nếu không phải hôm nay có đại tiên hộ pháp, tiểu nữ tử mạng nhỏ khó đảm bảo, đại ân đại đức, tiểu nữ tử thực tế không biết nên như thế nào báo đáp."
Bạch Cốt Tinh nói, thần sắc chân thành kích động.
"Một cái nhấc tay thôi, cô nương không cần treo ở bên miệng."
Vương Hạo nói.
"Đối đại tiên là một cái nhấc tay, đối ta lại là 800 năm khổ các loại, tiểu nữ tử thực tế là không có cái gì báo đáp. Tiểu nữ tử trùng hoạch nhân sinh, kiếp trước kiếp này băng thanh ngọc khiết, ta nguyện đem thân thể cho đại tiên, lấy báo đại tiên tái tạo ơn đức."
Bạch Cốt Tinh nói, sắc mặt hồng nhuận ngượng ngùng.
Vương Hạo nghe vậy, không khỏi cười một tiếng.
"Cô nương nói quá lời, ta nếu là ham ngươi sắc đẹp, sao lại cần như thế đại phí khổ tâm?"
Vương Hạo cười nói.
"Là, đại tiên thần thông quảng đại, đường đường chính chính, là tiểu nữ tử coi thường đại tiên, mời đại tiên rộng lòng tha thứ."
"Đại tiên như thế thánh đi, quả nhiên là thánh nhân không thể nghi ngờ, tiểu nữ tử cả gan, xin hỏi đại tiên danh hiệu, đã để cho tiểu nữ tử khắc trong tâm khảm."
Bạch Cốt Tinh nói, thần sắc càng là cảm động.
"Danh hào của ta, ngươi mới vừa rồi không phải đã nói qua?"
Vương Hạo cười nói.
"Ừm, ta nói qua rồi.
Ta chưa hề nói a đại tiên, ngài là..."
Bạch Cốt Tinh ngạc nhiên nói.
"Ngươi vừa không phải còn khen ta uy lực vô song, thánh danh xa dương, còn gọi ta không muốn nói bừa đâu."
Vương Hạo cười nói.
"A."
Bạch Cốt Tinh nghe vậy, càng là chấn kinh, nhìn xem Vương Hạo, không thể tin được.
"Đại tiên, ngài là..."
Bạch Cốt Tinh cả kinh nói.
"Là, ta chính là trong miệng ngươi Hạo Thiên đại đế."
Vương Hạo cười nói.
"À, thật sự là ngài, thiên đế ở trên, tiểu nữ tử không biết thiên đế thánh giá đến đây, có mất lễ phép, mời thiên đế chí tôn thứ tội."
Bạch Cốt Tinh nói, liền đội vàng hành lễ.
"Không cần đa lễ."
Vương Hạo nói, lần nữa đem Bạch Cốt Tinh kéo lên.
Bạch Cốt Tinh nhìn xem Vương Hạo, trong hai mắt càng là nhiều ái mộ tình ý, mỹ nữ yêu anh hùng, huống chi là chí tôn anh hùng. Nhưng mà, Bạch Cốt Tinh kia ái mộ ánh mắt bên trong, lại xen lẫn một chút thất vọng.
Nhìn chí tôn dáng vẻ, tựa hồ đối với ta cũng vô hào hứng.
Bạch Cốt Tinh trong lòng nghĩ như thế nói.
"Tốt, không có chuyện gì, ta cũng muốn đi."
Vương Hạo nói.
"A, cái này muốn đi sao?"
"Thiên đế đại nhân, ngài cứu tiểu nữ tử, lại ban thưởng ta trở lại nhân đạo, ta còn không có cảm tạ đâu."
Bạch Cốt Tinh nói.
"Đều là chuyện nhỏ, khỏi phải quá để ý."
Vương Hạo cười nói.
Vậy được rồi, tiểu nữ tử đưa thiên đế."
Bạch Cốt Tinh nói, thần sắc càng là thất vọng mất mát.
"Tốt, đi."
Vương Hạo nói, ra Bạch Cốt động, Bạch Cốt Tinh theo sát phía sau.
Bạch Cốt Tinh chậm Vương Hạo nửa nhịn, thần sắc nhìn xem Vương Hạo bóng lưng, như có điều suy nghĩ.
Hắn thật cùng theo như đồn đại đồng dạng, là cái thánh nhân đâu, ta giống như yêu hắn, làm sao bây giờ?
Hắn là thiên đế chí tôn, ta sao dám mở miệng, liền sợ một cái không tốt, về sau gặp nhau cũng là mỗi người một ngả, ngay cả bạn bè cũng không thể làm.
Bạch Cốt Tinh nhưng trong lòng thì vạn phần lo lắng.
Vương Hạo đi ở phía trước, tự nhiên có thể cảm giác được Bạch Cốt Tinh nội tâm biến hóa, không khỏi dừng bước lại, mỉm cười nhìn Bạch Cốt Tinh.
Bạch Cốt Tinh đang suy nghĩ sự tình, lại là không có chú ý Vương Hạo đã dừng lại, lập tức cùng Vương Hạo đụng vào nhau.
Đúng lúc này, Bạch Cốt Tinh trong đầu linh quang lóe lên, không khỏi nảy ra ý hay.
A!
Chỉ nghe phải Bạch Cốt Tinh một tiếng kinh hô, té xuống đất đi.
Vương Hạo mỉm cười, lại là thuận thế đem Bạch Cốt Tinh đỡ lấy, ân cần nói, làm sao rồi?
Đụng vào ngươi rồi?
Không, không có, không làm tiên đế sự tình, hứa là tiểu nữ tử vừa mới thu hoạch được nhân thân, thần hồn cùng Bạch Cốt còn không thể hoàn toàn thích ứng, ta hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, cũng đi không được.
Bạch Cốt Tinh nói.
Dạng này a, vậy ta dùng tiên thuật vì ngươi trị liệu một chút.
Vương Hạo nói.
Không, không, khỏi phải.
Sao dám lại làm phiền tiên đế, tiểu nữ tử quá khứ ngồi sẽ nghỉ ngơi một lát liền tốt.
Bạch Cốt Tinh nói, mạnh làm lấy muốn đứng dậy lại không còn khí lực động tác.
Không muốn sinh cường, ta đỡ ngươi quá khứ đi.
Vương Hạo nói.
Vậy làm phiền thiên đế.
Bạch Cốt Tinh nói. Không có việc gì. Vương Hạo nói, đỡ lấy Bạch Cốt Tinh hướng cách đó không xa một tảng đá lớn đi đến. Trên đường, Bạch Cốt Tinh lại là hữu ý vô ý hướng Vương Hạo trên thân dựa vào, ra vẻ thân mật, lại không ngừng bí mật quan sát Vương Hạo phản ứng, thấy nó cũng đều duyệt, trong lòng không khỏi mừng thầm. Lấy Thiên Đế tuệ nhãn, nhất định có thể nhìn ra ta là giả vờ, lại không mạch trần, còn cẩn thận như vậy cẩn thận hộ ta, chẳng lẽ hắn trong lòng cũng có ta? Bạch Cốt Tinh trong lòng không khỏi suy nghĩ. Bạch Cốt Tinh trong lòng một trận suy nghĩ, nhưng cũng là bị Vương Hạo chậm rãi đỡ lấy đến tảng đá lớn chỗ. Trên đường đi hai người cánh tay có nhiều tiếp xúc, Bạch Cốt Tinh trong lòng càng là vui vẻ vô song. Đến tảng đá lớn chỗ, Vương Hạo đưa tay phủi phủi trên tảng đá lớn cho bụi, lúc này mới xuất ra một khối tơ lụa trải lên. Cô nương mời ngồi. Vương Hạo nói. Bạch Cốt Tinh thấy thế, càng vui mừng hơn, không khỏi cười nói, Thiên Đế đại nhân quả thật như truyền ngôn như vậy, cẩn thận nhập y, rất là quan tâm. Ồ, ngoại giới đều là thế nào truyền ngôn ta sao? Vương Hạo cười nói. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò Việt kẹo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 590, ngươi liền là nữ nhân của tạp S, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Ngoại giới đều nói trời đế anh võ thánh minh, nhất ngôn cửu đỉnh, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, chỉ dùng người mình biết, nghiêm tại kiểm chế bản thân. Còn thường xuyên cải trang tứ phương, trừng ác dương thiện, khôi chính cản khôn. Bạch Cốt Tinh cười nói. Vương Hạo nghe vậy, lại là cười nói, đều là ngoại giới liêu khen chi ngôn thôi, không thể coi là thật. Thiên Đế qua khiêm tốn, nếu là lúc trước ta có lẽ còn bán tín bán nghi. Hôm nay có hạnh gặp được Thiên Đế, chứng kiến hết thảy, không có chỗ nào mà không phải là thật anh hùng. Bạch Cốt Tinh nói, thần sắc đã là sùng kính chi cực. Vương Hạo thấy thế, đành phải cười trừ. Bạch Cốt Tinh thấy mình ngay trước Vương Hạo mặt khen hắn, Vương Hạo cũng không cái gì vẻ tự đắc, trong lòng càng là vui vẻ, hơi một do dự, lại nhỏ giọng hỏi. Tiểu nữ tử lại là nghe nói Thiên Đế chí tôn mỗi lần hạ phàm, quay về tiên đình lúc lại mang theo nó nhân duyên quý lữ, không biết việc này thật giả. Bạch Cốt Tinh hỏi. Là có việc này. Vương Hạo nói. Vậy xin hỏi chí tôn, lần này hạ phàm nhưng có tìm được danh ngẫu? Bạch Cốt Tinh hỏi, thần sắc có nhiều chờ mong. Ngược lại là mấy ngày trước đây tại US giấu nước địa giới cao lao trang, gặp được một vị cảm mến giai nhân. Vương Hạo cười nói. Đã trải qua đã tìm được chưa? Bạch Cốt Tinh nghe vậy, thần sắc lập tức quặn khuế xuống dưới, trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài, ám đạo hy vọng phá diệt. Vương Hạo thấy thế, không khỏi cười nói, bất quá đây chẳng qua là trong đó một vị, chuyến này trên đường ngược lại là có không ít giai nhân trở lấy ta đi giải cứu. A, nha. Bạch Cốt Tinh nói. Ngươi liền không hỏi xem, ngươi có phải hay không là ta giai ngẫu? Vương Hạo nhìn qua Bạch Cốt Tinh, cười nói. A, chí tôn ngài nói cái gì? Ta. Bạch Cốt Tinh lập tức cả kinh nói. Vương Hạo gật đầu cười. Nguyện ý cùng với ta sao? Vương Hạo cười hỏi. A, ta cùng chí tôn, cái này. Bạch Cốt Tinh cả kinh nói, lại là hạnh phúc tới quá đột nhiên, quả thực không thể tin được. Không nguyện ý thì thôi, ta cũng từ không làm khó. Vương Hạo cười nói. Bạch Cốt Tinh nghe vậy, vụt một tiếng đứng lên. Không, chí tôn hiểu lầm, tiểu nữ từ lúc lần đầu tiên thấy chí tôn, liền rất có hảo cảm. Chỉ là tiểu yêu thân phận thấp, lại như thế nào xứng với Thiên Đế chí tôn? Bạch Cốt Tinh cả kinh nói, nhưng lại đầy cõi lòng hy vọng, chỉ cần Vương Hạo lại nghiêm túc nói chuyện, nàng liền không lại thận trọng. Chuyện nam nữ, lưỡng tình tương duyệt, há quan tâm xuất thân, thứ không dám giấu giếm, ta đối cô nương cũng rất có tình ý như cô nương không bỏ, ta nguyện cùng cô nương chung kết liên lý, thủ hộ cả đời. Vương Hạo nói. Đây là thật sao? Thiên Đế, ngài không nên cùng tiểu nữ tử nói đùa đâu. Bạch Cốt Tinh kinh hỉ nói. Tình cảm đại sự, há có thể cho đùa. Vương Hạo cười nói. Vậy, nói như vậy, kia. Bạch Cốt Tinh nói, nhìn qua Vương Hạo, mặt mũi tràn đầy ngọt ngào tiêu dung. Chính là như vậy, ngươi nguyện ý đi cùng với ta sao? Vương Hạo hỏi. Nguyện ý, ta nguyện ý. Bạch Cốt Tinh vui vẻ nói. Vậy thì tốt, từ giờ trở đi, ngươi liền là nữ nhân của ta. Vương Hạo cười nói, lôi kéo Bạch Cốt Tinh hai tay. Bạch Cốt Tinh thấy thế, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, gật đầu đáp ứng. Vậy chuyện này cứ như vậy định ra, bất quá ta lần này hành trình chưa xong, lại là không thể lập tức dẫn ngươi đi tiên đỉnh, đợi ta trở về lại mang theo ngươi cùng một chỗ. Vương Hạo nói. Được rồi, tiểu nữ tử có thể được chí tôn hậu ái, bao nhiêu năm đều nguyện chờ. Bạch Cốt Tinh nói, hướng Vương Hạo trong ngực chậm rãi đánh tới. Vương Hạo nắm cả Bạch Cốt Tinh, nhẹ nhàng trấn an. Không cần nhiều thiếu niên, cũng liền một hai tháng. Vương Hạo nói. Ta chờ ngươi. Bạch Cốt Tinh nói. Đến, đây là tín vật đính ước, ta đeo lên cho ngươi. Đeo nó lên về sau, ngươi nhưng liền không thể đổi ý, nó cũng sẽ bảo hộ ngươi không nhận bất luận cái gì tai nạn. Vương Hạo nói, trong tay xuất hiện một viên tia chớp chiếc nhẫn. Mới sẽ không đổi ý đâu, thật xinh đẹp bà bối. Bạch Cốt Tinh cười nói. Cái này gọi nhất giới, thiên hạ chi lớn, chỉ một nhà ấy. Vương Hạo cười nói, đem chiếc nhẫn cho Bạch Cốt Tinh đeo lên. Chiếc nhẫn sau khi tới tay, Bạch Cốt Tinh chỉ cảm thấy toàn thân thanh lương, càng có phi phàm ý nghĩa. Tạ ơn. Bạch Cốt Tinh vui vẻ nhìn xem chiếc nhẫn, đối Vương Hạo cười nói. Khách khí, vậy chúng ta trước đi qua tìm ta mấy cái kia đồ nhi. Vương Hạo cười nói. Được rồi, tất cả nghe theo ngươi. Bạch Cốt Tinh nói, rất là nhu thuận. Đi. Vương Hạo cười nói, lôi kéo Bạch Cốt Tinh đằng vân mà đi, rất nhanh liền tìm được rơi xuống đất nghỉ ngơi Tôn Ngộ Không một đoàn người chỗ.
Lại nói Tôn Ngộ Không thiên đồng rèm cuốn mấy người chính đang chơi cỏ cây cục đá, đột nhiên nhìn thấy chân trời tường vân bay tới, tập trung nhìn vào, lại là Vương Hạo, lập tức hành lễ. Sư phụ trở về. Tôn Ngộ Không ba người hô. Bạch cô nương sự tình đã rõ ràng, Ngộ Không, lại là ngươi không lý do hỏng người ta cây đào, còn không bồi thường lễ. Vương Hạo nói. Tôn Ngộ Không có thiên đồng bên cạnh gõ chỉ điểm trước đây, lại gặp Bạch Cốt Tinh cùng Vương Hạo hai người tiếp thân mà đi, lại nhìn kia Bạch Cốt Tinh đã là thoát ly yêu thần, cái kia bên trong vẫn không rõ, đội vàng nhận lầm. Vâng vâng vâng, đều là đồ nhi lỗ mãng, không cẩn thận trộn Bạch cô nương quả đào, cho cô nương ngồi tội. Tôn Ngộ Không nói, thái độ rất là thành khẩn. Bạch Cốt Tinh thấy thế, không khỏi cười nói, tính một cái, đều đi qua. Thời khắc này Bạch Cốt Tinh rất là vui vẻ, nếu không phải cái này Tôn Ngộ Không đi trộm đào tử, nàng cùng Vương Hạo còn không có cái này duyên phân đâu, đều nhanh cảm tạ Tôn Ngộ Không, cái kia bên trong sẽ còn lại thủ nháo. Đa tạ Bạch cô nương rộng lòng tha thứ. Tôn Ngộ Không thành khẩn nói, không cần phải khách khí. Bạch Cốt Tinh nói. Lập tức, Vương Hạo cưỡi lên bạch mã, lại khiến Tôn Ngộ Không mấy người thu thập một phen, chuẩn bị kế tiếp theo hành động. Bạch Cốt Tinh thấy Vương Hạo liền muốn ly khai, trong lòng có chút không bỏ. Ta đưa ngươi. Bạch Cốt Tinh nói. Được. Lên đây đi. Vương Hạo cười nói, trên ngựa phụ phục vươn tay ra. Bạch Cốt Tinh thấy thế, lập tức gương mặt đỏ bừng, bên cạnh tận mấy đôi con mắt nhìn xem, lại làm sao có ý tứ cùng Vương Hạo cùng cưới. Sư phụ, lão Tôn đi mở đường. Tôn Ngộ Không nói, khi đi ra ngoài trước. Vân Đạo cũng đi. Thiên Đồng nói, đi theo. Vậy ta cũng đi. Rèm Quân cười nói, cũng đi theo. Ba người sau khi đi, Vương Hạo cười nói, lên đây đi. Được rồi. Bạch Cốt Tinh thấy Tôn Ngộ Không mấy người đi xa, lúc này mới dựng vào Vương Hạo tay, bị Vương Hạo lôi kéo bên trên bạch mã. Đi. Vương Hạo cười nói, cưới bạch mã tiến lên, Bạch Cốt Tinh an vị tại trước mặt hắn. Bạch Cốt Tinh biết Vương Hạo đi lần này liền muốn cùng một hai tháng mới có thể gặp lại, cũng không lo được cái gì, chậm rãi đem thân thể dựa vào tại Vương Hạo trong ngực. Vương Hạo cảm giác được Bạch Cốt Tinh nội tâm biến hóa, cũng không nhiều lời, vương lấy Bạch Cốt Tinh tay nhỏ, một trận tiến lên. Cứ như vậy, hai người cũng không nói chuyện, chậm rãi hành tẩu hẹn có mấy chục bên trong địa, chỉ thấy phương xa một mảng lớn kim quang lấp lóe, sáng lắc nửa bầu trời. Bạch Cốt Tinh cảm giác được thiên tượng dị biến, không khỏi nhỏ giọng dò hỏi, thiên đế biết phía trước kia phát sáng là địa phương nào sao? Lần đầu tới đây, còn không biết. Vương Hạo nói, kia là Bát Tử Sơn một chỗ yêu ma động phủ đâu, tên là Ba Nguyệt Động, trong động ở một vị thần thông quảng đại yêu ma, chuyên đến qua hướng người đi đường, hung tàn vô cùng. Bạch Cốt Tinh nói, ồ, ăn người yêu ma, vậy thì thật là tốt thuận tay giải quyết. Vương Hạo cười nói, Bạch Cốt Tinh nghe vậy, thần sắc hiện lên một tia lo nghĩ, muốn nói lại thôi. Làm sao? Có gì không ổn? Vương Hạo hỏi. Thiên đế cho bẩm, ta cũng là nghe được truyền ngôn, cái này yêu ma còn cùng thiên đế có chút quan hệ. Thiên đế cũng biết nơi đây vì sao gọi Bạch Hổ Lĩnh. Bạch Cốt Tinh hỏi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mọi mò, việt kèo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 fan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 591, Ba Nguyệt Động Hoàng Bảo Quán Tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Ồ, xin lắng hay nghe. Vương Hạo nói, truyền thuyết tiên đỉnh có 28 tinh tú tọa trấn tứ phương, phương tây có Bạch Hổ thất túc, là vì vậy địa được xưng là Bạch Hổ lĩnh. Bạch Cốt Tinh nói, chiếu ngươi nói như vậy, kia Ba Nguyệt Động bên trong yêu ma là ta tiên đỉnh nhân mã lạc, phương tây tinh tú một trong. Vương Hạo hỏi, đúng vậy, chính là kia phương tây tinh tú đứng đầu Bạch Hổ tinh quân Khuê Mộc Lang. Bất quá cũng đều là ta tin đồn, là thật là giả không được biết. Bạch Cốt Tinh nói, thật giả đợi ta xem xét liền biết. Vương Hạo cười nói, suy nghĩ khẽ động, không khỏi gật đầu. Ngươi nói không sai, thật đúng là kia Khuê Mộc Lang, hắn dám hạ giới làm loạn, xem ta như thế nào thu thập hắn. Vương Hạo cười nói, mang theo Bạch Cốt Tinh tiếp tục tiến lên. Lại nói kia Tôn Ngộ Không ba người tại phía trước mở đường, cũng là trông thấy kim quang kia diệu diệu, ba người một trận thương lượng, Tôn Ngộ Không rồi mới trở về cầu chỉ. Sư phụ, phía trước có quỷ dị kim quang, sợ là yêu ma, đồ nhi như thế nào chỗ chi? Tôn Ngộ Không hỏi. Yêu ma kia chính là ta tiên đình nhân mã, không nghĩ thiên ân, phản hạ giới làm loạn. Chúng ta lại biến hóa một phen, đi xem hắn một chút đến cùng tâm tính như thế nào, cũng coi là cho hắn cái cuối cùng sống sót cơ hội, như không biết tốt xấu, lại giết không mượn. Vương Hạo nói. Được rồi, xin hỏi sư phụ, lão Tôn biến thành cái dạng gì? Tôn Ngộ Không hỏi. Liên biến thành chạy nạn một nhà, mấy người các ngươi biến thành gia đình chi lưu, ngươi lại biến chút vàng bạc tế nhuyễn tùy tùng ra. Vương Hạo nói. Được rồi, đồ nhi lĩnh mệnh. Tôn Ngộ Không nói, đi đến tiên đồng cùng rèm cuốn bên cạnh hai người một trận nói chuyện. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không ba người liền biến thành gia đình người hầu bộ dáng, lại dùng hào ma biến chút tùy tùng, mấy cỗ xe ngựa, xe bên trên trang bị lấy vàng bạc hàng gỗ. Vương Hạo thấy thế, không khỏi cười nói, Sương Nhi, chúng ta cũng thay đổi một chút. Được rồi, ta biến thành cái gì? Bạch Cốt Tinh nói. Tự nhiên là lão gia phu nhân. Vương Hạo cười nói. Bạch Cốt Tinh nghe vậy, lại là khuôn mặt đỏ lên. Được rồi. Bạch Cốt Tinh nói, biến thành một vị tháng 2 năm 30 tuổi phu nhân đến, nhưng cũng là khó nén lệ dung tú mạo. Ngươi thật đúng là biến cái gì cũng tốt nhìn. Vương Hạo cười nói. Nào có ngươi nói như vậy. Bạch Cốt Tinh thẹn thùng nói. Ta nói thế nhưng là lời nói thật, muốn nói kia Khuê Mộc Lang lại là năm đó phong thần sát kiếp lúc Chu Tiên trận chạy thoát một kiếp, cũng là nhận ra ta, ta như vậy đi hắn tất nhiên không dám làm loạn, hay là cũng biến hóa một chút. Vương Hạo cười nói, cũng thay đổi làm chừng 30 tuổi trung niên nam nhân tới. Lập tức,
Vương Hạo một đoàn người tiếp tục tiến lên, cách ba nguyệt động không xa lúc, Vương Hạo cùng Bạch Cốt Tinh hai người cũng dưới bạch mã, ngồi xe ngựa mà đi. Lại là còn chưa tới ba nguyệt động, đi tới trên đường thời điểm, liền có mấy chục tiểu yêu từ trong bụi cỏ nhao nhao nhảy ra ngoài, từng cái kim tình bị nhãn, khoác mau măng, rác, cũng là nghe được nhân vị. Ha ha ha, hôm nay là cái gì ngày hoàng đạo, lại là như thế nhiều mỹ vị đưa tới cửa. Yêu quái vây quanh Vương Hạo một đoàn người, cười to không thôi. Ha ha ha, hôm nay lại muốn đại báo có lộc ăn. Tiểu yêu nhao nhao cao hứng nói. Vương Hạo một đoàn người thấy yêu ma xuất hiện, lập tức một trận làm bộ sợ hãi, kia Tôn Nộ Không cũng là giả vờ một mặt kinh hãi. Đại vương không muốn ăn chúng ta a, chúng ta chỉ là đi ngang qua, chỉ là đi ngang qua a. Tôn Nộ Không hô. Hắc hắc, quản ngươi đường không đi ngang qua, đến ta Bát Tử Sơn, còn muốn sống ra ngoài. Không có cửa đâu. Yêu quái cười to nói. Đại vương tha mạng, chỉ cần đại vương thả chúng ta một ngựa, cái này trong dương vàng bạc châu báu toàn bộ hiếu kính cho đại vương. Tôn Nộ Không nói. Ồ, trong dương giả là vàng bạc châu báu. Chúng tiểu nhân, mở ra cho ta nhìn xem. Yêu quái nghe vậy, hơi kinh hãi. Lập tức, vô số tiểu yêu quái một trận mở dương lật tủ, quả nhiên thấy bên trong vô số vàng bạc tế nhuyễn, từng cái cũng là cao hứng hỏng. Lão đại, nhiều tiền như vậy, những người này là làm gì? Tiểu yêu quái hỏi. Yêu quái thấy 7-8 dương vàng bạc tế nhuyễn, cũng là rất giật mình, đây là lần đầu gặp được loại tình huống này, không khỏi tại đám người vừa đi vừa về dò xét, thấy mỗi một cái đều là e ngại chi sắc, lúc này mới yên tâm. Tiểu Hoa Nhi, ta lại hỏi ngươi, các ngươi từ đâu đến, đánh đi đâu, vì sao tùy hành có như thế nhiều vàng bạc châu báu? Yêu quái hỏi. Đại vương cho bẩm, lại là nước láng giềng chiến loạn, ta một nhà chạy nạn di chuyển, trên đường đi qua quỷ núi, còn xin đại vương dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một ngựa, những vàng bạc này toàn bộ đưa cho đại vương, mời đại vương khai ân a. Tôn Ngộ Không nói. Yêu quái nghe vậy, cười to không thôi. Ha ha, nguyên lai là chạy nạn người, Tiểu Hoa Nhi, ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp, đợi ta ăn các ngươi, những vàng bạc này còn không phải về nhà ta đại vương tất cả. Ngươi có tư cách gì nói điều kiện với ta, đến a, đều cho ta áp tải đi. Yêu quái hô. Lập tức, một đám tiểu yêu vừa lên, một quái áp lấy một cái. Ngươi, Tôn Ngộ Không thấy thế, lại là có chút nổi giận, nếu không phải sợ hỏng Vương Hạo sự tình, đã sớm một gậy đánh qua. Kia trong xe ngựa là cái gì? Yêu quái hỏi, chỉ vào một cỗ có chút xa hoa xe ngựa. Kia là lão gia nhà ta cùng phu nhân. Tôn Ngộ Không nói. Ồ, gọi bọn hắn ra, cùng theo ta đi. Yêu quái nói. Tôn Ngộ Không nghe vậy, thần sắc vô cùng khó xử. Còn không mau đi, còn dám chỉ hoãn, ta lập tức liền ăn ngươi. Yêu quái nói. Vâng vâng vâng. Tôn Ngộ Không nói, chạy đến xe ngựa trước mặt. Yêu quái kia thấy Tôn Ngộ Không dọa đến bộ dáng như thế, lại là một trận cười to. Lão gia, phu nhân, có trong núi đại vương cả đường, tiểu nhân ứng phó không được, còn xin lão gia phu người xuống tới một chuyến. Tôn Ngộ Không nói. Biết. Vương Hạo nói, xúc lên lụa màn, mang theo Bạch Cốt Tinh đi xuống xe ngựa. Yêu quái kia một mực tại chú ý xe ngựa động tĩnh, thấy xe ngựa đi xuống hai người, không khỏi tập trung nhìn vào, lại là hai người bình thường, lập tức yên lòng. Yêu quái lại gặp Bạch Cốt Tinh mỹ mạo, lập tức đại hỉ. Khá lắm tuấn tiếu mỹ nhân, hôm qua từ bảo tượng nước giành được tam công chúa lại là đầu góc châm chạm, không chịu phục thị đại vương. Vừa vặn đưa nàng áp tải đi cho đại vương làm ép trại phu nhân, ha ha ha. Yêu quái cười to nói. Bạch Cốt Tinh nghe vậy, lại là hừ một tiếng, cái này mấy tiểu yêu quái, nàng căn bản không có đặt ở mắt bên trong. Còn đứng ngây đó làm gì, cũng cùng một chỗ mang đi. Yêu quái nói, lập tức, một đám tiểu yêu áp lấy Vương Hạo một đoàn người, lại nắm vàng bạc xe ngựa hướng ba nguyệt động đi. Không bao lâu, đã là đến một chỗ bảo tháp, chỉ thấy tháp có 9 tầng, kim đỉnh tỏa ánh sáng, màu khí bừng bừng, nhưng cũng là chướng nhãn chi thuật. Mang vào. Yêu quái nói, đã là phía trước mở đường, rất nhanh nhập kia ba nguyệt động. Ba nguyệt động bên trong, đang đứng đỉnh một yêu ma. Chỉ gặp hắn người khoác áo bào màu vàng, thanh trang mặt, bạch răng nanh, son phấn tóc mai mau rối bời, mũi như anh miệng mắt như thử tinh, gần như bình bắt chân như chảo, bên hông cài lấy đại bảo đao. Tôn Ngộ Không bọn người thấy như thế hung ác yêu ma, càng là giả làm một trận kêu sợ hãi. Yêu ma kia không phải người bên ngoài, chính là kia khuê một lang hạ giới, chiếm cứ ba nguyệt động áo bào màu vàng đại vương, ngoại nhân xương chi hoàng bảo quái. Hoàng bảo quái thấy nhiều người như vậy, không khỏi cười to. Các con, đây là cái kia bên trong bắt nhân loại tới, nhiều như thế. Hoàng bảo quái hỏi. Hồi bẩm đại vương, lại là chạy nạn đến đây một đoàn người đến, đúng lúc bị tiểu nhân gặp được, liền bắt trở về cho đại vương bữa ăn ngon. Đại vương lại nhìn kia trong đám người còn có một vị mỹ diệu phu nhân đâu. Yêu cười quái gì nói, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cuốn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cuốn vợ ơ. Đối với mò, việt kẹo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 fan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 592. Bách hoa xấu hổ kề, ép, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Hoàng bào quái nghe vậy, hướng đám người nhìn lại, chào đón Bạch Cốt Tinh mỹ mạo lúc, quả nhiên thần sắc vui vẻ ra, không khỏi cười to. Ha ha ha, không sai, thật là một cái không sai, hôm nay ngươi lại là lập công lớn, sau đó vốn đại vương trùng điệp có thưởng. Hoàng bào quái cười nói, hướng Bạch Cốt Tinh đi tới. Đa tạ đại vương đề bạn. Yêu quái đại hỉ. Bạch Cốt Tinh thấy Hoàng bào quái hướng nàng đi tới, cũng không hoảng hốt, chăm chú cùng Vương Hạo đứng chung một chỗ. Tiểu mỹ nhân, thế nào, ta các con lời nói ngươi cũng nghe đến, cùng vốn đại vương bảo đảm ngươi ăn ngon uống say, muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Nếu là không nghe, ngươi liền muốn làm kia vào nồi đồ ăn thịt, nhập ta các con bụng. Hoàng bào quái cười to nói, ngươi cái yêu quái,
cũng dám ham bản cô nương tư sắc, si tâm vọng tưởng. Bạch Cốt Tinh khẽ nói. Hoàng Bào Quái nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo giận dữ. Khá lắm không biết điều nhân loại, đã không đáp ứng, thì nên trách không được vốn đại vương, cái này liền trước ăn ngươi. Hoàng Bào Quái nói, lộ răng nanh răng nhọn, rồi ra đại thủ, một mặt hung ác hướng Bạch Cốt Tinh bắt tới, lại là còn chưa bắt được Bạch Cốt Tinh, ngược lại bàn tay to của mình bị người ta tóm lấy. Hoàng Bào Quái không khỏi kinh hãi, hướng đại thủ chủ nhân nhìn lại, thấy nó bất quá là một nam nhân chừng 30 tuổi, lập tức kinh ngạc. Ngươi có thể bắt được vốn đại vương hùng cánh tay, ngươi không là phàm nhân. Hoàng Bào Quái cả kinh nói, ngươi nói đúng, Hoàng Bào Quái, ta đã biết ngươi bản tướng, đặt vào hảo hảo Bạch Hổ Tinh quân không làm, lại là hạ giới đến khuấy động phong vân, ngươi là nên chết rồi. Vương Hạo nói, cái gì, ngươi biết vốn đại vương lai lịch, ngươi là ai? Hoàng Bào Quái cả kinh nói, ngươi nhưng đoán bên trên một đoán, nếu là đoán đúng, ta nhưng lưu ngươi một mạng. Vương Hạo cười nói, hừ, đoán cái rắm, vốn đại vương chẳng cần biết ngươi là ai, coi như ngươi là tiên đình nhân mã, vốn đại vương cũng không sợ, xem nào. Hoàng Bào Quái nói, một cái tay khác lại là tay cầm đại đao hướng Vương Hạo bộ tới. Xuất sinh, còn dám hành hung. Vương Hạo quát, một tay bắn ra, đúng là đem Hoàng Bào Quái đại đao đánh thành vỡ nát. Hoàng Bào Quái thấy thế, quá sợ hãi, tay áo một trống, vậy mà biến ra tuổi đến, hướng Vương Hạo che đậy tới. Tiểu tử, ngươi chết chắc, ta cái này chính là tiên tiên bảo bối phong thần úi. Chỉ cần bị ta bảo bối bao lại, liệu ngươi cũng có thoát, trong khoảnh khắc liền phải hóa thành huyết thủy. Hoàng Bào Quái cười to nói, loại này phế phẩm đồ chơi, cũng muốn làm tổn thương ta. Vương Hạo cười nói, há mồm thổi, một cơn gió mát thổi ra ngoài, chính giữa kia phong thần úi. Chỉ nghe phải rầm rầm âm thanh ầm vang lên, kia Hoàng Bào Quái trong miệng lợi hại vô biên phong thần úi, vậy mà như bị lưỡi dao đánh trúng, chia năm xẻ bảy, biến thành mười mấy phiến vải rách tới. Tình hình như thế, Hoàng Bào Quái hoảng sợ đan sen, cuối cùng biết gặp cao nhân, không dám dừng lại, hóa thành một cô yêu phong liền muốn bỏ trốn mất dạng. Còn dám chạy, chạy sao? Vương Hạo cười nói, tay một dương, lại làm một sợi dây thường bay ra ngoài, đem Hoàng Bào Quái trói lại kéo một phát, lập tức kia Hoàng Bào Quái gặp hạn té ngã liên tục, kêu đau đớn không thôi. Ngươi rốt cuộc là ai? Thủ đoạn như thế không nên là hạ người vô danh, vì sao muốn cùng vốn đại vương đối nghịch? Ngươi đã biết vốn đại vương xuất thân, cũng dám cùng ta tiên đỉnh đối nghịch không thành. Ngươi cũng biết ngươi đây là đang muốn chết. Không bằng hôm nay tha ta một mạng, đại lộ chỉ lên trời, các đi nửa bên. Hoàng Bào Quái chạy trốn không thành, lập tức vừa đấm vừa xoa bắt đầu. Tiên đỉnh. Ha ha, ngươi cái xuất sinh cũng dám đại biểu tiên đỉnh. Ngươi mở to hai mắt, xem thật kỹ một chút ta là ai. Vương Hạo nói, khuôn mặt biến hóa, khôi phục diện mạo như trước. Hoàng Bào Quái nghe vậy, cẩn thận nhìn chằm chằm Vương Hạo, chào đón đến Vương Hạo chân dung lúc, không khỏi dọa đến toàn thân run rẩy. Vâng vâng vâng, ngươi là thiên đế bệ hạ. Cái này, đây không có khả năng, thiên đế bệ hạ làm sao lại đến ta Bạch Hổ lĩnh? Hoàng Bào Quái cả kinh kêu lên. Nếu không phải ngươi tại hạ giới làm hại, ta còn thực sự không đến. Vương Hạo cười nói. A a a, ngươi thật là thiên đế bệ hạ, tha mạng à, bệ hạ, thần cũng không dám lại à, bệ hạ khai ân, khai ân. Hoàng Bào Quái cũng không dám lại phát ngôn bừa bãi, lập tức cầu xin tha thứ ra. Ngươi mặt hàng này, làm ta thần tử, ta đều ngại mất mặt, nộ không, động thủ đi. Vương Hạo nói. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không nói, móc ra kim cô đồng, một gậy liền hướng Hoàng Bảo Quái đánh tới. Kia Hoàng Bảo Quái nhận không ra Tôn Ngộ Không biến hóa dáng vẻ, lại là nhận ra Tôn Ngộ Không trong tay kim cô đồng, không khỏi kêu lớn lên. Đại thánh, đại thánh, hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình a, ta là Khuê Mộc Lang a, ta còn xin ngươi ăn cơm xong đâu. Hoàng Bảo Quái hô. Phi, lão Tôn tại lưỡng giới sơn giới gặp nạn mấy trăm năm, sao là cùng ngươi ngồi cùng bàn, muốn ăn đòn. Tôn Ngộ Không nói, một gậy đánh vào Hoàng Bảo Quái trên thân. Chỉ nghe một tiếng kêu rên, Hoàng Bảo Quái cầu tha sao, đã là bị Tôn Ngộ Không đánh chết trên mặt đất, bất quá mấy hơi thở liền biến thành một con cự lang thi thể, chết không thể chết lại. Hoàng Bào Quái từ còn sống đến chạy trốn, lại đến cầu xin tha thứ, lại đến sau cùng bị Tôn Ngộ Không đánh chết, cũng bất quá mười mấy cái hô hấp. Kia một đám tiểu yêu nhìn chính là trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không thể tin được đại vương của bọn họ cứ như vậy chết rồi. Những cái kia yêu quái thấy thế, quá sợ hãi. Chạy mau a, đại vương bị bọn hắn đánh chết rồi, chúng ta mau đảo mạng a. Yêu quái sợ hãi rống nói, các làm chim thú chạy trốn. Chạy đi đâu? Tôn Ngộ Không hô, đuổi theo. Nguyên bản những cái kia hảo mà biến hóa người hầu cũng nhao nhao hướng giết ra ngoài, thiên đồng rèm cuốn hai người cũng là một trận đánh giết, không cần một lát, tiểu yêu đều bị diệt. Ba nguyệt động yêu ma đều bị diệt về sau, Vương Hạo cái này mới nhìn hướng kia động phủ chỗ sâu, nói, ra đi. Còn có cá lọt lưới. Tôn Ngộ Không hỏi, liền đi tới. Lập tức, chỉ nghe một cái oanh ca thanh thúy chi tiếng vang lên. Không phải không phải, ta không phải yêu ma, ta là nhân loại. Nương theo lấy thanh hầu giọng rên yêu kiểu thanh âm, từ kia động phủ chỗ sâu đi ra một cái tuổi trẻ nữ tử tới. Chỉ gặp nàng dáng người hiểu điệu, nhập họa, nga nga hồng trang. Tiêm tiêm tố thủ, đi lại nhẹ nhàng, thần sắc hoảng mà bất loạn, lại cũng là tuyệt mỹ giai nhân. Cũng chính là người cũng như tên, nữ tử này cũng không phải người khác, chính là kia khuôn mặt tuyệt thế bách hoa xấu hổ bảo tượng nước Tam công chúa bách hoa xấu hổ. A, Bạch Cốt Tinh thấy thiếu nữ kia, không khỏi ngạc nhiên, tựa hồ không nghĩ tới tại cái này ba nguyệt động còn có thể nhìn thấy cùng nàng tư sắc khó phân trên dưới người. Nữ tử kia đi gần, lúc này mới thi lễ một cái. Bách hoa xấu hổ gặp qua mấy vị đại tiên cho bẩm, ta chính là ba ngoài trăm dặm bảo tượng nước Tam công chúa, cũng không phải gì đó yêu ma. Bách hoa xấu hổ nói. Tôn Ngộ Không nghe vậy, lại là vừa đi vừa về dò xét, thấy quả thật không phải yêu quái, lúc này mới không lại động thủ. Ngươi đã là bảo tượng nước công chúa, vì sao xuất hiện ở chỗ này? Vương Hạo hỏi. Đại tiên cho bẩm, cũng không phải là ta vui lòng đến tận đây, lại là hôm qua bị yêu quái kia dùng một trận yêu phong đem ta xoắn tới, muốn nhục nhã tại ta. Ta lại là chết sống không chịu, yêu ma kia có lẽ là thấy ta tư sắc, cũng không muốn dùng sức mạnh. Đây là đầu một ngày, nếu là mấy ngày nữa, chỉ sợ mà yêu ma kia tính nhẫn lại, tiểu nữ tử trong trăng khó đảm bảo. Còn muốn ở đây đa tạ mấy vị đại tiên, lại là trong lúc vô tình giải cứu tiểu nữ tử. Bách Hoa xấu hổ nói, thi lễ một cái, rất là quý củ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 593, bảo tượng nước về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, một cái nhấc tay thôi, công chúa không cần khách khí, đã yêu ma đã diệt, ngươi liền về nhà đi thôi, miễn cho để phụ mẫu lo lắng. Vương Hạo nói, đúng vậy, đa tạ đại tiên. Bách Hoa xấu hổ nói, lại là cung kính thi lễ một cái này mới rời khỏi ba nguyệt động. Đi thôi, chúng ta cũng đi. Vương Hạo cười nói, mang theo Bạch Cốt Tinh Tôn Ngộ Không mấy người cũng ra độc phủ. Vương Hạo mấy người đến ngoài động, lại là thấy kia Bách Hoa xấu hổ ngay tại kia do dự không thôi, vẫn chưa rời đi. Công chúa điện hạ. Vương Hạo chào hỏi nói, đại tiên. Bách Hoa xấu hổ hành lễ nói, mới vừa rồi không phải nói về nhà, tại sao lại không đi rồi? Vương Hạo hỏi. Bách Hoa xấu hổ nghe vậy, lại là khó mà mở miệng, quan sát phương xa hoang dã rừng cây, trong thần sắc mang theo điểm ý sợ hãi. Vương Hạo thấy thế, không khỏi cười một tiếng. Vừa vặn chúng ta chuyến này hướng tây, cũng muốn trên đường đi qua bảo tượng nước. Ta nhìn cái này dã ngoại hoang vu, trên đường còn có không ít yêu ma. Ngươi một người hành tẩu sợ là vừa ra lang huyện, lại muốn vào miệng cọp, khó có thiệt quả, không bằng liền theo chúng ta cùng một chỗ đi. Vương Hạo nói. Bách Hoa xấu hổ nghe vậy, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Vương Hạo. Đại tiên cứu ta thoát khốn, vốn không nên lại làm phiền, nhưng đại tiên nói cũng đúng sự thật, tiểu nữ tử kia liền đa tạ đại tiên. Bách Hoa xấu hổ nói. Khách khí. Sương Nhi, liền đưa đến cái này đi, nhiều bất quá 2 tháng, ta sẽ tới đón ngươi. Vương Hạo nói. Được rồi. Bạch Cốt Tinh nói, không để lại dấu vết ngắm Bách Hoa xấu hổ một chút. Vậy chúng ta cái này liền đi. Vương Hạo nói. Ừm, lên đường bình an. Bạch Cốt Tinh nói. Lập tức, Vương Hạo cùng Bạch Cốt Tinh ngắn ngủi mỗi người đi một ngả, mang theo Tôn Ngộ Không mấy người hướng đi tây phương. Lại là đi bất quá 10 dặm địa, Bạch Hoa xấu hổ đã là đổ mồ hôi lâm ly, càng phát ra theo không kịp Vương Hạo mấy người bước chân. Lần này, Tôn Ngộ Không mấy người ngược lại là tâm hữu linh tê, không nói gì, mình chạy đến phía trước đi mở đường, đi còn không chậm. Vương Hạo thấy Bạch Hoa xấu hổ thể lực tiêu hao không ít, không khỏi hỏi, nghỉ ngơi sẽ lại đi. Khỏi phải, sao dám chậm trễ đại tiên hành trình, ta theo kịp. Bạch Hoa xấu hổ nói, tính tình ngược lại hơi có chút quật cường, cùng Tiểu Sinh quán dưỡng công chúa rất là không giống. Vương Hạo thấy thế, cũng không nhiều lời, liền theo Bạch Hoa xấu hổ tiếp tục tiến lên số bên trong. Bạch Hoa xấu hổ mệt khí quyển thở, lại cắn răng kiên trì. Đến, ngươi đem cái này uống xong, có thể khôi phục thể lực. Vương Hạo nói, xuất ra một bình khai thiên nước suối tới. Đây là? Bạch Hoa xấu hổ hỏi. Thiên gia nước thánh, người bình thường có thể uống không đến. Vương Hạo cười nói, vặn lòng nắp bình. A, ta một phàm nhân, sao dám uống tiên gia nước thánh? Bạch Hoa xấu hổ cả kinh nói, vừa đi vừa về dò xét Vương Hạo. Trước đó tại ba nguyệt động tình hình Bạch Hoa xấu hổ thế nhưng là rõ mồn một trước mắt, kia hoàng bảo quái hung uy hiển hách, vậy mà thấy Vương Hạo lập tức liền dọa đến sợ vỡ mật, càng là cầm Vương Hạo không có biện pháp nào. Uống đi, không có việc gì. Vương Hạo nói. Vậy tốt đi, tạ ơn. Bạch Hoa xấu hổ nói, nhận lấy, động tác nhu hòa uống một ngụm. Lập tức, Bạch Hoa xấu hổ chỉ cảm thấy cửa vào thanh lương, toàn thân dễ chịu, tùy theo mà đến lại là chỉ cảm thấy dáng điệu uyển chuyển, mệt nhọc giết hết, tựa hồ có thể bước đi như bay. Thật là một cái nước thánh, ta một chút cũng không cảm giác được mệt mỏi. Bạch Hoa xấu hổ nói, ngươi uống cái này nước, cũng liền có tu tiên căn cơ, về sau nhưng trường sinh bất lão. Vương Hạo cười nói, a, chân quý như vậy nước thánh, ta. Bạch Hoa xấu hổ kinh hãi, khỏi phải kinh ngạc. Vương Hạo cười nói, theo Bạch Hoa xấu hổ tiếp tục tiến lên, tốc độ tự nhiên nhanh. Trên đường, Bạch Hoa xấu hổ vừa đi vừa về quan sát Vương Hạo, phát hiện người này cũng không có cái gì tính tình, rất là hòa ái, cũng liền chậm rãi buông ra chút, cùng Vương Hạo nói chuyện. Đại tiên, mới bị tỷ tỷ kia là ý trung nhân của ngươi sao? Bạch Hoa xấu hổ hỏi. Không sai, ta nhìn các ngươi rất hợp ý, ngươi có thời gian có thể đi tìm nàng cùng một chỗ tu hành. Vương Hạo nói. Được rồi, đợi ta cho cha Vương Mẫu hậu báo bình an, mấy ngày nữa nhất định đi tìm vị tỷ tỷ kia. Bạch Hoa xấu hổ nói. Ừm. Vương Hạo cười nói, hai người tiếp tục nói. Bạch Hoa xấu hổ càng cùng Vương Hạo nói chuyện, cũng càng phát ra hiện người trước mắt này thật sự là thú vị, giống như liền không có cái gì hắn không biết. Không bao lâu, một đoàn người đã là đi 300 hơn bên trong điện. Trên đường tuy có gặp được chút đuôi mù yêu thú, còn không có tới gần Vương Hạo Bạch Hoa xấu hổ hai người liền bị Tôn Ngộ Không mấy người đuổi, tất nhiên là không ngại. Đại tiên, đó chính là bảo tượng nước. Bạch Hoa xấu hổ trông thấy ra biển, cao hứng chỉ phía trước. Vương Hạo liếc nhìn lại là một cái to như vậy thành trì, phương viên 500 bên trong chi cung điện san sát, vững như thành đồng, ngoài thành có không ít thương nhân hành động, lại có voi thành đàn hoặc mang người hoặc kéo vận, cửa thành treo cao bảo tượng quốc tam chữ. Ngược lại là chỗ tốt. Vương Hạo thấy bảo tượng trong nước một mảnh thanh minh, không khỏi cười nói, lần này nhờ có đại tiên, ta mới có thể bình yên thoát khốn về nước, mời đại tiên đến trong triều một tòa, ta tất nhiên hảo hảo khoản đãi. Bạch Hoa xấu hổ nói, một cái nhấc tay mà thôi, liền không cần đi. Vương Hạo nói, kia làm sao có thể,
đại tiên pháp lực cao thâm, lại không biết tiểu dân nội tâm. Nếu không phải đại tiên xuất hiện, ta thật coi là liền muốn bị yêu quái kia trả đạp. Từ đây trải qua tối tăm không mặt trời yêu ma thời gian, dần dà mình sợ rằng cũng phải trở thành yêu ma một phần tử. Đại tiên như thế ân nghĩa, ta há có thể để đại tiên qua cửa nhà ta mà không mời? Vậy ta há không thành vòng ân phụ nghĩa tiểu nhân? Mời đại tiên nhất định phải đi ngồi một chút, huống hồ ta lẻ loi một mình trở về cũng không tốt lý do thoái thác, còn xin đại tiên có thể làm chứng cho ta. Bạch Hoa xấu hổ nói, đã như vậy, vậy được rồi, liền đi nhà ngươi bên trong ngồi một chút. Vương Hạo cười nói, được rồi, ta ơn đại tiên mời. Bạch Hoa xấu hổ nói, ở phía trước dẫn Vương Hạo, lại là vừa tới thành trì bên ngoài, liền bị một nhóm lớn binh sĩ bao vây lại. Công chúa điện hạ ngài không có sao chứ? Bọn hắn đều là ai? Có phải là bắt cóc công chúa điện hạ kẻ xấu? Một vị uy vũ tướng lĩnh hô lớn nói, trên mặt bất thiện. Sa hạ đã lạ, không được nói bậy, mấy vị này đều là thần tiên, là bọn hắn xuất thủ cứu ta thoát khốn, hộ tống đến tận đây. Bạch Hoa xấu hổ nói, nguyên lai là dạng này, tiểu nhân tham kiến đại tiên, đa tạ đại tiên cứu trở về ta nước công chúa điện hạ. Sa hạ đã là nói, mang theo một đám binh giáp quỳ một chân trên đất hành lễ. Chư vị tướng quân không cần đa lễ, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ thôi. Vương Hạo cười nói, chúng binh giáp nghe vậy, lại là trùng điệp thi lễ một cái này mới đứng dậy, kia binh giáp thủ lĩnh Sa hạ đã là cũng đi đến Bạch Hoa xấu hổ trước mặt. Công chúa điện hạ, ngài nhưng trở về, quốc vương bệ hạ cùng vương hậu đều nhanh gấp điên. Sa hạ đã là nói, ta biết, cho nên trên đường không dám trì hoãn, mấy ngày liền chạy về, trong triều không có xảy ra chuyện gì chứ? Bạch Hoa xấu hổ hỏi. Ngược lại là không có xảy ra chuyện gì, bất quá xác thực là công chúa điện hạ đột nhiên mất tích, nước vương điện hạ lo lắng quá mức, mời đến kia vô cực một người, giờ phút này bọn hắn đang theo bên trong cùng nước vương điện hạ thương nghị cách cứu viện công chúa một chuyện. Sa hạ đã là nói, vô cực môn sao? Bọn hắn đều là lòng lang dạ thú, như đồ ta bảo tượng nước đại vị đã lâu, phụ vương sắp nhưng như thế hồ đồ cùng sói làm bạn, nhanh mang ta đi. Bạch Hoa xấu hổ nói, vâng, công chúa điện hạ, đại tiên, mời đi theo tiểu nhân. Sa hạ đã là nói, đón Bạch Hoa xấu hổ Vương Hạo một đoàn người nhập cửa trước, hướng vương cung đi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cuốn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cuốn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kèo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 594, vô cực một kề, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tại đi vương cung trên đường, Vương Hạo thấy Bạch Hoa xấu hổ thần sắc khác thường, không khỏi hỏi, công chúa, kia vô cực môn là lai lịch gì? Đại tiên cho bẩm, kia vô cực môn nhắc tới cũng là tu chân tiên môn, thế lực cực lớn. Nhưng mà bọn hắn lợi dụng tâm lại là quá nặng, mấy năm liên tục chinh phạt đã có không ít vương quốc rơi vào nó tay, biến thành nô nước, khổ không thể tả. Năm gần đây lại nhiều lần tại ta bảo tượng nước xung quanh sinh sự, khiến người mười điểm chán ghét. Bạch Hoa xấu hổ nói, ừ, người tu tiên nên cứu tế thiên hạ thương sinh mới là, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, là có chút không đúng. Vương Hạo nói, Bạch Hoa xấu hổ nghe vậy, tán dương nhẹ gật đầu. Đại tiên nói rất đúng. Bạch Hoa xấu hổ nói, một đoàn người tiếp tục tiến lên, trên đường không ít tuần thú tướng lĩnh thấy Bạch Hoa xấu hổ trở về, không có chỗ nào mà không phải là cao hứng hành lễ, liền muốn về vương cung đi thông tin, lại bị Bạch Hoa xấu hổ ngăn cản. Rất nhanh, mọi người liền đến vương cung bên ngoài, ngoài cửa thị vệ thị nữ thấy thế, lập tức hành lễ, vội vàng liền muốn đi thông báo. Chậm rãi, không cần đi vào. Bạch Hoa xấu hổ nói, vâng, công chúa điện hạ. Thị vệ nói, không còn động tác, quốc vương không con, trước mắt tam công chúa thế nhưng là tương lai quốc vương, bọn hắn không dám không nghe. Tiểu anh, ta hỏi ngươi, vô cực môn người nhưng ở bên trong. Bạch Hoa xấu hổ hỏi, nhìn về phía một cái thị nữ, lại là nàng mẫu phi tiếp thân cung nữ. Về công chúa điện hạ, đúng vậy, vô cực môn người đang cùng quốc vương bệ hạ thương nghị cách cứu viện công chúa một chuyện. Vương hậu nương nương cũng ở bên trong, nô tỳ nghe những cái kia vô cực môn người xưng dẫn đầu một thanh niên gọi thiếu môn chủ. Thị nữ nói, tốt, biết, các ngươi lui xuống trước đi, ta trước nghe một chút bọn hắn nói cái gì. Bạch Hoa xấu hổ nói, là công chúa điện hạ, thần, nô tỳ cáo lui. Thị vệ thị nữ nói, dịch chuyển khỏi địa phương. Thị vệ thị nữ sau khi đi, Bạch Hoa xấu hổ lúc này mới đem lỗ thai dán tại cửa cung bên trên, cẩn thận nghe động tĩnh bên trong. Vương Hạo thấy thế, không khỏi cười một tiếng, nếu không phải hắn động sử dụng pháp thuật che lấp cung động tĩnh ngoài cửa, trong vòng kia vô cực môn người tu vi đã sớm nhìn rõ hết thảy. Lại nói kia vương cung bên trong, lại là vàng son lộng lẫy, từ quần áo bên trên có thể thấy được là hai nhóm người tới. Trong đó một nhóm, một nam một nữ, đứng ở bên cạnh, ung dung khí quyển một vị trung niên nam nhân, chính là quốc vương kia, quốc vương đứng bên người một vị mỹ phụ, chính là kia vương hậu. Tại hai người đối diện, lại là một đem kim long ỷ, trên ghế ngồi một thanh niên, mày kiếm mắt sáng, phong độ nhẹ nhàng, chính là kia vô cực môn thiếu môn chủ Tiết Thái Cực. Tiết Thái Cực sau lưng, đứng một đám đạo nhân, có tầm 10 người, tay cầm trường kiếm, thân mang âm dương đạo bảo. Thời khắc này quốc vương cùng vương hậu một mặt lo lắng, tại Tiết Thái Cực trước mặt một bộ túi mình bộ dáng, nhưng cũng là có việc cầu người. Tiết Thái Cực nhìn qua hai người, không khỏi cười nói, quốc vương bệ hạ, điều kiện ta đã nói đến rất rõ ràng, chỉ muốn các ngươi quy hàng cùng ta vô cực môn, ta cái này liền đi cứu con gái của ngươi. Các ngươi có thể nghĩ tốt, yêu ma kia ha có thể làm nhân sự, nếu là đi muộn, các ngươi nữ nhi thiếu không được một phen tàn phá, chỉ sợ trở về cũng chỉ là một bộ hài cốt. Quốc vương kia nghe vậy, lập tức vừa lo lắng mấy phân. Thiếu môn chủ, ta bảo tượng nước một nơi chật hẹp nhỏ bé, sao làm phiền thiếu môn chủ nhớ thương, như thiếu môn chủ thích cầm đi chính là.
chỉ là ta nữ nhi kia còn nhỏ, vẫn chưa tới kết hôn tuổi tác, chỉ cần thiếu môn chủ trừ kia kèm theo điều kiện, ta lập tức liền đáp ứng. Quốc vương nói, bảo tượng nước cùng tam công chúa thiếu một thứ cũng không được, cái này bảo tượng quốc chính tốt làm kia đồ cưới, ngươi không cần nhiều lời. Cho ngươi thêm một khắc đồng hồ thời gian cân nhắc, nếu là còn minh ngoan bất linh, bổ thiếu chủ cũng liền mặc kệ cái này nhàn sự. Tiết Thái Cực cười nói, cái này. Quốc vương nghe vậy, lập tức không có chủ ý, đem ánh mắt nhìn về phía vương hậu, thần sắc trưng cầu. Vương hậu thấy thế, cũng là có chút do dự, thần sắc tại Tiết Thái Cực thân bên trên qua lại dò xét, thầm nghĩ trong lòng, cái này Vô Cực môn không có một người tốt, nữ nhi rơi vào tay hắn cùng rơi vào tay yêu ma lại có gì khác biệt, tuyệt đối không thể đáp ứng. Vương hậu, vì xấu hổ nhi an nguy, chúng ta liền đáp ứng đi. Quốc vương thử hỏi, lại như thế nào không biết đạo Vô Cực cửa tác phong. Vương hậu nghe vậy, lại là lắc đầu. Bệ hạ, xấu hổ nhi đứa nhỏ này tính cách yếu thắng, lời của chúng ta lại là không dùng được, vẫn là phải nàng gật đầu mới là. Vương hậu không dám nhận mặt nói ra cự tuyệt chi ngôn, đành phải bên cạnh gõ từ chối nhã nhặn. Quốc vương nghe vậy, cũng là khe khẽ thở dài. Thiếu môn chủ, không bằng dạng này vừa vặn rất tốt, ngươi trước phái người đi cứu nữ nhi của ta, mặc kệ được hay không được, cái này bảo tượng nước về sau đều là ngươi Vô Cực môn. Về phần xấu hổ nhi, nếu là còn sống, chỉ cần xấu hổ nhi gật đầu, ta hai người tuyệt không ngăn trở. Nếu là xấu hổ nhi đã chết, chúng ta ở đây nói những này thì có ích lợi gì? Quốc vương nói, các ngươi không cần lo lắng, bổn thiếu chủ pháp lực cao thâm, từ có thể biết tam công chúa không việc gì. Các ngươi chỉ cần gật đầu đáp ứng, ta cái này liền lên đường đi chu yêu ma, cứu trở về công chúa tới. Tiết Thái Cực nói, cái này. Quốc vương vương hậu hai người nghe vậy, lại là không nghĩ tới cái này bóng ra lại bị đá trở về. Tiết Thái Cực thấy thế, cũng không nhiều lời, chậm đợi biến hóa, hắn hiểu rõ nhất nhân tính, biết cái này quốc vương cuối cùng vẫn là sẽ thỏa hiệp, lại là kia Tiết Thái Cực sau lưng Vô Cực môn môn nhân nhìn không được, không khỏi quát lạnh một tiếng. Hai người các ngươi người phàm nhỏ, thiếu chủ của chúng ta có thể để ý các ngươi nữa nhi, đó là các ngươi nhà tích tám đời đức. Đúng đấy, các ngươi cũng biết thiếu chủ của chúng ta đã có thiên tiên tu vi, thiên hạ tài tuấn thiếu gặp đối thủ. Con gái của ngươi cùng thiếu chủ của chúng ta, ngày tốt lành hưởng chi không hết. Cái này bảo tượng nước Vô Cực môn người, tự nhiên không có đem bảo tượng nước quốc vương vương hậu đặt ở mắt bên trong, một thời gian cũng là trào phúng bắt đầu. Thiếu chủ, theo thuộc hạ nhìn, loại này nhàn sự làm gì quản, không bằng về trước Vô Cực môn. Hôm nay đúng lúc là môn chủ thọ đản, dưới mắt sắc trời không còn sớm, nếu là trễ, sợ môn chủ bên kia cũng không tiện bàn giao. Khác một cái lớn tuổi nói người nói. Ừm, không sai, ngươi nói cũng đúng, không thể vì một cái tiểu nữ tử chậm trễ cha ta thọ đản. Như vậy, quốc vương bệ hạ, các ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, nghĩ rõ ràng lại đến Vô Cực môn tìm bốn thiếu chủ, ta cái này liền đi. Tiết Thái Cực cười nói, đứng lên, lập tức liền có người lấy đi Kim Long Nghị quốc vương vương hậu hai người ngay tại kia do dự, cho dù là Vô Cực môn người một trận hô quát, trong lòng dù cực kỳ không nhanh, cũng đành phải nhẫn lại, dưới mắt thấy Vô Cực môn người liền muốn rời khỏi, lập tức hoảng hồn. Bệ hạ, xấu hổ nhi đã bị yêu ma bắt đi không ít canh giờ, lại không đi nghĩ cách cứu viện, hậu quả thật khó có thể tưởng tượng a. Vương hậu thở dài nói, ai, tốt ta, cho dù xấu hổ nhi trở về trách cứ, cũng là không còn biện pháp, thiếu môn chủ xin dừng bước. Quốc vương nói, đuổi theo. Ồ, quốc vương bệ hạ có lời gì nói, cũng không nên chậm trễ bổn thiếu chủ hành trình a. Tiết Thái Cực cười nói, Vô Cực môn người thấy thế, cũng từng cái cười trên nỗi đau của người khác lại cười gian nhìn xem quốc vương. Quốc vương nghe kia chói tai phúng âm thanh, trong lòng kinh sợ, cũng biết những người trước mắt này đều là thủ đoạn thông thiên nhân vật, đành phải cố nhịn xuống. Thiếu môn chủ xin về sau, bạn không dám chế mải thiếu môn chủ hành trình, đã thiếu môn chủ có thể coi trọng nữ nhi của ta, lại có bản lĩnh, vậy ta trước hết. Quốc vương nói, lại là lời còn chưa nói hết, cửa cung bị người lấy ra. Nương theo lấy một tiếng yêu kiểu, một cái tịnh ảnh đi đầu đi đến, chính là tại bên ngoài cửa cung nghe lén bên trong động tĩnh bách hoa xấu hổ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kẹo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 595, Tiết Thái Cực chết về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, quốc vương bị người đánh gây nói chuyện, không khỏi hướng đại môn nhìn lại, nhìn thấy bách hoa xấu hổ lúc, không khỏi giật mình sững sờ, vội vàng rủi rủi con mắt, tựa hồ không thể tin được. Ta đây là hoa mắt còn là thế nào? Xấu hổ nhi trở về rồi. Quốc vương cả kinh nói. Bệ hạ, ta cũng hoa mắt. Vương hậu cũng là sững sờ nói. Phụ vương, mẫu hậu, các ngươi không có hoa mắt, là nữ nhi trở về. Bách hoa xấu hổ nói. A, thật sự là xấu hổ nhi. Vương hậu cả kinh nói, vội vàng chạy đi lên, một trận quan sát, đem bách hoa xấu hổ ôm chặt lấy. Hai tử, ngươi, thật là ngươi, ngươi trở về liền tốt, nhưng lo lắng chết mẫu hậu. Vương hậu cao hứng nói. Quốc vương kia cũng là kích động chạy đến bách hoa xấu hổ trước mặt, vạn phân kinh hỉ. Hai tử, ngươi không phải bị yêu quái bắt, làm sao giống như này trở về rồi? Không có bị yêu ma kia khi dễ a? Quốc vương hỏi. Cha vương mẫu sau yên tâm, nữ nhi thể sống chết chống cự, yêu ma kia chưa thể đạt được nửa phân. Nữ nhi có thể bình an trở về, còn muốn đa tạ mấy vị đại tiên. Bách hoa xấu hổ nói, hướng sau lưng nhìn lại. Lúc này, vương hạo cũng mang theo Tôn Ngộ Không mấy người chậm rãi đi đến. Quốc vương bệ hạ, vương hậu nương nương. Vương hạo cười nói, chào hỏi. Quốc vương thấy thế, không dám kinh thường, vội vàng đáp lễ. Không dám không dám, đại tiên an toàn hộ nữ nhi của ta trở về, tiểu nhân cảm kích và phần, mời đại tiên thụ ta cúi đầu. Quốc vương nói, liền đội vàng hành lễ. Quốc vương không cần khách khí. Vương Hạo cười nói, đưa tay vừa nhấc, quốc vương kia cũng cong không dưới eo. Quốc vương thấy thế, mừng rỡ trong lòng, quả nhiên là tiên nhân thủ đoạn không thể nghi ngờ. Đến a, mau gọi người bày yến, chớ muốn mở tiệc chiêu đãi đại tiên. Quốc vương hét lớn. Lập tức đã có người tới lĩnh mệnh, truyền chỉ xuống dưới. Lại nói kia Tiết Thái Cực nhìn thấy bách hoa xấu hổ lúc, không khỏi hai mắt sáng lên, rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt, vạn phân tham luyến chi sắc. Quốc vương thấy thế, không khỏi khẽ hừ một tiếng. Tiết thiếu môn chủ, đã nữ nhi của ta bình an trở về, cũng không dám lại làm phiền thiếu môn chủ hay là trở về cho lệnh tôn đại nhân chúc thọ đi. Quốc vương nói. Tiết Thái Cực nghe vậy, cái này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, lưu luyến không rời từ bách hoa xấu hổ trên thân thu hồi ánh mắt, lại tại Vương Hạo mấy trên thân người vừa đi vừa về dò xét. Đợi trông thấy Tôn Ngộ Không tướng mạo lúc, Tiết Thái Cực không khỏi ha ha phá lên cười. Hừ, trên kim điện, thiếu môn chủ vì sao cùng thiếu? Quốc vương hỏi. Ta cười các ngươi nhục nhãn phàm thai, không biết thực hư. Các ngươi cố gắng nhìn xem, cái này không phải các ngươi nữa nhi, rõ ràng là yêu ma biến hóa tới quấy rối ngươi bảo tượng nước. Tiết Thái Cực cười nói. Cái gì? Yêu ma biến hóa? Quốc vương Vương Hậu nghe vậy, lập tức kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bách hoa xấu hổ. Cha vương mẫu sau đừng muốn nghe hắn nói bậy, nữ nhi không thể giả được, há có thể là giả? Bách hoa xấu hổ nói. Thật sao? Vậy hạ hảo hảo nhìn xem, người này tướng mạo như viên hầu há là nhân loại? Hắn đều như thế, kia cùng hắn cùng đi người lại như thế nào cho phải người? Khác trước mắt ngươi cái này công chúa cũng là yêu ma biến hóa, không tin bổn thiếu chủ để nàng hiện ra bản tướng cho ngươi xem. Tiết Thái Cực cười to, đắc ý chi cực. Chỉ cần cái này quỷ kế một thành, chẳng những có thể không cần tốn nhiều sức đạt được tam công chúa, cũng không cần đi diệt cái gì yêu ma, càng có thể để cho bảo tượng quốc vương biết sự lợi hại của hắn, nhẹ nhõm cầm xuống bảo tượng nước, chính là cái nhất cử lưỡng tiện. Tiết Thái Cực vừa cười, một bên rối ra hai chỉ hướng bách hoa xấu hổ xa xa một chút. Chỉ thấy Tiết Thái Cực đầu ngón tay lại là tiên quang nổi lên, chính là kia sửa đá thành vàng, âm dương lịch chuyển chi thuật. Vương Hạo thấy thế, chỉ là cười ha ha, có hắn ở đây, kia Tiết Thái Cực pháp thuật lại như thế nào có thể linh nghiệm. Quả nhiên, Tiết Thái Cực thấy bách hoa xấu hổ hoàn hảo, vẫn như cũng là bộ dáng kia, không khỏi kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Ta tiên thuật chăm phát chăm chúng, làm sao lại đột nhiên mất đi hiệu lực, chẳng lẽ cái này công chúa cũng là người tu tiên? Không có khả năng, nàng nếu là người tu hành há có thể bị yêu ma bắt đi. Tiết Thái Cực trong lòng thất kinh, lập tức hướng Vương Hạo mấy người nhìn lại. Tiết Thái Cực, ngươi ngược lại là sẽ lật ngược phải trái đen trắng, ỷ vào một thân tiên thuật, không vì thường sinh nhu phúc, phản ở đây uy hiếp bức bách, làm mưa làm gió làm hại một phương, ngươi có biết tội của ngươi không? Vương Hạo cười nói. Thử, ngươi là ai, cũng dám hỏi bổn thiếu chủ tội? Mấy người các ngươi yêu ma, không trong động cầu thở, còn dám tới bảo tượng nước dương oai, nhìn bổn thiếu chủ không lột ra cắp của các ngươi, quất các ngươi gân. Đều thất thần làm gì, còn không lên cho ta? Tiết Thái Cực nói. Lập tức, kia vô cực môn tầm 10 đạo nhân nhao nhao rút ra tiên kiếm, một bộ chính nghĩa lâm nhiên trảm yêu trừ ma tư thế. Tôn Ngộ Không thấy thế, thử lạnh một tiếng. Mấy cái nhảy lương tiểu xỉu cũng dám động thủ. Tôn Ngộ Không quát, xuất ra kim cô đồng. Chỉ thấy bóng gậy lắc lư, lưỡi mát rung động, những cái kia vô cực môn người lại như thế nào là Tôn Ngộ Không đối thủ, không cần mấy lần liền bị đánh rớt ở trong tay tiên kiếm, một mảnh hỗn độn kêu rên. Tiết Thái Cực thấy thế, càng là kinh ngạc, vừa đi vừa về đánh giá Tôn Ngộ Không. Ngươi là người phương nào, cũng dám làm tổn thương ta vô cực môn người? Tiết Thái Cực phẫn nộ quát. Tiểu Hoa Nhi, ngươi nhưng nghe kỹ, lão Tôn chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không là. 500 năm trước đại náo thiên cung thời điểm, ngươi cái tiểu A Nhi còn chưa từng xuất sinh, cũng dám ở lão Tôn trước mặt gầm rú. Tôn Ngộ Không cười nói. Cái gì, ngươi là Tề Thiên Đại Thánh, ngươi. Tiết Thái Cực kinh hãi, lại là 500 năm trước Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung sự tình truyền khắp địa tiên giới. Mà bọn hắn không biết lại là đây hết thảy bất quá là Vương Hạo một tay chỗ đạo, vì diệt đi tiếp dẫn chuẩn đề hai người thôi. Biết lợi hại chưa, còn dám tại lão Tôn trước mặt lật ngược phải trái đen trắng, còn không quỳ xuống nhận lầm. Tôn Ngộ Không kêu lên. Ngươi thật sự là Tề Thiên Đại Thánh? Tiết Thái Cực cả kinh nói. Không phải lão Tôn, còn có thể là ai? Tôn Ngộ Không cười nói. Đúng, tiểu tiên tham gia. Tiết Thái Cực đang muốn hành lễ, lại là kia sau lưng lão đạo nhìn ra manh mối không đúng, đội vàng hô lên. Thiếu môn chủ, hắn đây là lừa gạt ngươi đây. Theo thuộc hạ biết, kia Tôn Ngộ Không bị đặt ở Lượng Giới Sơn đã có mấy trăm năm, người trước mắt này nhất định là cái giả mạo mặt hàng, thiếu môn chủ cũng không nên mắc mưu của hắn. Lão đạo hô. Tiết Thái Cực nghe vậy, kinh sợ vô song, nhè răng nghiến răng. Khá lắm yêu hầu, cũng dám lừa gạt bổn thiếu chủ, nhìn ta một kiếm chặt ngươi. Tiết Thái Cực giận dữ, thần niệm khẽ động, lại là trong tay tiên kiếm rời tay mà bay, hướng Tôn Ngộ Không đánh tới. Tôn Ngộ Không thấy thế, không khỏi cười lạnh. Thật là một cái mắt chó đuôi mù. Tôn Ngộ Không cười nói, một gậy đánh qua. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, lại là kia kim cô đồng chính giữa Tiết Thái Cực tiên kiếm phí sức không ngừng, lập tức nát ra, rơi xuống đất biến thành sắc tượng. Ngươi dám hủy ta tiên kiếm, ta giết ngươi. Tiết Thái Cực cả giận nói, một quyền hướng Tôn Ngộ Không đánh tới. Không biết tiến tối đồ vật, còn dám tới. Tôn Ngộ Không phẫn nộ quát, lại là một gậy đánh qua, đồng chưa tới, gió đã tới. Thổi kia Tiết Thái Cực răng run rẩy rung động. Không tốt, tu vi của người này tại trên ta. Tiết Thái Cực kinh hãi, xoay người chạy, lại cũng không kịp, bị Tôn Ngộ Không kim cô đồng một gậy đánh giết trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Thiếu môn chủ, a, thiếu môn chủ chết. Tha mạng, đại tiên tha mạng a, không nên đánh giết ta chờ a. Vô cực môn đạo nhân thấy thế, hoảng sợ đan sen. Không chỉ có là hoảng sợ Tôn Ngộ Không thực lực,
càng là hoảng sợ chết thiếu môn chủ, bọn hắn khó từ tội lỗi, cho dù còn sống trở về cũng khó có đường sống. A mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cuốn vợ ơ bằng các cách sau: vụ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cuốn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo thầy, dù hay sọ tìm thầy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 596, lật ngược phải trái đen trắng tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, tôn ngộ không vơ lúa cả nắm, một đòn chết chắc tiết thái cực, không chỉ có là vô cực môn đạo nhân mặt xám như cho, chính là quốc vương kia cùng vương hậu cũng dọa cho phát sợ, sắc mặt đại biến. Bách hoa xấu hổ thấy thế, cũng chỉ là hơi kinh hãi, đội vàng lên tiếng an ủi. Cha vương mẫu sau không cần lo lắng, tiết thái cực loại này bại hoại chết tốt nhất. Mấy vị này đại tiên lai lịch chi lớn, viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Bách hoa xấu hổ nói, viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Quốc vương cả kinh nói, nhìn về phía vương hạo, còn trẻ như vậy một cái tiểu hòa tử, có thể lớn bao nhiêu lai lịch. Thôi thôi, vô cực môn thế lớn, ta bảo tượng nước sớm tối cũng phải bị chiếm đoạt, ngươi có thể bình an trở về phụ vương cùng ngươi mẫu hậu đã là vừa lòng thỏa ý. Quốc vương nói, bách hoa xấu hổ nghe vậy, cũng không nói thêm lời. Sư phụ, những này vô cực môn người xử trí như thế nào? Tôn Ngộ Không hỏi. Để bọn hắn rời đi thôi, sau đó tự có người thu thập. Vương hạo nói, được rồi. Các ngươi đã nghe chưa, còn chưa cút. Tôn Ngộ Không nói, vâng vâng vâng, tiểu nhân lúc này đi, đa tạ đại tiên hạ thủ lưu tình, tiểu nhân không dám tiếp tục tới. Vô cực môn đạo nhân nghe vậy, như gặp phải đại xá, vội vàng lộn nhào ra bên ngoài đi. Đem cái này cái gì thiếu môn chủ thi thể lấy đi. Tôn Ngộ Không quát, vâng vâng vâng. Đạo nhân vội vàng phụ họa, mang theo tiết thái cực thi thể rời đi vương cung. Vô cực môn người sau khi đi, quốc vương lúc này mới bắt đầu nghe ngóng bách hoa xấu hổ tao ngộ. Bách hoa xấu hổ tất nhiên là không có dấu diếm, một năm một mười nói đến, nghe nước vương phu phụ hai người đối vương hạo là vô cùng cảm kích, lập tức phục làm khách quý, mời đến ngự thiện điện, một trận khoản đãi vui thích. Lại nói kia vô cực môn đạo nhân cầm tiết thái cực thi thể rời đi bảo tượng nước rất xa về sau, ở nửa đường dừng lại. Sư thúc, vậy phải làm sao bây giờ, thiếu môn chủ cứ như vậy chết rồi, môn chủ tính tình ngươi cũng không phải không biết, chúng ta về vô cực môn chẳng phải là tự tìm đường chết. Vô cực môn người nói, không bay về lại có thể thế nào? Ta vô cực môn thực lực ngươi trong lòng ta đều rõ ràng, chúng ta cho dù là quy ẩn cũng quy ẩn không được, không tránh khỏi. Hay là trở về thành thật khai báo, có thể còn có mạng sống cơ hội. Lao đạo nói, ai, vậy được rồi, hết thể còn xin sư thúc định đoạn. Vô cực môn người nói, đi thôi. Lao đạo nói, mang theo một đám đạo nhân hướng vô cực môn đi, trên đường cũng bắt đầu suy nghĩ ứng đối chi pháp, cũng không khỏi nhớ tới lúc trước một màn. Nếu là tiết thái cực không có nghe hắn, bày ra yếu có lẽ liền sẽ không bị cái này tử vong hai đường, một khi môn chủ truy cứu tới, hắn cái thứ nhất sẽ chết. Các ngươi đều nghe kỹ, chuyện hôm nay đều theo bần đạo đến nói, nếu không ngươi cùng mạng nhỏ thôi vậy. Lao đạo nói, đem sự tình đảo loạn, tất nhiên là bỏ qua một bên tự thân thất trách. Vâng vâng vâng, hết thảy đều nghe sư thúc. Chúng nói người nói. Sau đó, vô cực môn người hướng vô cực môn đuổi trở về, không bao lâu, đã là đến một tiên môn, chỉ thấy tiên khí rạng rỡ, nhân gian thắng địa. Thời khắc này vô cực môn, bởi vì môn chủ tiết vô cực đại thọ, tứ phương tân khách lục tiếp theo đến, vô cùng náo nhiệt, chính là cái đại hỷ sự. Lao đạo một đoàn người mang theo tiết thái cực thi thể, cũng không có đi đại môn, mà là từ cửa hông mà vào, chờ nợ tốt tiết thái cực thi thể về sau, lúc này mới đi tìm tới tiết vô cực. Giờ phút này, tiết vô cực chính đang chiêu đãi các nơi thiên hữu, nhưng cũng là cái vui thoải mái lao nhân. Lao đạo cố nén trong lòng ý sợ hãi, chậm rãi đi tới. Sư minh. Lao đạo nói. Thanh Tùng, là ngươi trở về. Thái cực đâu, làm sao không thấy hắn? Tiết vô cực hỏi. Thiếu môn chủ hắn. Lao đạo nói, mập mờ suy đoán. Ừm. Nói chuyện ấp a đúng, có phải là thái cực xảy ra chuyện gì rồi? Tiết vô cực hỏi. Sư minh, ta không có bảo vệ tốt thiếu môn chủ, ta thẹn với ngươi a. Lao đạo nói, quỳ xuống. Tiết vô cực thấy thế, kinh hãi. Thanh Tùng sư đệ, mau dậy đi, đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao như thế? Tiết vô cực cả kinh nói. Lao đạo cử động, cũng lập tức dẫn tới xung quanh vô số tân khách theo nhìn, nhao nhao không hiểu. Sư minh, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Lao đạo nói. Đi. Chư vị, bản môn chủ có chút việc, trước xin lỗi không tiếp được một chút, sau đó lại đến cùng chư vị tâm tình. Tiết vô cực tựa hồ cũng cảm giác được có cái đại sự gì, nói. Môn chủ khách khí, môn chủ xin cứ tự nhiên. Mọi người nói. Rất nhanh, lão đạo liền mang theo tiết vô cực đến tiết thái cực phòng. Tiết vô cực vừa vào nhà, liền gặp được khí tức hoàn toàn không có tiết thái cực, sắc mặt lập tức đại biến, trên thân đại la kim tiên khí thế bên ngoài thả ra. Lập tức phương viên 1.000 dặm chim mà sấm sét cuộn cuộn, doa đến theo tiết thái cực mà quay về mọi người càng là sợ vỡ mật. Người nào dám giết con ta? Tiết vô cực một tiếng gầm nhẹ, vọt tới tiết thái cực trước mặt, một phen xem xét, lại dùng tiên lực hoàn hồn, lại phát hiện không có nửa điểm tác dụng, càng là kinh hãi không thôi. Thanh Tùng, nói cho ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nói cho ta. Tiết vô cực cả giận nói. Sư minh cho bẩm, hôm nay sư đệ hộ tống thiếu môn chủ đến bảo tượng nước cho sư minh mua sắm thọ lễ, lại là cùng người xảy ra tranh chấp, ta cùng bảo hộ bất lực, thiếu môn chủ bị người đánh chết. Lao đạo nói. Bảo tượng nước. Ừ, một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng dám cùng ta vô cực môn đối nghịch. Nói cho ta, giết thái cực hung thủ là ai? Thiết vô cực cả giận nói. Là Tôn Ngộ Không. Lao đạo nói. Tôn Ngộ Không. Danh tự này nghe tốt quen hay. Thiết vô cực hỏi. Sư minh cho bẩm,
chính là kia 500 năm trước đại náo thiên cung Tề Thiên đại thánh, Tôn Ngộ Không. Lao đạo nói,
cái gì, là hắn? Cái này yêu hầu ngay cả tiên đỉnh cũng dám náo, là cái vô pháp vô thiên chủ à, các ngươi làm sao lại trêu chọc đến hắn?
Thiết Vô Cực hỏi.
Sự tình là như vậy. Lao đạo nói, đem sự tình hoàn toàn điên đảo tới.
Thiết Vô Cực nghe xong, giận tím mặt.
Khá lắm con khỉ ngang ngược, con ta trước coi trọng thọ lễ, hắn trắng trợn cướp đoạt không nói, còn dám hành hung đánh giết con ta, việc này không xong, lão phu cái này liền đi tìm hắn lý luận.
Thiết Vô Cực cả giận nói,
sư minh tuyệt đối không thể, kia Tôn Ngộ Không yêu hầu xuất thân, há có lý giảng, huống chi Tôn Ngộ Không tu vi cao thâm mặt chắc, 500 năm trước đại náo thiên cung lúc đã có thể chạy ra thánh nhân bàn tay, dưới mắt các không thể hành động theo cảm tính.
Lao đạo nói,
vậy ngươi nói, như thế nào cho phải?
Chẳng lẽ con ta cứ như vậy bạch chết rồi?
Thiết Vô Cực cả giận nói,
sư minh bất giận, kia Tôn Ngộ Không thủ đoạn chúng ta tuyệt đối đánh không lại, tìm không được hắn báo thù, chẳng lẽ còn không thể tìm bảo tượng nước báo thù sao?
Vừa vặn kia bảo tượng nước minh ngoan bất linh, không chịu phụ thuộc ta Vô Cực môn, chúng ta chính dễ dàng mượn đề tài để nói chuyện của mình, diệt bảo tượng nước. Cho dù là truyền đến tiên đỉnh, có lý có cứ, việc này chúng ta cũng là đứng vững được bước chân cùng.
Lao đạo nói,
tiểu tiểu một cái bảo tượng nước, sao bù đắp được con ta tính mệnh? Đã con ta tại bảo tượng nước xảy ra chuyện, ta liền muốn bảo tượng nước cả nước trên dưới cho con ta chôn cùng.
Ngươi lập tức triệu tập nhân thủ, trong đêm liền đi diệt bảo tượng nước.
Thiết Vô Cực nói,
sư minh báo thủ sốt ruột sư đệ minh bạch, nhưng tuyệt đối không được nóng nổi.
Kia Tôn Ngộ Không tối nay sợ là tại bảo tượng nước ở lại, chúng ta đi ha có thể chiếm được tốt.
Hay là cùng sau khi hắn rời đi, chúng ta lại đi báo thủ.
Lao đạo nói,
tốt, theo ý ngươi chi ngôn, nhanh phái người đi giám thị Tôn Ngộ Không nhất cử nhất động.
Đợi hắn sau khi đi, chúng ta lập tức xuất phát, huyết tẩy bảo tượng nước.
Thiết Vô Cực nói,
vâng, môn chủ.
Các ngươi theo ta đi.
Lao đạo nói, rời đi phòng, trong lòng ám khánh trốn qua một kiếp.
Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò Việt kèo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892
bằng 0942478892 fan Vu Hoàng Anh đa tặng các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 597, Thiết Vô Cực hạ âm tiếp s, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, lao đạo một phen vặn vẹo sự thật, tất nhiên là trốn qua một kiếp, mang theo tùy hành mà quay về chúng đạo nhân rời đi tiết thái cực gian phòng.
Sư thúc, chuyện hôm nay thật sự là đa tạ ngài, nếu không phải ngài cùng nhau, chúng ta chỉ sợ đều phải chết à.
Nói người nói.
Đúng vậy a, sư thúc, hôm nay thật là một cái hiểm tượng hoàn sinh.
Về sau sư thúc có dùng đến lấy đệ tử địa phương, máu chảy đầu rơi, tuyệt không hai lời.
Chúng nói người nói.
Thanh Tùng lao đạo nghe vậy, khoe miệng lộ ra kỳ quái ý cười, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Chuyện hôm nay dù tạm thời giấu quá khứ, có thể sau một khi sư minh hữu tâm, nhất định có thể tra cái tra ra manh mối, những người này bất tử, bần đạo tâm khó có thể bình an a.
Ha ha, các ngươi là sư đệ ta không giúp các ngươi ai giúp các ngươi.
Đi, hôm nay là sư minh đại thọ, chúng ta cũng mệt mỏi một ngày, đi trước ăn một chút gì, các ngươi lại đi bảo tượng nước giám thị kia Tôn Ngộ Không.
Lao đạo nói,
sư thúc, thiếu môn chủ vừa mới chết, tối nay thọ đản sợ là không làm được, chúng ta còn dám ăn cái gì?
Có cái cơ linh đạo nhân hỏi.
Thiếu môn chủ sự tình không thể chuyển đi, gọi các ngươi liền ăn, chuyến đi này bảo tượng nước, nói không chừng lúc nào mới có thể trở về.
Lại nói môn chủ tu vi đã có đại la kim tiên, kết bạn các lộ vị thần, muốn phục sinh thiếu môn chủ cũng không khó, các ngươi lo lắng nhiều như vậy làm gì?
Lao đạo nói,
vâng vâng vâng, sư thúc mời.
Chúng đạo nhân xoay người khách khí nói.
Lập tức mọi người đi theo lão đạo đi một gian phòng ốc, ăn lên tứ phương tân khách đưa lên thọ vật.
Đều ăn nó chưa?
Một phen nuốt về sau, lão đạo cười nói,
tạ sư thúc quan tâm, chúng ta đều ăn được.
Chúng nói người nói,
tốt, đã đều ăn được, kia liền lên đường đi.
Lão đạo cười nói, đống nhiên nổi lên,
ngươi, sư thúc, ngươi muốn làm cái?
Lại là tu vi tương đối cao người kia lời còn chưa nói hết, liền đã một mệnh ô hô.
Sư thúc, ngươi.
Chúng nói người thất kinh, nhao nhao xuất ra đao kiếm để ngăn cản, lại như thế nào ngăn cản được, không cần mấy hơi thở, đạo nhân toàn bộ chết đi.
Lão đạo thấy thế, không khỏi hừ một tiếng.
Vì bần đạo về sau thân gia tính mệnh, cũng chỉ có ủy khuất các ngươi.
Lão đạo nói, trong tay phát ra tam muội chân hỏa, đem nó thi thể thần hồn toàn bộ không để lại dấu vết về sau, lúc này mới phái tới thân tín bàn giao một phen, đi bảo tượng nước giám thị Tôn Ngộ Không động tĩnh.
Lão đạo thần không biết quỷ không hay làm xong đây hết thể về sau, lại trở lại tiết thái cực trong phòng.
Giờ phút này, kia Tiết Vô Cực đang dùng tận các loại biện pháp, cũng không thể phục sinh tiết thái cực, sắc mặt một trận âm tình bất định.
Sư minh, đều an bài tốt.
Thiếu môn chủ hắn.
Lão đạo hỏi.
Kia bật mã ôn hạ thủ quá ác, sư minh cũng bất lực, xem ra chỉ có thể đi âm ti một chuyến cầu xin tha.
Ngươi lập tức đi chuẩn bị xuống làm lễ, theo ta đi âm ti một chuyến.
Thiết Vô Cực nói.
Cái kia hôm qua chúc thọ tân khách như thế nào an trí?
Trong bọn họ, phía sau cũng có đắc tội nhân vật không tầm thường a.
Lão đạo nói.
Cái này dễ xử lý, ta đem nhục thân lưu ở chỗ này, nguyên thần đi âm ti.
Thiết Vô Cực nói.
Được rồi, sư đệ cái này phải.
Lão đạo nói, lại là một trận ăn bài, lúc này mới cùng Tiết Vô Cực đi âm ti.
Rất nhanh, hai người liền qua cầu lại hạ, đến Diêm Ma điện bên ngoài, rất là khách khí thông báo tính danh.
Cái này Diêm Ma đạo nhân là tiên đế chí tôn cha vợ, chắc hẳn ngươi hẳn phải biết, một hội kiến, không được vô lễ.
Thiết Vô Cực ở một bên nhắc nhở.
Sư minh yên tâm, việc này ta hiểu được, tuyệt không cho sư minh thêm phiền.
Lão đạo nói.
Ừm.
Thiết Vô Cực nói. lại nói kia âm sai rất nhanh liền tìm được quan sai, báo cáo đi lên, lại trải qua tầng tầng báo cáo, cuối cùng từ phán quan truyền đạt. Giờ phút này, Diêm Ma đạo nhân đang cùng Mạnh Bà trong phòng nghỉ ngơi, nghe nói phán quan bên ngoài nói chuyện, trong lòng không khỏi khẽ động, đến ngoài phòng. "Thôi phán, muộn như vậy, còn có chuyện gì?" Diêm Ma đạo nhân hỏi. "Khởi bẩm Diêm quân, Vô Cực môn Tiết Vô Cực mang hậu lễ ở ngoài điện cầu kiến, hạ thần chuyên tới để xin chỉ thị." Thôi phán quan nói. "Ồ, Tiết Vô Cực a. Người này cùng ta âm ti làm vô lui tới, hôm nay đến nhà, có thể nói chuyện gì?" Diêm Ma đạo nhân hỏi. "Chưa từng bẩm báo, đã đến ta âm ti, chắc là hoàn hồn chi cầu. Chỉ là hắn có Đại La Kim Tiên tu vi, hắn đều cứu không được người, sợ không phải cái gì việc nhỏ." Thôi phán quan nói. "A, đợi bổn quân tính toán." Diêm Ma nói người nói, bấm ngón tay tính toán, không khỏi sắc mặt đại biến. "Diêm quân, làm sao như thế?" Thôi phán quan hỏi. "Cái này Tiết Vô Cực thật là lớn gan chó, dạy con không nghiêm, dám va chạm tiên đế, may mắn bổn quân bấm ngón tay tính toán, nếu không nhất định phải bị vạ lây." Diêm Ma nói người nói. "Cái gì? Lão thất phu này thật là kẻ gây họa, dám cùng tiên đế làm trộn lẫn, cần hạ thần dẫn người đem hắn cầm xuống sao?" Thôi phán quan hỏi. "Chưa từng thu được thiên đế chỉ thị, chúng ta không thể tự tiện chủ trương, làm tốt bản chức là đủ. Ngươi đi nói cho hắn, vốn Diêm quân không tại, gọi hắn chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó." Khắc Hỏa tốc hạ đạt bổn quân lệnh, Vô Cực môn đại họa lâm đầu, hơn 9 người điện Diêm quân không được xen vào việc của người khác, nếu không tuyệt không được sống. Diêm Ma nói người nói. "Vâng, hạ thần cái này phải." Thôi phán quan nói, lui xuống. Thôi phán quan sau khi đi, Diêm Ma đạo nhân lúc này mới hừ lạnh một tiếng, trở về nhà. "Làm sao đi ra ngoài một chuyến còn không cao hứng rồi?" Mạnh Bà hỏi. "Ngược lại là không hề không vui, ngươi lại là không biết, kia Vô Cực môn người tự tìm đường chết." Diêm Ma nói người nói, đem sự tình nói đến. "Ừm, ngươi nói không sai, cái này Vô Cực môn và chạm thiên đế chí tôn, sợ là không có kết quả gì tốt." Mạnh Bà nói. Lập tức, Diêm Ma Mạnh Bà hai người nói tiếp việc nhà, lại là kia Thôi phán quan hạ đạt Diêm Ma đạo nhân mệnh lệnh về sau, lúc này mới tự mình đi tìm đến Tiết Vô Cực. "Gặp qua Thôi phán đại nhân." Tiết Vô Cực cùng Thanh Tùng lão đạo lập tức hành lễ nói. "Không cần đa lễ, sự tình ta đã biết, các ngươi lại là đến không khéo, Diêm quân giờ phút này không tại, có chuyện gì ngày khác trở lại, mời trở về đi." Thôi phán quan nói. "Cái này..." Tiết Vô Cực lại là không nghĩ tới ăn bế môn canh, lập tức nói không ra lời. "Người tới, tiễn khách." Thôi phán quan lại không nhiều lời, gọi người tiễn khách về sau, liền cũng không quay đầu lại trở về. "Cái này, đây là tình huống như thế nào?" Tiết Vô Cực cả kinh nói. Vân đạo cũng không biết, làm nghe Thôi phán quan thông tình đạt lý, rất dễ nói chuyện, hôm nay gặp mặt, lại là cùng nghe đồn tương phản a. Thanh Tùng lao đạo nói. "Hai vị đạo hữu, mời trở về đi." Âm sai nói, cũng là thái độ bất thiện, Diêm quân có hay không tại hắn cũng tự nhiên biết, ngay cả Diêm quân cùng phán quan đều không chào đón người, hắn sao dám chào đón. "Ai, đi thôi." Tiết Vô Cực nói, mang theo Thanh Tùng lao đạo qua cầu lại hạ, thần sắc một trận thất lạc. "Sư minh, cái này Diêm Ma đạo quân sợ là thật không tại, chúng ta không bằng đi cái khác mấy điện hỏi một chút, có thể đụng tới hảo vận." Thanh Tùng lao đạo nói. "Ngươi nói cũng đúng, đi thôi." Tiết Vô Cực nói, thần sắc như có điều suy nghĩ. Lập tức, Tiết Vô Cực lại liên tiếp đi hơn 9 người điện, đều không ngoại lệ, đều là Diêm quân không tại. "Sư minh, hôm nay lại là vừa vặn, thập điện Diêm quân đều không tại a." Thanh Tùng lao đạo nói. "Cái gì đều không tại, ngươi đây còn nhìn không ra, không phải bọn hắn không tại, là bọn hắn không nguyện ý thấy chúng ta a. Xem ra năm đó Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ sự tình vẫn là để bọn hắn nghĩ mà sợ, không dám quản Tôn Ngộ Không nhàn sự a." Thiết Vô Cực nói, lắc đầu thở dài. "Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cuốn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cuốn vợ ơ, đối với mò, việc kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 598, tử kỳ của các ngươi đến về. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, không nói đến Vô Cực môn môn chủ Tiết Vô Cực, mang theo Thanh Tùng lao đạo sửa soạn hậu lễ đi âm ti cầu hồn, an bế môn canh không nói. Cuối cùng cũng đành phải xám xịt về Vô Cực môn, đêm đó thọ yến cứ việc tứ hải tam sơn ngũ nhạc tiên ma tề tụ, rượu ngon món ngon, sơn chân hải vị, một mảnh vui mừng, nhưng cũng là trôi qua kẻ nhạt vô vị. Một bên khác, tại bảo tượng quốc vương cung, vương hạo mấy người lại là thụ quốc vương thịnh tình khoản đãi, một mảnh vui thích. Yến hội qua đi, quốc vương tự mình an bài vương hạo một nhóm ở lại, toàn bộ hành trình cùng đi, cười cười nói nói. Quốc vương an bài tốt vương hạo mấy người chỗ ở về sau, lúc này mới lại dẫn vương hậu cùng bách hoa xấu hổ tề tụ một đường. Giờ phút này, quốc vương nguyên bản vui mừng sắc mặt chậm rãi trầm xuống, rất là lo nghĩ. Phụ vương, nữ nhi bình an trở về, ngươi vì sao nhìn qua như thế ngột ngạt? Bách hoa xấu hổ hỏi. Nữ nhi a, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Phụ vương của ngươi cái này là vì bảo tượng nước tương lai lo lắng a? Vương rồi nói ra. Bảo tượng nước tương lai. Bách hoa xấu hổ hỏi. Xấu hổ nhi, kia Vô Cực môn nội tình có bao nhiêu phong phú ngươi không phải không biết? Hôm nay bọn hắn tại đại điện đánh chết Tiết Thái Cực, kia Vô Cực môn người há chịu từ bỏ ý đồ. Bọn hắn sáng sớm ngày mai liền muốn rời khỏi, ta bảo tượng nước về sau lại nên làm như thế nào chỗ chi? Vương rồi nói ra. Bạch Hoa xấu hổ nghe vậy, sắc mặt cũng là hơi đổi. Đã kết thủ, chính là không chết không thôi. Bạch Hoa xấu hổ nói. Là muốn không chết không thôi, nhưng ta bảo tượng nước quốc lực tuy mạnh, nhưng là muốn cùng Vô Cực tiên môn chống cự, không khác lấy trứng chọi đá, hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Quốc vương nói. Ừm, phụ vương nói đúng lắm. Hôm nay trên đường ta phải tiên nhân nước thánh,
đã có tu tiên căn cơ, nếu là thời gian đầy đủ, tương lai cũng chưa chắc sợ bọn hắn. Chỉ là dưới mắt ta còn chưa từng tu hành, cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc. Bạch Hoa xấu hổ nói. Xấu hổ nhi, dưới mắt ta bảo tượng nước tình thế nguy cấp, ta nhìn không bằng từ ngươi ra mặt, đi mời cầu đại tiên, để bọn hắn lưu thêm mấy ngày này. Đợi ngươi tu thành tiên pháp, mọi chuyện đều tốt xử lý. Quốc vương nói. Phụ vương, pháp này không thể. Đại tiên đầu tiên là cứu ta thoát khốn yêu ma độc phủ, lại lên đường bình an hộ ta về nước, càng là tại vương cung ngăn tiết thái cực bức hiếp. Như thế lại nhiều lần cứu rút, đã là thiên ân hạo đãng, lại muốn nữ nhi mở miệng muốn nhờ, nhưng cũng là nói không nên lời. Bạch Hoa xấu hổ nói. Vậy ngươi nói như thế nào cho phải? Vô cực môn nhân thủ đoạn hung tàn, một khi mấy vị kia tiên nhân rời đi, ta bảo tượng nước sợ phải gặp diệt quốc tai ương. Xấu hổ nhi ngươi thở nhỏ thông minh, gặp nguy không loạn, là ta bảo tượng nước hạ nhiệm quốc vương không có hai nhân tuyển, vẫn là phải nghĩ cách tránh cái này một hai. Quốc vương nói. Phụ vương giải sầu, cho ta suy nghĩ thật kỹ, sắc trời đã là không còn sớm, còn xin cha vương mâu sau sớm đi ngủ lại. Bạch Hoa xấu hổ nói. Hai người nghe vậy, cũng không gì khác pháp, đành phải gật đầu về tẩm cung nhưng cũng là lật qua lật lại, không cách nào ngủ. Nước vương phu phụ hai người sau khi đi, Bạch Hoa xấu hổ cũng về mình Bạch Hoa điện, xuất ra bút trên giấy phát họa các loại ứng đối chi pháp đến, hoặc nhiều hoặc ít cũng là không dưới mấy chục loại, nhưng lại một mỗi lần bị lật đổ đi. Những này biện pháp đều không làm được, xem ra phụ vương nói không sai, chỉ có thể lại mời đại tiên xuất thủ, hóa giải trận này tức sắp đến căn qua. Chỉ là chúng ta không thân chẳng quen, như thế phiền phức đại tiên, lại cũng không tốt. Được rồi, trước không nghĩ, một ngày này cũng ngủ không ngon, trước ngủ một giấc lại nói. Bạch Hoa xấu hổ nói, thu thập một phen, ngủ lại ngủ yên, cũng không biết là một ngày này lo lắng hãi hùng mệt hay là sao, lại cũng ngủ ngon. Bạch Hoa xấu hổ ngủ đến nửa đêm, đột nhiên bừng tỉnh, sắc mặt không hiểu ngạc nhiên. Nguyên lai là mộng. Thật là một cái quái sự, ta làm sao lại mơ tới cùng đại tiên thành thân sinh con. Bạch Hoa xấu hổ thì thầm tự nói, lại từ từ ngủ tiếp đi. Màn đêm buông xuống, lại vô việc khác. Sáng sớm hôm sau, quốc vương cũng lên cái sớm, nhưng cũng là ngủ không ngon, vội vàng cứ gọi đến Bạch Hoa xấu hổ, hỏi thăm đêm qua trao đổi cách đối phó. Phụ vương, đêm qua trở về ta suy đi nghĩ lại, cũng là không có cái gì biện pháp tốt, chào đón đại tiên, ta sẽ nhìn tình huống lại nói. Bạch Hoa xấu hổ nói. Tốt, nhất định phải lưu lại đại tiên. Quốc vương nói. Bạch Hoa xấu hổ yên lặng nhẹ gật đầu. Rất nhanh, quốc vương lại khiến người chuẩn bị thịnh yến, lại mời vương hạo. Yến ở giữa, Bạch Hoa xấu hổ ngồi tại vương hạo đối diện, cũng một mực tại suy nghĩ làm sao mở miệng, bất chi bất giác yến hội lại là chậm rãi kết thúc. Bạch Hoa xấu hổ cũng chưa kịp mở miệng, lại là gấp quốc vương kia vô cùng lo lắng. Đa tạ quốc vương bệ hạ thịnh tình khoản đãi, ta sư đổ mấy người lại là muốn lên đường đi đường, đợi trở về lại đến cảm ơn. Vương Hạo cười nói. Quốc vương nghe vậy, cười bồi nói, đại tiên chuyện này, đại tiên có thể cứu về nữ nhi của ta, ta vô cùng cảm kích, điểm này khoản đãi không tính là gì. Đại tiên nếu có hào hứng, không ngại sống thêm mấy ngày, để xấu hổ nhi nuôi lớn tiên bốn phía du thưởng một phen, cũng coi như hơi báo ân cứu mạng. Quốc vương hảo ý ta liền tâm lĩnh, lại là hành trình cần trường, không dung chậm trễ, cái này liền cáo tử. Vương Hạo cười nói, vậy tốt đã, ta đưa đại tiên đoạn đường. Quốc vương nói, mang theo vương hậu Bạch Hoa xấu hổ hai người, sau lưng lại có tùy hành binh giáp, một đường hộ tống vương hạo xuất cung. Bệ hạ, vương hậu, công chúa, liền đưa đến này đi. Vương Hạo cười nói, quay người mang theo Tôn Ngộ Không mấy người rời đi. Đại tiên lên đường bình an. Quốc vương cười nói, đợi vương hạo sau khi đi xa, quốc vương sắc mặt lại trầm xuống, nhìn về phía Bạch Hoa xấu hổ. Đại tiên hành trình khẩn trương, lại là lưu không được. Xấu hổ nhi, ngươi vì sao không mở miệng tướng lưu, lấy ngươi tư sắc, chỉ cần làm sơ tâm tư, không khó lưu lại đại tiên. Quốc vương nói, phụ vương cho bẩm, đại tiên nếu là ham sắc đẹp người, trên đường cũng liền cho thấy, làm sao đến tận đây không có nửa điểm biểu hiện. Huống chi, đại tiên có một vị giai nhân nữ nhi gặp qua, nó mỹ mạo không tại nữ nhi phía dưới. Bạch Hoa xấu hổ nói, người đều đi, nói những này cũng vô dụng. Quốc vương nói, ai, xem ra ta bảo tượng nước đại nạn lâm đầu, chấm hay là trở về lập tức ban xuống thánh chỉ, để các con dân chạy nạn đi thôi, có thể sống một cái tính một cái. Quốc vương thở dài nói, phụ vương rất không cần phải như thế. Bạch Hoa xấu hổ nói, ồ, người có biện pháp gì? Quốc vương hỏi. Nữ nhi không có cách nào. Bất quá phụ vương lại là quên đi, đại tiên lúc trước tại yến ở giữa chi ngôn, nói là trở về lúc lại đến một chuyến. Đại tiên chính là thiên giới chi tôn, tất nhiên biết quá khứ tương lai, nhất ngôn cửu đỉnh, ta bảo tượng nước chắc hẳn không có cái gì gặp chắc trở. Bạch Hoa xấu hổ nói, ai, chỉ mong đi. Đi thôi, chúng ta về trước đi. Quốc vương nói, mang theo vương hậu Bạch Hoa xấu hổ hướng vương cung mà quay về. Lại là đi tới nửa đường, thiên tượng đột nhiên biến đổi, nguyên bản vạn bên trong trời trong âm tối xuống, mang theo sấm sét vang rội, cuốn phong mưa rào. Trên trời rơi xuống dị tượng, đây là. Quốc vương kinh hãi nói, là tiên nhân thủ đoạn, vô cực môn người đến. Bạch Hoa xấu hổ thần sắc nghiêm nghị nói, ha ha ha, lũ sâu kiến, tử kỳ của các ngươi đến. Đúng lúc này, chân trời mây đen ép thành, hàng trăm hàng ngàn vô cực môn đạo nhân như châu chấu bay lủng mà tới, từng cái chân đạp mây đen, khí thế hùng hổ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điệp tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 599, Thiên binh giáng lâm về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, quốc vương vương hậu Bạch Hoa xấu hổ tính cả một đám binh giáp, thấy cái kia thiên không mây đen phía trên khí thế hùng hổ chúng đạo nhân, không khỏi sắc mặt đại biến, lo lắng sự tình rốt cục vẫn là phát sinh. Bạch Hoa xấu hổ uống Vương Hạo khai thiên nước suối, đã không phải phàm nhân, trong lòng rất nhanh chấn định lại. Bạch Hoa xấu hổ nhìn qua không trung đám người, hỏi: "Các ngươi là ai? Khí thế hùng hổ, đến ta bảo tượng nước có gì muốn làm?" "Hừ, còn dám hỏi, liền để các ngươi chết minh bạch. Lão phu chính là Vô Cực môn môn chủ Tiết Vô Cực, ta hỏi ngươi, con ta Tiết Thái Cực thế nhưng là chết tại ngươi bảo tượng quốc vương cung." Tiết Vô Cực hỏi. Bạch Hoa xấu hổ nghe vậy, ám đạo quả thật là Vô Cực môn người, sắc mặt hơi đổi một chút. "Vâng, con của ngươi là chết tại vương cung không giả, nhưng kia là hắn gieo gió gặt bão." Bạch Hoa xấu hổ nói. "Cái gì? Ngươi nói con ta gieo gió gặt bão?" "Tốt, tốt cực kỳ, ta chết một đứa con trai, ta muốn ngươi bảo tượng quốc thượng dưới gà chó không yên. Giết, cho ta huyết tẩy bảo tượng nước, một tên cũng không để lại." Thiết Vô Cực cả giận nói. "Vâng, môn chủ." Mọi người nói, lập tức hướng phía dưới phóng đi, một mảnh kinh hãi. Thiết Vô Cực còn không ngừng tay. Đúng lúc này, chân trời một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Thiết Vô Cực nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, thân thể vậy mà có chút phát run, trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ kia Tôn Ngộ Không lại trở về rồi? Nương theo quát lạnh tiếng vang lên, chân trời một đóa tường vân bay tới, chừng ngàn trượng. Chỉ thấy kia tường vân tường quang 10 ngàn trượng, xua tan bầu trời mây đen cuộn cuộn, bầu trời khôi phục một mảnh thanh minh. Lại thấy rõ kia tường vân thượng nhân đầu chen trúc, đều là thiên binh tiên tướng, một người cầm đầu chống không một lưỡi đao lại uy vũ vô song, chính là Văn Trọng. Văn Trọng bên cạnh, lại cùng hai người, một người nâng bảo tháp, một người tuổi chưa qua 12, chính là Lý Tịnh Na cha hai cha con. Tiết Vô Cực cùng Vô Cực môn mọi người thấy tình hình này, không khỏi kinh hãi, từng cái trợn mắt hốt mồm. Liền ngay cả quốc vương kia vương hậu bọn người, cũng là không nghĩ ra, ngày thường bên trong khó gặp một cái thần tiên, hôm nay lại là hàng trăm hàng ngàn tới. Bạch Hoa xấu hổ nhìn lên bầu trời cảnh tượng, tựa hồ đoán được cái gì. "Các hạ là người nào? Có gì chỉ giáo?" Thiết Vô Cực nhìn qua Văn Trọng, hỏi. "Thiết Vô Cực, bần đạo chính là Tiên Đình đại sư Văn Trọng là." Văn Trọng cười nói. "Cái gì? Là Tiên Đình nhân mã?" "Nhanh, nhanh, nhanh rơi xuống đất." Thiết Vô Cực kinh hãi, vội vàng kêu gọi Vô Cực môn người rơi xuống đất, quỳ xuống tham kiến. "Không biết thượng tiên giáng lâm, không có từ xa tiếp đón, nhìn xin thứ tội." Thiết Vô Cực dập đầu nói. "Ha ha, cái này ác nhân thật là một cái gan nhỏ, ta còn nói đến hoạt động dưới gân cốt, lại là không có tí sức lực nào." Na Cha thấy thế, không khỏi cười nói. Thiết Vô Cực nghe vậy, sắc mặt thẹn đỏ không thôi, hắn cũng liền tại địa tiên giới làm mưa làm gió, nào dám cùng Tiên Đình đối nghịch. Văn Trọng thấy thế, cũng là cười ha ha. "Thiết Vô Cực, lời nói ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Hôm nay tới đây vừa lúc phụng Thiên Đế thánh chỉ, ngươi Vô Cực môn những năm này hành hung làm ác địa tiên giới, cực kỳ tàn ác, tai họa triều cường, là nên thu thập." Văn Trọng cười nói. Cái gì? Thiên Đế thánh chỉ? Hoan uổng, hoan uổng a thượng tiên. Ta Vô Cực môn những năm này gò bó theo khuôn phép, chưa hề làm ác, mời lên tiên minh xét." Thiết Vô Cực nói. Thiên Đế nhìn rõ mọi việc, lại có ngươi hoan uổng, nhìn xem những này là cái gì." Văn Trọng nói, vứt xuống mấy chục thẻ tre. Thiết Vô Cực thấy thế, cầm sắp nổi đến, chỉ là xem xét liền sắc mặt đại biến. Những cái kia đều là hắn Vô Cực môn những năm gần đây khuyết trương lãnh thổ, làm hại một phương bằng chứng a tha mạng, tha mạng a thượng tiên, di vãng đều là tiểu nhân tội nghiệp, từ nay về sau cũng không dám lại, cũng không dám lại." Thiết Vô Cực cầu xin tha thứ. "Ngươi Vô Cực môn làm ác một phương, thiên lý năng dùng, còn dám cầu xin tha thứ, chúng thiên binh còn không đem Vô Cực môn người đều cầm xuống." Văn Trọng hô. "Tuân mệnh." Chúng thiên binh nói, lập tức nhảy xuống mặt đất, đem Vô Cực môn đạo nhân từng cái bắt được, Vô Cực môn đạo nhân không dám có chút chống cự. "Sư minh, làm sao bây giờ? Cái này Tiên Đình nhân mã khí thế hung hùng, chúng ta cứ như vậy cùng bọn hắn đi, sợ khó có đường sống a." Thanh Tùng đạo nhân quỳ ở một bên, hỏi. "Tả Hữu bất quá một cái chết, cùng bọn hắn liều." Vô Cực môn đệ tử nghe lệnh, dù sao bất quá một cái chết, liều còn có cơ hội sống sót, giết a. Thiết Vô Cực đứng lên, một tiếng hò hét. Lập tức, có chút cùng hung cực các người khởi xướng phản kháng, lại như thế nào ngăn cản được thiên binh thiên tướng, không cần hai lần lại lần nữa bị bắt. Giết a. Thiết Vô Cực hò hét nói, trong đám người một trận trùng sát. "Có ý tứ, xem ra chuyến này không đến không, Văn Thái Sư, ta dưới đi gặp bọn họ một chút." Na Cha nói. "Đi thôi, chú ý một chút, đừng tổn thương kia Tam công chúa." Văn Trọng nói. "Đại sư yên tâm, ta nắm chắc." Na Cha nói, chân đạp phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương trùng sát xuống dưới. Thiết Vô Cực nhận lấy cái chết. Na Cha cười to. Thiết Vô Cực nghe vậy, biến sắc, pháp lực toàn bộ vận chuyển, bầu trời dị hưởng trận trận, vô số đại la pháp tắc rồng bay phượng múa, hổ khiếu long ngâm. "Ha ha, còn dám quát tháo." Na Cha cười nói, tại Thiết Vô Cực đại la pháp tắc bên trong một trận trùng sát. Chỉ thấy ngũ thải hào quang, thương kiếm ánh sáng ảnh, hổ tử long tổn thương, bất quá mười mấy hơi thở, Thiết Vô Cực liền thua trận, bị Na Cha một thương gõ xuống, trọng thương trên mặt đất. "Ngươi là ai? Tuổi còn nhỏ lợi hại như thế?" Thiết Vô Cực hoảng sợ nói. "Nghe kỹ, gia gia ngươi gọi Na Cha, gia gia ta đã sống 2000 năm." Na Cha cười nói. "Cái gì? Là Na Cha thiên thần, đến cùng là vì cái gì? Các ngươi Tiên Đỉnh nhân mã vì cái gì đột nhiên đến, muốn đối ta Vô Cực môn đuổi tận giết tuyệt?" Thiết Vô Cực hỏi. "Liên để ngươi chết được rõ ràng, không nói đến ngươi Vô Cực môn làm ác nhiều năm, sớm tối thai kiếp khó thoát. Ngay tại hôm qua, con trai của ngươi Tiết Thái Cực lại là va chạm Thiên Đế, bị Thiên Đế tận mắt nhìn đến hắn bức hiếp bảo tượng nước quốc vương thần phục hiến nữ. Ngươi nói, như thế tội ác, há có đường sống?" Na Cha cười nói. "Cái gì? Việc này ta làm sao không biết?" Thiết Vô Cực cả kinh nói. vậy sẽ phải hỏi ngươi vị kia tốt sư đệ, Thanh Tùng lão đạo.
Na Cha cười nói, Thanh Tùng, đến cùng chuyện gì xảy ra?
Thiết Vô Cực hỏi.
Thanh Tùng lão đạo đang cùng Tiên Đình nhân mã đại chiến, nghe vậy không khỏi biến sắc.
Sư minh, việc này, ai?
Thanh Tùng lão đạo thở dài, đành phải đem sự tình từ đầu chí cuối nói đến.
Thiết Vô Cực nghe vậy, sắc mặt âm tình bất định, loại sự tình này hắn Vô Cực môn làm không ít, tính không được cái gì.
Trách thì trách Tiết Thái Cực vận khí không tốt, đụng phải Vương Hạo.
Thiết Vô Cực nghe cẩn thận, chợt phát hiện cái gì, không khỏi hướng Bách Hoa xấu hổ nhìn lại.
Như thế diệu nhân, khó trách không được Thiên Đế huy động nhân lực, sinh tử ngay tại một tuyến, liều.
Thiết Vô Cực thầm nghĩ nói, lập tức lại hướng Thanh Tùng đạo nhân nhìn lại.
Thanh Tùng, ngươi đúng là ngu xuẩn, đều là ngươi làm hại ta Vô Cực môn gặp này khó a.
Thiết Vô Cực nói, đưa tay liền hướng Thanh Tùng lao đạo đánh tới, lại là tay đến giữa không trung, đột nhiên quay trở lại, hướng Bách Hoa xấu hổ bỏ tới.
A.
Bách Hoa xấu hổ thấy thế, kinh hô một tiếng.
Đồ hỗn trướng, còn dám vùng vẫy dây chết.
Na Cha thấy thế, trong tay hỏa tiêm thương lắc một cái, xông tới, lại là chuyện đột nhiên xảy ra, Na Cha cũng đuổi không kịp.
Trên trời Văn Trọng Lý Tịnh hai người thấy thế, cũng là biến sắc.
Cùng đồ, còn không ngừng tay.
Lý Tịnh một tiếng uống, lại là cầm trong tay Linh Lung Huyền Hoàng Bảo Tháp tế ra, một đạo ni cổ chi quang bắn ra, chính giữa kia Tiết Vô Cực.
Tiết Vô Cực chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn bất lực, hoa mắt vắng đầu, bộ pháp lắc lư, lập tức ngã trên mặt đất, miệng sủi bọt mép.
Văn Trọng thấy thế, không khỏi thở dài một hơi, đội vàng rơi xuống đất, đi đến Bách Hoa xấu hổ trước mặt, có chút hành lễ.
Để công chúa điện hạ chấn kinh.
Văn Trọng nói.
Bách Hoa xấu hổ nghe vậy, có chút kinh ngạc, cái này thần tiên đối nàng vì gì hữu hảo như vậy, không khỏi mở miệng hỏi, các ngươi là Thiên Đế chi tôn nhân mã sao?
Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vote năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 600, 3 phần đại lễ P.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, công chúa đoán không sai, bần đạo chính là Phụng Thiên Đế Thánh chỉ tới đây bảo hộ bảo tượng quốc an uy.
Văn Trọng nói.
Bách Hoa xấu hổ nghe vậy, không khỏi vui mừng.
Quả thật là hắn, thật sự là cảm ơn các ngươi.
Bách Hoa xấu hổ nói.
Không dám, bần đạo cũng chỉ là nghe lệnh làm việc thôi. Công chúa muốn tạ hay là cùng nhìn thấy Thiên Đế lúc ở trước mặt lại tạ.
Văn Trọng nói.
Ừm.
Bách Hoa xấu hổ nói, nhìn về phía quốc vương, phụ vương, ta nói không sai chứ, ta bảo tượng nước thật là một cái hữu kinh vô hiểm.
Đúng vậy à, nghĩ không ra hắn đều an bài tốt, lại là để chúng ta phí công lo lắng một trận.
Vị này tiên sư, thật sự là phiền phức ngài, còn xin đến vương cung một lần, để quả nhân hảo hảo chiêu đãi một phen.
Quốc vương nói.
Quốc vương bệ hạ khách khí, vân đạo sự vụ quấn thân cũng liền bất tiện ở lâu.
Về phần Thiên Đế sớm cho kịp rời đi, cũng là vì dẫn xuất Vô Cực môn hung đồ, mời quốc vương bệ hạ không nên sinh lòng khúc mắc.
Văn Trọng nói.
Sao dám.
Quốc vương sợ hai nói.
Văn Trọng thấy thế, nhẹ gật đầu.
Vân đạo cũng không nhiều lưu, Thiên Đế lúc gần đi có bằng giao, đêm qua tại bảo tượng nước ngủ được rất là an tâm, tựa như nhà mình đồng dạng.
Cho nên đặc phái hạ thần đưa tới chút quà tặng, lấy tư cảm tạ.
Văn Trọng nói.
Sao dám làm phiền chí tôn tặng lễ, ngược lại là chí tôn tính toán không bỏ sót, trước cứu nữ nhi của ta, lại cứu ta bảo tượng quốc thượng dưới mấy trăm ngàn con dân, quả nhân còn chưa từng tới kịp cảm tạ.
Quốc vương cả kinh nói.
Quốc vương không cần phải khách khí, đến a, khiên xuống tới.
Văn Trọng nói.
Lập tức liền có lấy cự linh hồ thăng, tiên tướng điển vi cầm đầu tiên tướng mang theo mười mấy miệng hòm gỗ lớn từ đám mây rơi xuống.
Sau đó lại có hai cái tiên nữ, trong tay cũng các bưng lấy một cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ.
Cái này làm sao có ý tứ?
Quốc vương nói, thần sắc không khỏi ngại ngùng, nhưng cũng cao hứng mừng.
Thiên Đế tặng đồ vật, chắc hẳn phổ thông không được.
Rất nhanh, mười mấy miệng hòm gỗ lớn tử liền bậy trên mặt đất, quốc vương nhìn chính là trong lòng đại động.
Xin hỏi tiên sư, cái này hòm gỗ bên trong chứa là vật gì?
Quốc vương hỏi.
Vậy hạ mình mở ra xem, chẳng phải sẽ biết sao?
Văn Trọng cười nói.
Tốt, ha ha, vậy ta liền không khách khí.
Quốc vương cười nói, tự mình đem nó mở ra, không khỏi sức sở, lại là đầy dương thư tịch.
Những này là?
Quốc vương cả kinh nói.
Văn Trọng thấy thế, chỉ là cười một tiếng, cũng chưa trả lời.
Quốc vương kiến thức trọng không nói lời nào, cũng không tiện hỏi lại. Kế tiếp theo mở ra mấy cái dương, không có chỗ nào mà không phải là thư tịch, độ dày đều có.
Chẳng lẽ là tu tiên điện tịch?
Quốc vương cả kinh nói, không khỏi lật nhìn lại, lại phát hiện cũng không phải là như thế, chỉ là một chút hoặc trị quốc phương trầm, hoặc giáo dân kế sách hơi.
Quốc vương lại không tin tà mở ra nó hơn cái dương, vẫn như cũng là thư tịch, đợi mở ra cuối cùng một cái dương lúc, sắc mặt không khỏi giật mình. Chỉ thấy bên trong lại là nằm một bộ kim quang giáp trụ, còn có một thanh đại kiếm.
Đây là?
Quốc vương hỏi.
Đây đều là Thiên Đế gọi bần đạo đưa tới, Vô Cực môn sau đó liền diệt, dưới mắt quanh mình mấy chục quốc gia nhưng cũng là chia năm xẻ bảy, chính cần một vị nhân quân đến quản lý.
Những sách vở này không có chỗ nào mà không phải là giáo hóa kế sách, chỉ cần lãnh hội trong đó ngàn chọn một đạo lý, quản hạt trăm quốc chi địa không đáng kể.
Về phần cái này giáp trụ cùng bảo kiếm, bệ hạ cũng có thể dùng đến mở mang bờ cõi, ổn định sơn hà.
Văn Trọng nói.
Quốc vương nghe vậy, mừng rỡ không thôi, cái này bốn bề mấy chục nước lãnh thổ chi lớn, sản vật chi phong viễn siêu bảo tượng nước. Nếu là có thể toàn bộ nắm giữ nơi tay, vậy nên lớn đến mức nào cương thổ?
Bệ hạ ý như thế nào?
Văn Trọng hỏi.
Tốt, rất tốt, Thiên Đế phần này đại lễ quá quý giá, ta lại là nhận lấy thì ngại, nhận lấy thì ngại à.
Quốc vương nói.
Thiên Đế nói, chỉ cần bệ hạ có thể thiện đãi con dân, khi yên tâm thoải mái. Văn Trọng nói, tiên sư yên tâm, ta nhất định không cô phụ thiên đế kỳ vọng cao, nhất định hảo hảo quản lý thiên hạ này, nhất định tứ hải thái bình, ngũ cốc được mùa. Quốc vương nói, ừm. Văn Trọng nói, cái này mới nhìn hướng vương hậu. Thời khắc này vương hậu cũng là kinh hỉ bạt phân. Cái này thiên đế xuất thủ thật là hào phóng, trăm nước lãnh thổ nói đưa liền đưa, cái này trước kia không hề nghĩ ngợi qua à, đến lúc đó nàng cũng là hậu cung chi vương, mâu nghi trăm nước thiên hạ. Vương hậu nương nương, thiên đế cũng vì ngài chuẩn bị tạ lễ. Văn Trọng cười nói, ta cũng có sao. Cái này thiên đế đại nhân quá khách khí. Vương hậu cười nói, cũng là phá lệ vui vẻ cùng chờ mong. Đến, trình đi lên. Văn Trọng nói, liền có tiên nữ đem hộp gỗ trình lên. Tạ ơn. Vương hậu cao hứng nói, nhận lấy, khẩn trương mở ra, lại là một phần nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua đồ vật, sờ lên mềm mềm, giống một cái bọc khí, cũng đoán không ra, không khỏi hướng Văn Trọng nhìn lại. Vương hậu nương nương cho bẩm, đây là thiên đế độc hưu bà bối, tên là mặt màng, chuyên vị nữ tử mỹ dung. Vương hậu nương nương sau khi trở về nhưng rửa sạch khuôn mặt, lại thoa cùng nó bên trên, nửa khắc đồng hồ sau bóc nhưng khôi phục trẻ đẹp, thanh xuân mãi mãi. Văn Trọng nói. Vương hậu nghe vậy, đại hỉ không thôi, nàng dù tư sắc còn tại, khi tóm lại là phàm nhân, tuế nguyệt làm sao có thể tha, tiếp qua mấy năm có lẽ liền hoa tàn ít bướm. Vương hậu thu được lớn như thế lễ, quả thực so thu được núi vàng núi bạc, so mẫu nghi trăm nước thiên hạ còn tới vui vẻ. Quý giá như thế chi vật, ta thật sự là rất cao hứng. Còn xin tiên sư thay ta đa tạ thiên đế đại nhân, mời hắn trở về lúc nhất định phải tới bảo tượng nước ngồi một chút, ta phải ngay mặt cảm tạ hắn. Vương rồi nói ra. Vương hậu nương nương yên tâm, lời nói nhất định đưa đến. Văn Trọng cười nói, lại hướng bách hoa xấu hổ nhìn lại, một vị khác tiên nữ khỏi phải Văn Trọng nói, đã là tự nhiên trình đi lên. Công chúa điện hạ, thiên đế bàn giao, cũng có công chúa điện hạ một phần. Văn Trọng cười nói, ta cũng có sao? Để ta xem một chút. Bách hoa xấu hổ cao hứng nói, cũng đem hộp gỗ mở ra, lại là một cái ngũ quang thập sắc chiếc nhẫn. Bách hoa xấu hổ thấy chiếc nhẫn, thần sắc hơi sững sờ, chiếc nhẫn kia tốt nhìn quen mắt, giống như ở đâu gặp qua. Bách hoa xấu hổ đem chiếc nhẫn đem ra, tả hữu đem sờ, chỉ cảm thấy khắp nơi linh lực không giờ khắc nào không tại hướng nàng hội tụ, tinh khiết vô song, không khỏi sắc mặt đại hỉ. Đây là tụ linh giới sao? Bách hoa xấu hổ hỏi. Lại không phải, cũng là có chức năng này. Thiên đế nói công chúa điện hạ vừa nhập tu tiên chi môn, như không có cao nhân chỉ điểm sợ đi lại duy gian, đặc biệt đưa tới vật này, có thể trợ công chúa điện hạ giảm bớt 10.000 năm tu hành thời gian. Khác thiên đế có nói, như là công chúa điện hạ tu hành có ngơ ngẩn, nhưng đến Bạch Hổ lĩnh đi tìm Bạch Cốt Thiên Phi thỉnh giáo, Bạch Cốt Thiên Phi chính là hôm qua công chúa điện hạ gặp vị kia xinh đẹp tỷ tỷ. Văn Trọng nói, "Ừm, hôm nay nếu không phải hắn an bài thỏa đáng, ta bảo tượng nước sợ khó có sinh linh phải tồn, ta chính khát vọng hảo hảo tu tiên, thật là một cái kỳ thời, mời tiên sư cũng thay ta tạ ơn hắn." Bạch Hoa xấu hổ cười nói, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Chiếc nhẫn kia, ta nhớ lại, không phải hắn kia ý trung nhân trên ngón tay mang theo sao? Tại sao lại cho ta một viên, hắn đây là ý gì đâu? Bạch Hoa xấu hổ trong lòng không khỏi ngạc nhiên. "Tốt, bệ hạ, vương hậu, công chúa điện hạ, thiên đế lời nhắn nhủ sự tình bần đạo cũng coi như viên mãn hoàn thành, như không có chuyện gì khác, bần đạo cái này liền cáo tử." Văn Trọng cười nói, "Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ, đối với mò, việt kẹo tẩy, dùm hay sọ điệp tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vũ Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện.